Chương 1, Tạo hóa kiếm chỉ chương 1, Tạo hóa kiếm chỉ Lục Dương kiếm tông. Lúc sáng sớm, Bính Tự Hào đệ tử thất xá. Cố An đúng giờ tỉnh lại, chậm rãi ngủ lại. Hắn đi đến đối với giường, làm theo thông lệ vỗ vỗ ngủ được đang chìm Hoàng Thạch Long. "Lão hoàng, đi rồi, nên đi luyện thần." "Ừm, ừm." Hoàng Thạch Long âm thanh mơ hồ nói, "Không, không đi, quy củ cũ, đan dược cho ngươi, một tháng điểm danh." Hắn cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt, tại trong tủ đầu giường lục lọi một hồi, lấy ra một bình sứ nhỏ, nhìn cũng không nhìn đều hướng Cố An phương hướng ném tới, động tác thuần thục làm cho người đau lòng. Cố An đưa tay tiếp nhận bình sứ. "Ách." Nhìn lại lần nữa ngủ mất Hoàng Thạch Long, Cố An trong lòng cảm khái một phần. Cũng đến Bính Tự Hào đệ tử thất xá, nếu như trong vòng 2 năm không cách nào đột phá đến ngưng chân cảnh, sợ e rằng sẽ bị trực tiếp thanh ra sơn môn. Kết quả chính mình vị này bạn cùng phòng, lại không tim không phổi, mỗi ngày không thấy hắn tu hành, thậm chí còn đem quý giá đan dược cho mình. Nó mục đích cũng chỉ là để cho mình giúp hắn tại thần lúc luyện khắc họa vết kiếm, chứng minh hắn đi luyện công buổi sáng. Chỉ có thể nói vô cùng thái quá. Bất quá, tới một mức độ nào đó, Cố An kỳ thực cũng có thể lý giải hắn. Chúng ta những thứ này thượng phẩm tư chất người, ở chỗ nào một ít tông môn nhìn tới, là thiên tài, là bà bối. Nhưng mà tại vị Liệt Vân Châu 36 cái nhất lưu tông môn một trong Lục Dương kiếm tông bên trong, chẳng qua là rất so với bình thường còn bình thường hơn. Dù là lại cố gắng, cũng khó có thể so ra mà vượt những kia tiên tiên linh thể, thánh thể, thậm chí cả thần thể. Một tia như có như không thở dài ở đấy lòng hắn đợi ra. Nhưng này loạn suy sụp tinh thần cũng không kéo dài quá lâu. Hắn hít thật sâu một hơi không khí sáng sớm, trong lồng ngực tinh thần phấn chấn lại tiếp tục bốc lên. Quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Vốn nên ngủ say Hoàng Thạch Long, lại tại giờ phút này chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt một mảnh thanh minh, không hề buồn ngủ. Ha ha. Bên ngoài, thiên địa khoáng đạt. Gió núi đập vào mặt, mang theo thấm vào ruột gan ý lạnh cùng thảo một mùi thơm ngát. Cố An bây giờ là Khải Linh cảnh bắt tầng tu sĩ, sớm đã câu thông thiên địa linh. Tùy ý một bước phóng ra, thể nội linh lực tự nhiên lưu chuyển, nâng đỡ hắn thân, nhẹ nhàng phiêu dật, chính là mấy trượng xa. Đường núi thềm đá tại dưới chân phi tốc lui lại. Khải Linh cảnh là giới này tu hành bắt đầu. Cảm thiên địa chi linh cơ, dẫn khí nhập thể, có thể tôi luyện thể phách, khơi thông bách hải. Đợi đến quanh thân kinh mạch đều đạt thông, linh lực có thể tuần hoàn qua lại, chính là Khải Linh cảnh viên mãn. Sau đó liền có thể áp xúc ngưng luyện linh lực, đi vào ngưng chân chi cảnh. Đến lúc đó tiện tay một đạo kiếm mang khẽ nhả, liền có thể đoạn suối nước thiết, có phàm nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lục Dương Tông đệ tử luyện công buổi sáng quảng trường, vị ở giữa lưng núi một mảnh khoáng đạt trên đất bằng. Cố An thân hình lên xuống ở giữa, không quá được khắc, kia phiến lấy to lớn đá xanh lát hành, rộng lớn rộng rãi quảng trường đã đập vào mi mắt. Lúc này, trên quảng trường đã có top 5 top 3 đệ tử. Không người ồn ào, chỉ có trường kiếm tiếng xé gió bên tai không dứt, suy suy rung động. Cố An cũng không lập tức gia nhập luyện kiếm hàng ngũ, mà là đi trước hướng quảng trường bên trái. Chỗ nào đứng sừng sững lấy một loạt màu đen như mực bia đá, mỗi một viên thượng đô khắc lấy một cái tên, đây cũng là đệ tử mới nhóm khảo cần bi. Hắn tìm thấy có khắc chính mình tên khối kia, tại trên tấm bia nhẹ nhàng lấy xuống nhất đạo rõ ràng vết kiếm. Hoàn thành chính mình, hắn lại đi đến một cái khác tấm bia đá trước. Ngươi lại giúp kia bại hoại hàng làm bộ. Nhất đạo thanh lãnh âm thanh từ sau lưng bỗng nhiên vang lên, giọng nói phảng mà thẳng, không mang theo mảy may tâm tình. Cố An động tác dừng lại, hô hấp hơi dừng lại, xoay người lại. Chỉ thấy một nữ tử đang đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ngực, mà không thay đổi nhìn hắn. Nàng vóc người cao gầy, dường như cùng Cố An cân bằng. Mặc một thân màu xanh nhạt ngai lưng trang phục, cắt xén cực vừa người, hoàn mỹ phát họa ra thẳng tắp dáng người cùng không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn, càng nổi bật lên nàng hai chân phong dài. Tóc mây kéo cao, lộ ra một tấm trắng non lanh diễm khuôn mặt, mày như núi xa đen nhạt, mắt như hàn tinh thu thủy, môi thẳng tắp, cánh môi mỏng mà màu sắc lại nhạt. Tổ hợp lại với nhau, là một loại rất có tính công kích đẹp. Thực tế cặp mắt kia, trong suốt sáng long lanh, lại giống như quanh năm ngưng kết một tầng không thay đổi miếng băng mỏng. Chính là Lục Dương kiếm tông năm nay đệ tử mới khôi thủ, Diệp Hàn Úc. Diệp Hàn Úc, ngươi đi đường đều không có thanh nhi. Cố An thấy rõ người tới, nhẹ nhàng thở ra, tức giận trả lời. Là ngươi tâm thần có chút không tập trung, tại làm việc trái với lương tâm. Diệp Hàn Úc giọng nói bình thản, đi đến thuộc về nàng tấm bia đá kia trước. Nàng chập ngón tay lại lấy xuống vết kiếm, động tác cẩn thận tỉ mỉ, vết kiếm chiều sâu cùng chiều dài dường như cùng hôm qua không sai chút nào. Sau khi hoàn thành, nàng lần nữa nhìn về phía Cố An. Thân làm năm nay khôi thủ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy vốn cũng không nhiều đồng môn bởi vì lười biếng mà bị thanh tẩy ra tông. Bạn cùng phòng của ngươi Hoàng Thạch Long, hắn hiện tại đều rất nguy hiểm. Như vậy à? Cố An như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vòng mang theo trêu tức đủ cười. Kia Diệp đại khôi thủ, ngươi nhìn ta, rời ngưng chân cảnh vậy còn kém không ít hỏa hầu đâu, có phải hay không cũng nên dịu dắt một chút ta? Nếu như ngươi thật có cần, ta tự sẽ giúp ngươi. Diệp Hàn Úc trả lời lại ngoài dự đoán nghiêm túc, nàng thậm chí về phía trước có hơi bước nửa bước, lạnh triệt đôi mắt nhìn thẳng Cố An. Lục Dương kiếm tông môn nhân vốn cũng không nhiều, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta càng ứng hô bang hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực, mới có thể không phụ tông môn vun trồng. Chậc, được rồi. Cố An như là bị nàng nghiêm túc bị phỏng một chút, có chút khó chịu mà khoát khoát tay, vòng qua nàng hướng trong sân rộng đi đến. Thuận miệng nói mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy, khiến cho đều không có ý tứ. Diệp Hàn Úc nhìn Cố An bóng lưng, mấp máy đường cong duyên dáng cánh môi, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Trên quảng trường, đệ tử càng ngày càng nhiều. Cố An tìm chỗ không bị dung nhập trong đó, che giấu tâm thần, bắt đầu diễn luyện Lục Dương kiếm tông cơ sở kiếm pháp. Bổ, thứ, gieo, quét. Mỗi một cái động tác cũng lặp đi lặp lại rèn luyện, gắng đạt tới tiêu chuẩn. Trong lúc đó, một vị thân mang thanh bảo, khí tức uyên thâm như biển trung niên tu sĩ chắp tay đi ngang qua dọc theo quảng trường, dường như tâm trạng không tồi, ngừng chân quan sát một lát, lập tức mở miệng giải rác mấy lời, điểm ra mấy tên đệ tử kiếm chiêu bên trong sai lầm cũng có thể cải tiến chỗ. Âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Cố An ngưng thần lắng nghe, trong đó về linh lực vận chuyển cùng kiếm thế dính liền nhất điểm tâm đắc, vừa vận giải hắn gần đây một chỗ hoang mang, lập tức có loại rộng mở trong sáng cảm giác, được ích lợi không nhỏ. Đây chính là luyện công buổi sáng một cái khác trọng ý nghĩa chỗ. Lục Dương kiếm tông cảnh giới cao tu sĩ ngẫu nhiên đi ngang qua, hướng khởi, liền sẽ mở miệng chỉ điểm. Bọn hắn tu vi cao thầm, thường thường thuận miệng một câu chỉ điểm, liền có thể giảm bớt đệ tử cấp thấp mấy tháng khổ công. Vị kia thanh bảo trưởng lão tùy ý chỉ điểm vài câu về sau, ánh mắt đảo qua trên trận tuổi trẻ gương mặt, cất cao giọng nói: "Ba ngày sau, Lãnh Nguyệt kiếm tông đem điều động một nhóm đệ tử tinh anh, đến ta tông tiến hành giao lưu tỉ thí. Đến lúc đó, các ngươi đều có thể tiến về dịch kiếm các quan sát." Hắn dừng một chút, âm thanh đề cao mấy phần, mang theo một tia khích lệ. "Giống như vậy giao đấu quyết đấu, có thể để các ngươi có chỗ xúc động, nếu có thể nhờ vào đó cơ duyên, nộ ra thuộc về các ngươi kiếm ý của mình. Nhất là nếu có thể ngộ ra thượng tam phẩm kiếm ý." Ánh mắt của hắn sáng ngời, tiếp tục nói: "Bất kể các ngươi tư chất làm sao, tông môn chắc chắn sẽ dốc sức bồi dưỡng, thậm chí không tiếc tài nguyên, là các ngươi để thăng căn cốt tư chất." Vừa dứt lời, không đợi chúng đệ tử từ tin tức này trong lấy lại tinh thần, thanh bảo trưởng lão cười ha ha một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành nhất đạo lộng lây chói mắt kinh thiên kiếm quang, phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, trong chớp mắt liền biến mất tại thiên tế, tư thế tiêu sái đến cực điểm. Thân hóa kiếm quang, ngao du thiên địa, đây là tinh hà cảnh mới có thể làm đến. Cố An ngửa đầu, trên mặt viết đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Tinh hà cảnh, giới này tu hành lớn thứ tư cảnh, lấy tư chất của hắn, như cơ duyên đầy đủ, khổ tu không ngừng, có thể đợi này có hy vọng chạm đến. Muốn như vừa nãy vị trưởng lão kia bình thường, tại Lục Dương kiếm tông đảm nhiệm chức trưởng lão, không phải cần tinh hà cảnh không thể. Về phần càng phía sau cảnh giới, đối với hắn mà nói, xa xôi được như là chân trời tinh thần, chỉ có ngước nhìn. Thôi, năng lực tại nhất lưu trong tông môn an an ổn ổn tu hành, tương lai nếu có thể thành tựu tinh hà, biến thành tông môn trụ cột vững vàng, đời này cũng coi như đủ rồi. Cố An rất nhanh thu lại nỗi lòng, trên mặt lại lần nữa lộ ra rộng rãi lạc quan nụ cười. Hắn thu kiếm vào vỏ, không có ý định tiếp tục lưu lại quảng trường. Vừa rồi vị trưởng lão kia lời nói mặc dù làm cho người phân chấn, nhưng hắn càng cần nữa một chỗ yên tĩnh tiêu hóa hôm nay được. Rời khỏi quảng trường, dọc theo trong rừng đường mòn mà đi, không bao lâu liền đi đến một chỗ yên lặng rìa vách núi. Hắn đang chuẩn bị rút kiếm tiếp tục tu luyện, lại đột nhiên biến sắc. Một cỗ không có dấu hiệu nào kịch liệt đau nhức đột nhiên từ chỗ sâu trong óc quanh tạc. Không tốt, lại tới. Cố An kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu. Đây chính là hắn vì sao cũng không lưu tại nhiều người chỗ luyện kiếm nguyên nhân. Từ 9 ngày trước đó, hắn không hiểu xuyên việt đến tận đây, mỗi ngày đến giờ thìn tả hữu, liền sẽ đúng giờ trải nghiệm này dài đến một khắc đồng hồ đau đầu trà tấn. Một lần đây một lần mạnh mẽ. Đau khổ kịch liệt trong, ý thức bắt đầu tan rã, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Muốn, đã chết rồi sao? Mà liền tại Cố An ý thức sắp triệt để trầm luân lúc, kia tàn sát bừa bãi kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều đột nhiên tối lui, tới đột nhiên, đi được vậy quỷ dị. Đúng lúc này, một cỗ ôn lương tê dại dễ chịu cảm từ hắn ngón trỏ trái đầu ngón tay sinh sôi, nhanh chóng lan tràn ra, vuốt lên tất cả khó chịu. Cố An kinh nghi bất định nâng lên tay trái, chỉ thấy ngón trỏ chỗ đầu ngón tay, một sợi vô cùng huyền ảo tối nghĩa khí tức đang chậm rãi hội tụ, tỏa ra giống như hỗn độn sơ khai loại vi quang. Cùng lúc đó, một đoạn vô cùng rõ ràng thông tin hiện lên ở lòng của hắn hồ chỗ sâu. Tạo hóa, kiếm chỉ. Cố An tự lẩm bẩm, đồng tử bởi vì cực hạn kinh ngạc mà có hơi co vào. Điểm hóa thế gian và kiếm, hóa thành độc nhất vô nhị. Sinh linh. Chương 2, tiểu phú bà chương 2, tiểu phú bà. Hắn kinh ngạc nhìn tay trái mình ngón trỏ đầu ngón tay kia loạn xoay quanh không thôi huyền diệu khí tức, cảm thụ lấy trong đầu rõ ràng hiện hiện thông tin. Nguyên lai ta trước đó đau đầu đều là bởi vì này tạo hóa kiếm chỉ thai nén tạo ra nguyên nhân. Vui sướng xông lên đầu, chính mình cuối cùng thoát khỏi mỗi ngày phát tác đúng giờ đau đầu. Bản thân cái này đã đáng được ăn mừng. Mà theo sát phía sau là càng mênh mông hơn vui sướng triều dâng. Điểm hóa thế gian và kiếm, hóa thành có linh trí, có thể tự mình tu luyện đặc biệt sinh linh. Kiếm linh tu luyện đoạt được tất cả, đều đem không giữ lại chút nào mà phản hồi tại bản thân. Điều này có ý vị gì? Như kiếm linh ngộ được vô thượng kiếm ý, ta liền có thể đồng bộ linh ngộ. Như kiếm linh tu vi đột phá, ta liền có thể cộng hưởng thành công. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Cố An trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch trào lên, nhìn về phía trong tay trôi này tông môn chế thức trưởng kiếm ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà giơ lên trôi này làm bạn hắn thật lâu bộ kiếm. Thân kiếm lạnh bước, đường vân một mạc, tại đầu ngón tay kia lọn tạo hóa khí tức làm nổi bật ở dưới, có vẻ đặc biệt bình thường. Không được. Cố An hít sâu một hơi, cưỡng chế ngay lập tức nếm thử xúc động, ánh mắt khôi phục thanh minh cùng bình tĩnh. Ta không thể sốt ruột, lần đầu tiên điểm hóa, nhất định phải thận trọng. Trôi kiếm này quá bình thường. Lục Dương kiếm tông tuy là nhất lưu tông môn, nhưng đối với đệ tử mới nhập môn, phối phát cũng chỉ là trụ cột nhất, chế thức trường kiếm. Giới này binh khí phân cửu phẩm là dưới, nhất phẩm vi thượng, càng có bất nhập lưu người. Cố An trong tay chuôi này khó khăn lắm đứng hàng cửu phẩm, chính là trong tông môn thường thấy nhất tồn tại. Của ta lần đầu tiên điểm hóa, chí ít cũng cần một thanh thất phẩm trường kiếm. Cố An trong lòng quyết định mục tiêu. Thất phẩm binh khí bình thường đã là ngưng chân cảnh bên trong người nổi bật mới có thể nắm giữ, có giá trị không nhỏ. Trừ ra đối với kiếm linh tiềm lực chờ mong ngoại, hắn kỳ thực còn có một tầng lo lắng. Điểm hoa sau đó, kiếm còn có thể hay không trở về hình dáng ban đầu. Như trong tay bội kiếm hư không tiêu thất, hắn căn bản là không có cách hướng tông môn giải thích. Một thanh thất phẩm trường kiếm, giá thị trường chỉ ít cần 100 mai trung phẩm nguyên thạch. Tính toán đến tận đây, Cố An Tâm đột nhiên trầm xuống. Nguyên thạch chính là giới này tu luyện nền tảng, cũng là đồng tiền mạnh. Một viên trung phẩm nguyên thạch đồng giá tại 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, mà hắn là Bính Tự Hào phòng đệ tử mới, mỗi tháng nguyệt lệ bèn bèn tam thập mai hạ phẩm nguyên thạch. Khó khăn lắm thỏa mãn thường ngày tu luyện tiêu hao, căn bản không thể nào góp nhặt. To lớn kỳ ngộ gần ngay trước mắt, lại bị hiện thực hàng rào một mực ngăn trở. Cố An cau mày, một cái tên hiện lên ở đầu óc hắn, Hứa Thiểu Vận. Lẽ nào, thật sự chỉ có thể đi tìm nàng? Thật sự là hắn có một cái nhanh chóng thu hoạch đại lượng nguyên thạch đường tắt, nhưng đại giới. Nhớ ra cái đó cổ linh tinh quái, nhưng lại cố chấp dị thường thiếu nữ, hắn liền cảm thấy trở nên đau đầu. Nhưng mà, đầu ngón tay kia lọn tạo hóa khí tức, phản phất đang thúc giục hắn. Thất phẩm kiếm linh có thể tương lai, như một bức mỹ lệ bức tranh tại trước mắt hắn triển khai. Thôi, vì thất phẩm kiếm, điểm ấy đại giới, ta nhận. Cố An cắn răng một cái, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, không do dự nữa, quay người liền hướng phía nữ đệ tử phòng ngủ khu vực bước nhanh tới. Đồng thời, dùng đệ tử minh bài liên hệ đối phương. Nữ đệ tử phòng ngủ khu vực cùng nam đệ tử khu vực cách xa nhau một mảnh thanh lũ rừng trúc. Trong đó Giáp Tự Hào đệ lục thập nhất hào tầm thất, rộng rãi sáng ngời, trang trí lịch sự tao nhã. Một thiếu nữ chính xếp bằng ở trên nệm mềm, đối với trước mặt một bộ khắc họa lấy tung hoành cách tuyến, trưng bày lấy rất nhiều cỡ nhỏ tiểu kiếm kỳ lạ bản cờ nhíu mày khổ tư. Nàng thân xuyên màu vàng nhạt lăng la quần, áo khoác một kiện cạn bích sắc sao y liễu, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, giống như tốt nhất dương chi ngọc, thổi qua liền phá. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được như là búp bê, đủ tóc mái hạ là một đôi đen nhánh căng tròn, linh động đến cực điểm mắt to. Giờ phút này chính là bởi vì trầm tư mà có hơi nheo lại, lộ ra một câu nghiêm túc đáng yêu. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, lại tự có một cố bị tỉ mỉ dưỡng dục ra quý khí, chính là Hứa Thiểu Vận. Đột nhiên, nàng bên hông đệ tử minh bài nhẹ nhàng chấn động. Hứa Thiểu Vận bị đánh gãy suy nghĩ, không vui mân mê miệng, ai vậy? Lúc này tìm ta? Nàng chạm đến minh bài cảm giác thông tin, trên mặt không vui trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, lập tức hai con ngươi sáng lên kinh người hào quang. Ai tìm ngươi? Đối diện truyền tới một thanh lanh âm thanh. Diệp Hàn Úc chẳng biết tại sao cũng tại nơi đây, nàng nhặt lên trên bàn cờ một thanh có khắc Phong Vương Huyền Kiếm tôn giả chữ bằng bạc tiểu kiếm. Sau đó, tinh chuẩn hướng phía trước rơi xuống ba cách, giọng nói bình thản không gợn sóng, "Trạm thủ, ta thắng, là Cố An, hắn cuối cùng tới tìm ta." Hứa Thiểu Vận hưng phấn mà dường như muốn nhảy dựng lên, ở đâu còn nhớ được bản cờ thắng bại. Tay nhỏ bung lên, thuận thế sức cục đảo loạn, trên mặt lộ ra xảo quyệt đủ cười. Diệp Hàn Úc khỏe miệng có hơi co rúm, đối với Hứa Thiểu Vận kiểu này chơi xấu hành vi sớm đã không thấy kinh ngạc. Nghe được Cố An hai chữ, nàng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng tính tình của nàng thanh lãnh, tự giác không tiện hỏi nhiều. Thêm nữa vốn là định tìm cơ hội rời khỏi đi tu luyện, liền thuận thế đứng dậy, "Thiểu Vận, đã có người tìm ngươi, vậy ta cáo từ trước." Nàng vừa muốn quay người, lại bị Hứa Thiểu Vận kéo lại ống tay áo. "Không được, ngươi không thể đi, ngươi còn muốn." "Ai nha, được rồi, ngươi vẫn là đi mau đi." Hứa Thiểu Vận buông tay ra, trái lại thúc giục Diệp Hàn Úc chạy ngay đi. Diệp Hàn Úc bị này thay đổi thất thường làm cho đầu óc mù mịt, nhưng cũng mừng rỡ thoát thân hình lóe lên, tựa như nhất đạo khói nhẹ loại biến mất ở ngoài cửa. Hứa Thiểu Vận thì đối với thủy kính đội vàng chỉnh lý một chút váy áo cùng lọn tóc, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng mà đi ra cửa. Cố An chính tựa ở một gốc cứng cắp cổ tùng dưới cây, ánh mắt nhìn qua xa xa bước lên biển mây, trên mặt nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại tại lặp đi lặp lại cân nhắc sau đó lý do thoái thác. Ánh nắng xuyên thấu qua lá tùng khe hở, tại hắn tuấn tú bên mặt thượng thả xuống loang lổ quang ảnh. "Ngươi cuối cùng là tới tìm ta." Một cái mang theo rõ ràng đắc ý cùng thanh âm vui sướng vang lên. Cố An quay đầu, chỉ thấy Hứa Thiểu Vận thanh tú động lòng người mà đứng ở cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, có hơi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Nét miệng lên, phát họa ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, cặp kia đen lúng liếng mắt to cong trở thành trăng lưỡi liềm, linh động lại xảo quyệt. "Đúng vậy a, ta tới tìm ngươi." Cố An đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng, mang theo điểm bất đắc dĩ lạnh nhạt đủ cười. "Kia." Hứa Thiểu Vận bước nhanh đến gần, ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt vẻ chờ mong lộ rõ trên mặt, "Ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu?" Nàng rỗi ra mảnh khảnh ngón tay, dường như muốn so nhất trí dưới, lại nhịn được. Cố An nhưng không có trực tiếp trả lời, ánh mắt đảo qua chúng quanh ngẫu nhiên trải qua đệ tử, thấp giọng nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta thay cái chỗ hẻo lánh." Hứa Thiểu Vận hiểu rõ gật đầu, chủ động dẫn đường. Một lát sau, hai người tới một chỗ nương tựa dốc đứng bách núi rừng tây, nơi đây xương trắng cuốn lượn quanh, y hai lui tới, chỉ có tiếng chim hót thanh. "Đều nơi này, bảo đảm không ai quấy rầy." Hứa Thiểu Vận dừng bước lại, xoay người, rốt cuộc kìm nén không được, từng bước một tới gần Cố An, ngẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tình thế bắt buộc. "Hiện tại có thể nói a, ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu?" Nàng tận lực kéo dài giọng nói, mang theo nũng nịu hứng thú. Cố An nhìn gần trong gang tấc, tấm kia thuần chân gương mặt xinh đẹp, chậm rãi phun ra hai chữ. "Một hai." "Không được." Hứa Thiểu Vận ngay lập tức kêu lên, trên mặt làm nũng trong nháy mắt trở thành bất mãn, nàng thậm chí khoa trương dậm dậm chân. "Một hai quá ít, ta đã nhịn đủ lâu rồi. Ngươi có biết hay không, ta mỗi ngày nhìn ngươi cũng như đang xem một bản biết đi đường sơn hào hải vị mỹ vị." Nói xong, nàng theo bản năng mà liếm liếm chính mình phấn nộn môi. Động tác này do nàng làm ra, phối hợp kia ngây thơ dung mạo, lại sinh ra một loại kinh tâm động phách yêu dị sức hấp dẫn. "Vậy liền một hai đều không có." Cố An giọng nói kiên quyết, không núp ních chút nào. Mặc cho Hứa Thiểu Vận làm sao mềm giọng muốn nhờ, hoặc là giả ý giận dữ, hắn đều giống như viên tre không nóng tảng đá. Cuối cùng, Hứa Thiều bận bĩu môi, bất đắc dĩ từ xíu xíu trên cổ tay một cái tinh xảo vòng tay chữ vật trong, lấy ra một thanh tạo hình kỳ cổ, sao thượng khảm nạm lấy một khỏa thương đá quý màu trắng dao găm, cùng với một cái tính chất ôn nhuận bình ngọc. Ngoài miệng vẫn còn tại phần nàn, một hai đều một hai. Hừ, quỷ hẹp hỏi, nhiều một chút điểm cũng không chịu cho người ta. Nhìn nàng bộ kia ủy khuất lại lòng tham bộ dáng, Cố An cuối cùng không thể nhịn được nữa, đưa tay nhẹ nhàng gậy một cái nàng cái chán sáng bóng. Một hai con ít. Đây chính là máu của ta. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì hổ lang chi tử? Ai nha? Ngươi lại dám đánh ta? Hứa Thiều bận như làm mèo bị dẫm đuôi, một phát bắt được Cố An cổ tay, trên mặt trong nháy mắt âm chuyển quang, lộ ra mưu kế được như ý cười xấu xa. Ngươi đánh ta? Đây là quá mức sát thương. Do đó, máu của ngươi ta muốn nhiều một hai, tổng cộng hai lượng. Không cho phép có kẻ mặc cả. Cố An hai con ngươi có hơi nheo lại. Hai lượng, kỳ thực còn không có đạt tới tâm hắn lý danh giới cuối cùng, thậm chí so với hắn dự đoán còn tốt hơn một ít. Hắn sở dĩ biểu hiện được như thế kháng cự, chính là vì thời khắc này thuận theo. Hắn mặc cho Hứa Thiều Vận tóm lấy cổ tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ do dự, hồi lâu mới giống như quyết định loại mở miệng. Hứa Thiều Vận, hai lượng. Không phải là không thể được. Nhưng mà, ta hiện tại liền cần 200 mai trung phẩm nguyên thạch. 200 mai trung phẩm nguyên thạch. Hứa Thiều Vận như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, đột nhiên buông tay ra, hướng về sau nhảy một bước nhỏ, trừng lớn cặp kia tròn vo con mắt. Cố An, là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Nàng tức giận sầm eo. Ta nghĩ, ta hoàn toàn không cần thiết cùng ngươi làm khoản này mua bán lô vốn. Chờ ngươi xuống núi lịch lắm lúc, để cho ta trong nhà tùy tiện phái cái nguyên đan cảnh hộ vệ, một viên nguyên thạch đều không cần hoa, trực tiếp đem ngươi mời trở về. Sau đó, nhốt tại phòng tối trong, muốn lấy bao nhiêu huyết đều lấy bao nhiêu. Nàng hung tợn uy hiếp nói, cố gắng đoạt lại đàm phán quyền chủ động. Cố An lại chỉ là hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, trên mặt viết đầy sao cũng được. A, vậy ngươi cũng chậm chậm nghĩ đi. Dù sao ta quyết định, tu vi không đến tinh hà cảnh, đời này cũng không hạ sơn. Ngươi. Hứa Thiều Vận bị hắn bộ này lưu manh bộ dáng tức giận đến ngực phập phồng, hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Nàng mặc dù là Hứa gia thiên kim, bối cảnh thâm hậu, nhưng tự thân hiện nay chỉ là ngưng chân cảnh tu vi, gia tộc lại sủng nàng, cũng không có khả năng duy nhất một lần cho nàng quá nhiều nguyên thạch cúng nàng tiêu xài. Này không quan hệ sủng ái, mà là quy củ cùng hiện thực. Chương 3, linh xà cùng con riêng. Chương 3, linh xà cùng con riêng cứng rắn cũng được, đành phải đến mềm. Ai nha của ta hảo ca ca Cô An ca ca. Hứa Thiều Vận trong nháy mắt trở mặt, lần nữa kéo lấy Cô An ống tay áo, dùng sức lay động, âm thanh ngọt giòn, trên mặt làm ra cực kỳ sốc nổi lấy lòng nét mặt. Người ta chính là đặc biệt cần máu của ngươi mà, nhưng mà người ta hiện tại thật sự không có có nhiều như vậy, ít một chút mà có được hay không vậy, van cầu ngươi rồi. Cố An bị nàng làm cho toàn thân không được tự nhiên, vẻ mặt ghét bỏ mà chậm rãi đưa nàng đẩy ra. A, ngươi vẻ mặt này thật buồn nôn, ta đều nổi da gà. Hắn dừng một chút, nhìn Hứa Thiều Vận bộ kia không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế, hiểu rõ hỏa hầu không sai bị lắm, lúc này mới thở dài, nhìn như thỏa hiệp mà hỏi thăm. Thôi, Hứa Thiều Vận, đã ngươi cảm thấy 200 mai quá nhiều, vậy ngươi nói, ngươi năng lực ra bao nhiêu? Cho cái thực sự giá. Hứa Thiều Vận con mắt đi lòng vòng, do dự một lát, rỗi ra năm ngón tay, tham dò tính nhìn về phía Cố An, 50 mai. Trung phẩm nguyên thạch. Cố An mặt không thay đổi lắc đầu, 50 mai. Nay chỉ sợ không phù hợp ngươi Hứa gia thiên kim giá trị bản thân a. Hắn dựng thẳng một ngón tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hứa Thiều Vận, cấp gia hắn sớm đã chuẩn bị xong chân chính danh giới cuối cùng giá cả. 100 mai trung phẩm nguyên thạch. Đây là của ta danh giới cuối cùng. Thành, chúng ta ngay lập tức giao dịch. Không thành, ta xoay người rời đi, coi như ta hôm nay chưa từng tới. Cuối cùng, Hứa Thiều Vận hay là thỏa hiệp. Nàng không thỏa hiệp vậy không có cách nào, vì Cố An là duy nhất người bán, rốt cuộc thương phẩm là của hắn huyết. Nói thật, chuyện này Cố An hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy vô cùng ly kỳ. Năm ngày trước, Lục Dương Kiếm Tông tổ chức mới nhập môn đệ tử tiểu bị. Cố An cùng ngưng chân cảnh Hứa Thiều Vận đụng tới, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng cũng không chịu trực tiếp nhận thua, cuối cùng vết thương nhẹ thổ huyết. Sau đó hắn liền nhìn thấy Hứa Thiều Vận ánh mắt thay đổi. Lại sau đó, Cố An liền bị Hứa Thiều Vận dây dưa muốn máu của hắn, trả lại hắn hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Mà cho tới hôm nay, Cố An cuối cùng hiểu rõ Hứa Thiều Vận tại sao muốn máu của mình. Nàng là vì muốn nuôi nấng nuôi chính mình linh thú, một cái thiên kiếm linh xà. Đó là một cái toàn thân như ngân, lân phiến biên rồi lóe ra nhỏ bé kiếm mang kỳ dị tiểu xà. Rắn này chân quý vô cùng, thường cách một đoạn thời gian, liền có thể dựng dục ra một sợi tinh thuần linh kiếm khí. Kiếm tu thu nạp sau có thể rõ rệt tăng cao tu vi, tôi luyện tự thân kiếm khí, tác dụng vô cùng. Mà theo Hứa Thiều Vận lộ ra, đầu này thiên kiếm linh xà đối với máu của hắn biểu hiện ra vượt mức bình thường khao khát. Như đang thức tỉnh tạo hóa kiếm chỉ trước đó, Cố An tất nhiên lơ ngơ, không rõ vì sao một cái linh xà sẽ đối với chính mình này phổ thông tu sĩ huyết dịch cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, Cố An mơ hồ đã hiểu, có lẽ là bởi vì chính mình trước đó đang thức tỉnh tạo hóa kiếm chỉ nguyên nhân. Nhưng mà, chính mình đã thức tỉnh, thần thông ngưng luyện tại tự thân, kia máu của mình còn có thể đối với kia linh xà hữu dụng không? Cố An không biết đáp án, do đó, tiếp nhận Hứa Thiều Vận cho nguyên thạch về sau, hắn ngay lập tức đi tạp vụ đường báo cáo chuẩn bị hạ sơn. Tóm lại, ngàn vạn không thể cho Hứa Thiều Vận tìm tới thời gian. Giang Uy Nga Lục Dương sơn mạch, hướng tây đi nhanh hơn 10 dặm, một tòa tên là Thanh Nham thành nhỏ hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Lúc này, ánh hoàng hôn đã chìm, ánh chiều tà le lói, sắc trời nhanh chóng ảm đạm xuống. Cố An một thân Lục Dương kiếm tông mang tính tiêu chí xanh nhạt đệ tử bạc phục, ở cửa thành thủ vệ ánh mắt kính sợ trong thông suốt mà vào thành. Đèn hoa mới lên, thành nội đường đi vẫn như cũ náo nhiệt, tiểu quán trà lâu huyên náo cùng bên đường tiểu phiến gào to xen lẫn thành một mảnh khói lửa nhân gian. Cố An Nguyên dự định trước tìm nhà nhìn lên tới không tệ quán rượu, cảm thụ một phen đã lâu chợ búa khí tức. Nhưng mà, hắn vừa đi qua một cái đầu phố, bên đường chỗ bóng tối liền lóe ra một người, đưa tay ngăn cản đường đi của hắn. Người này đầu đội rộng mái hiên nhà mũ rộng đành, vành nón ép tới cực thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, mặc trên người phổ thông màu xám trang phục, khí tức nội liễm. Bằng hữu, nhìn xem ngươi mặc đồ này, là Lục Dương kiếm tông cao đồ a. Mũ rộng đành hạ truyền tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần tận lực quen thuộc. Cố An bước chân dừng lại, lông mày cau lại. Vị huynh đài này, có chuyện gì? Không ngại nói rõ. Kia mũ rộng đành nam thấy thế, xích lại gần một bước, thấp giọng, có vẻ thần thần bí bí. Không nói gặp ngươi, ta nhưng thật ra là Lục Dương kiếm tông Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão lưu lạc tại bên ngoài con riêng. Chỉ là, lão nhân gia ông ta tạm thời còn không liền để ta nhận tổ quy tông. Huynh đệ, ngươi nhìn xem, ngươi ta ở đây gặp nhau cũng là duyên phận. Ngươi trước cho ta mượn chút ít nguyên thạch đứng khẩn cấp, chờ ta ngày sau lên Lục Dương kiếm tông, định ở trước mặt hắn vì ngươi nhiều hơn nói ngọn. Cố An khỏe miệng có hơi co quắp, vô thức lui lại nửa bước, kéo dài khoảng cách, trên mặt viết đầy im lặng. Này nói lão biên được thực sự bụng về không chịu nổi. Như hắn thực sự là tôn trưởng lão con riêng, còn có nắm chắc ngày sau có thể lên Lục Dương kiếm tông, làm sao đến mức ở chỗ này hướng một cái lạ lẫm đệ tử đòi hỏi nguyên thạch. Đây quả thực là coi hắn là ba tuổi hài đồng lừa gạt. Không có nguyên thạch, cáo tử. Cố An lười nhắc cùng này lừa đảo dây dưa, lạnh lùng đặt xuống câu nói tiếp theo, quay người liền muốn rời khỏi. Kia mũ rộng đành nam lại không buông tha, gấp đi theo sau hắn, âm thanh mang theo vài phần bội vàng. Bằng hữu, người tin ta, ta thực sự là tôn trưởng lão con riêng, chỉ là hắn tạm thời còn. Cố An bị hắn cuốn lấy tâm phiền, dưới chân bước nhanh, muốn đem hắn bỏ qua. Lại nhạy cảm mà phát giác được đối phương thân pháp lại cũng không chậm, khí tức ba động biểu hiện tu vi cùng mình một dạng, cùng là khải linh cảnh bát tầng. Chẳng trách dám như thế cả đường, nguyên là ỷ vào tu vi tương đối. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, Cố An ánh mắt ngưng tụ. Này mũ rộng vành nam bước chân nhìn như nhanh nhẹn, lại mơ hồ có chút phù phiếm, khí tức mặc dù thịnh lại chưa đủ ngưng luyện hùng hậu. Này thân tu vi, chỉ sợ hơn phân nửa là dựa vào đan dược đắp lên đi lên, căn cơ cũng không vững chắc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Cố An đã sinh quyết đoán, và bị hắn dây dưa không đứt, không bằng giải quyết dứt khoát. Keng. Từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên vang lên, tại hoàng hôn trên đường phố đặc biệt chói tai. Cố An không có dấu hiệu nào rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm như nhất đạo màu đỏ du long, mang theo nóng dục thiếu dương kiếm khí, thẳng chạm mũ rộng vành nam cái cổ. Một kiếm này nhanh chóng tàn nhẫn, không giữ lại chút nào. Ngươi như thế nào đột nhiên động thủ? Mũ rộng vành nam không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Cố An như thế quả quyết, trong lúc đội vã chật vật giơ lên trong tay liền vỏ trường kiếm đón đỡ. Keng. Tiếng sắt thép va chạm nổ vang, mũ rộng vành nam lảo đảo lui lại mấy bước. Lại theo tới, tiếp theo kiếm liền không tha mạng của ngươi. Cố An thu kiếm mà đứng, vứt xuống một câu lạnh băng cảnh cáo, không còn nhìn nhiều đối phương một chút, quay người chậm rãi dung nhập đường đi trong dòng người. Mũ rộng vành nam đứng tại chỗ, rộng lớn mũ rộng vành ở dưới âm ảnh che giấu trên mặt hắn nét mặt. Hắn nhìn qua Cố An đi xa bóng lưng, nét miệng lên một vòng âm lanh ý cười, ngón tay cái nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay nhìn như phổ thông bảo kiếm. Ngu xuẩn, chúng rồi lão tử truy mệnh hương còn không tự biết, chờ ngươi ra khỏi thành, chính là tử kỳ của ngươi. Mũ rộng vành nam trong lòng nhẹ răng cười, tràn đầy chờ mong. Nguyên bản ta đều muốn bỏ cuộc lần này trong giáo phái ở dưới nhiệm vụ, không ngờ rằng trời không phụ ta, và giết này Lục Dương đệ tử của kiếm tông, lại vu oan cho thiên đăng giáo. Cái này cần tới điểm cống hiến, đủ để cho ta an ổn tu luyện tới ngưng chân cảnh trung kỳ. Chương 4, Lục phẩm Khôi Dương chương 4, Lục phẩm Khôi Dương bức lui kia không hiểu ra sao mũ rộng vành nam, Cố An sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn tin tưởng đối phương lời nói đơn thuần bịa chuyện, nhưng chân chính điểm đáng ngờ ở chỗ, đối phương vì sao muốn lập như thế bụng về lấy cớ để tiếp cận chính mình? Nếu chỉ là lừa gạt tiền tài, đều có thể biên cái càng lý do hợp lý. Trải qua này một nhiễu, lúc trước muốn ăn sớm đã tiêu tán. Cố An tùy ý lấy ra một viên tích cốc đan ăn vào, một bên suy tư vừa rồi cảnh ngộ, một bên dựa theo nguyên kế hoạch, hướng trong thành bán kiếm khí địa phương đi đến. Thanh Nham thành tuy nhỏ, nhưng bởi vì tới gần Lục Dương kiếm tông, kiếm khí mua bán có chút hưng thịnh. Không bao lâu, một tòa khí thế hùng vĩ 5 tầng lầu cắt xuất hiện ở trước mắt, tấm biển thượng rồng bay phượng múa mà viết ba chữ to, Kiếm Điện Cắt. Đây là vượt ngang mấy châu đại thương hội, nghe nói bối cảnh thâm hậu, tại các đại kiếm tông phụ cận đồng đều sắp đặt phân cát, danh dự rất cao. Bước vào trong cát, một cỗ tốt nhất thanh tâm hân hương hương vị đập vào mặt. Lâu một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, tiếng người huyên náo, đủ loại kiểu dáng kiếm khí trưng bày tại lễ tân cùng trên vách tường, hàn quang lập lòe, rực rỡ muôn màu. Cố An một chút liếc nhìn, phát hiện nơi này phần lớn là bát phẩm, hữu phẩm trường kiếm, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Hắn coi như không thấy chung quanh ồn ào, trực tiếp dọc theo khắc hoa cái thang đi lên lầu 2. Lầu 2 môi trường lập tức thanh nhã rất nhiều, nhân số vậy giảm mạnh. Nhu hòa minh châu quang huy chiếu sáng lấy rộng rãi không gian, năm hàng to lớn gỗ tử đàn kệ hàng sắp hàng chỉnh tề, phía trên trưng bày lấy từng chôi tạo hình khác nhau trường kiếm. Dưới thân kiếm đều có tiểu bài ghi chú tên cùng giá cả, đều là thất phẩm kiếm khí. Cố An hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, bắt đầu cẩn thận xem. Trong lòng của hắn sớm có so đo. Ta tu luyện thiếu dương dẫn khí quyết cùng xích dương kiếm pháp tất cả thuần dương vừa mới đường, lựa chọn kiếm lúc, tự nhiên cũng phải lấy dương thuộc tính là tốt. Đương nhiên, Lục Dương kiếm tông cũng không phải là chỉ có dương thuộc công pháp, trong tông môn còn có Khôn Nguyệt nhất mạch chủ tu âm thuộc kiếm quyết. Tông môn lấy Lục Dương làm tên, chẳng qua là bởi vì sáng lập ra môn phái tổ sư hảo Lục Dương kiếm tiên mà thôi. Cố An ánh mắt lần lượt lướt qua kệ hàng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một thanh kiếm hấp dẫn lấy. Chuôi kiếm này dài 3 xích 9 tấc, thân kiếm là một loại nội liễm màu đỏ nhạt, giống như ánh bình minh sơ nhiễm, chuôi kiếm thì là ôn nhuận màu ngà, tạo hình xưa cũ lại khí. Nhãn hiệu thượng viết tên của nó, Khôi Dương. Cố An trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác kiếm này cùng hắn có chút phù hợp. Lại nhìn giá cả, 95 mai trung phẩm nguyên thạch. A, đây bên cạnh mấy chuôi thất phẩm kiếm tiện nghi 5 mai. Trên mặt hắn lộ ra một tia tò mò. Một mực yên tĩnh đứng hầu tại cách đó không xa một tên thanh y thị nữ thấy thế, hợp thời đi lên phía trước, giọng nói cung kính giải thích nói: "Vị khách nhân này hảo nhãn lực, không dối gạt ngài nói, chuôi này Khôi Dương kiếm nguyên bản đúc kiếm mục tiêu là lục phẩm. Chỉ tiếc chú kiếm sư tại thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, thất bại trong gắng sức, dẫn đến kiếm này cuối cùng dừng lại tại thất phẩm. Bởi vậy, kiếm này mặc dù nội tình vô cùng tốt, uy năng siêu việt tầm thường thất phẩm kiếm, nhưng sử dụng lúc trận có linh lực vận chuyển vướng víu mà lo lắng, giá cả cho nên hơi thấp một ít." Thị nữ ngôn từ biện chuyển, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Cố An nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Nói trắng ra, là cái này một cái cực vận khí kiếm, có thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, lỡ thời cơ, thậm chí nguy hiểm cho chủ nhân tính mệnh. Lại nói, vực này có thai hoàng ngầm kiếm, quý các vậy đường hoàng bán ra. Cố An ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ngược lại càng thêm ý động. Bởi vì, hắn mua sắm kiếm này, cũng không phải là chủ yếu dùng để lâm trận đối địch. Hắn cần chính là điểm hóa kiếm linh tài liệu. Này Khôi Dương kiếm tất nhiên nội tình là lục phẩm, hắn chất liệu tự nhiên cao hơn phổ thông thất phẩm kiếm. Dùng cái này kiếm điểm hóa ra kiếm lương, tiềm lực có phải cũng sẽ lớn hơn. Về phần điểm này cái gọi là vương hữu, tại thần kỳ tạo hóa kiếm chỉ trước mặt, căn bản không tính vấn đề. Thật có lỗi, khách nhân, định giá cùng bán đều là trong các cao tầng quyết định, tại hạ chỉ là phụ trách giải thích. Thị nữ ấy này nói, không sao cả, kiếm này, ta muốn. Cố An không do dự nữa, đưa tay lấy xuống chuôi này Khôi Dương kiếm. Vào tay hơi trầm xuống, một cỗ ôn nhuận trong mang theo mơ hồ khí tức nóng bỏng từ chuôi kiếm truyền đến, kiên định hơn lựa chọn của hắn. Tiếp xuống quá trình 10 phần thông thuận, thanh toán xong 95 mai trùng phẩm nguyên thạch, tiền hàng thanh toán xong. Cố An đem Khôi Dương kiếm cẩn thận thu nhập mới được kiếm trong túi, trong lòng tràn đầy chờ mong, quay người liền muốn rời khỏi kiếm điện cát, tìm cái an toàn chỗ tiến hành kia cực kỳ trọng yếu điểm hóa. Nhưng mà, hắn vừa đi hạ lầu 2 thang lầu, còn chưa bước ra cửa lớn, một cái thanh thúy êm tai, lại mang theo vài phần lười biếng giọng nữ, từ sau lưng truyền đến: "Ngươi, đứng lại." Cố An bước chân dừng lại, nghi ngờ quay người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy lầu một đại sảnh tới gần lễ tân chỗ, một nữ tử đang ngồi ở sáng đến có thể soi gương gỗ lim trên quầy. Nàng thân mang một bộ thanh bạch thay đổi dần váy dài, váy thêu lên tinh xảo trong mưa hà hoa đổ, thanh nhã thoát tục. Như mực tóc xanh chỉ dùng một cái đơn giản bạch ngọc châm gài tóc kéo lên, vai toái phát rũ xuống gò má một bên, nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, mặt mày như vẽ. Dung mạo của nàng cũng không phải là Hứa Thiểu Vận loại đó hồn nhiên đáng yêu, cũng không phải Diệp Hàn Úc loại đó lãnh diễm bức người, mà là một loại tự nhiên mà thành thanh lệ. Giống như sau cơn mưa sơ hạ, không nhiễm bụi bặm, nhưng lại tại ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra một tia khó mà nắm lấy linh động cùng xảo quyệt. Nàng một đôi mặc hồng nhạt giày thêu mũi chân, chính vô cùng buồn chán mà huyền không, tại bên quầy xuôi theo trước sau sau mà nhẹ nhàng tới lui, mang theo vài phần thiếu nữ bướng mình. Giờ phút này, nàng cười nhẹ nhàng nhìn Cố An. "Nhìn xem ngươi tu vi chẳng qua khải linh cảnh, thân mang Lục Dương đệ tử của Kiếm Tông bảo phục, mua lại là một thanh giá cả không ít thất phẩm kiếm, nghĩ đến là thế vị sư minh nào sư tỷ chân chạy a." Thiếu nữ môi son khẽ mở, âm thanh thanh thúy: "Nếu đã vậy, ta liền phát thiệt tâm, cho ngươi, hoặc nói là cho sau lưng ngươi người kia bán tốt, cứu ngươi một cái mạng nhỏ." "Cứu mình một cái mạng nhỏ?" Cố An trong lòng đột nhiên giật mình, cái đầu kia mang mũ rộng đành, tự xưng tôn trưởng lão con riêng nam nhân thân ảnh, liền như quỷ mị nổi lên trong lòng. Người kia theo Cố An muốn là cái gì? Giờ phút này bị thiếu nữ một lời chỉ điểm, có thể hắn rộng mở trong sáng. Nhưng mà này hiểu ra mang tới không phải thoải mái. Vì, có người. Giáng tại Lục Dương Kiếm Tông Sơn môn dưới chân, đối với Lục Dương đệ tử của Kiếm Tông ra tay. Này nào chỉ là gan to bằng trời. Quả thực là trà đạp Lục Dương Tông môn mấy ngàn năm uy nghiêm tại dưới chân. Nếu đúng như đây, kia mũ rộng bành nam phía sau là bực nào cậy bảo. Mục đích lại là cái gì? Chính mình một cái đệ tử bình thường, có cái gì đáng giá như vậy trăm phương ngàn kế tính toán giá trị. Trong lúc nhất thời, Cố An suy nghĩ như đầy rối rào gấp. Đã thấy sau quầy hạ hòa hà khỏe miệng cong lên một vòng cực kỳ đẹp đẽ độ cong, nụ cười kia thanh thiện, lại mang theo có chút xảo quyệt. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống tủ cao, tố thủ bố nhẹ, váy áo khẽ nết. Siêu, nhất đạo bóng trắng lên tiếng từ phía sau nàng trong bóng tối thoát ra, nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới Cố An trong ngực. Cố An sợ hãi cả kinh, cơ hồ là bản năng, nắm chặt vừa được trôi này Khôi Dương kiếm, thân kiếm hơi rung, phát ra thấp không thể nghe thấy bù bù. Chương 5, kiếm linh, kiếm nương. Chương 5, kiếm linh, kiếm nương. Đừng hoảng hốt. Giọng hạ hòa hà mang theo cười. Đây là linh thú giả tức thử, hiếm có cực kỳ, năng lực tạm thời che lấp khí tức của ngươi, gọi người bên ngoài tìm không đến ngươi. Lời còn chưa dứt, con kia toàn thân trắng như tuyết đại lao thử đã từ trên thân Cố An trở xuống, linh xảo nhảy về hạ hòa hà mở ra lòng bàn tay, thân mật cọ sát đầu ngón tay của nàng, ngay lập tức biến mất không thấy. Thấy thế, Cố An trong nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai mình sớm đã trở thành người khác trong lưới cá bơi, nếu không phải hôm nay vào kiếm này điện cát, sợ là. Nói cách khác, hắn do dự mở miệng, trên người của ta đã sớm bị giống người hạ truy tung bật. Thông minh. Hạ hòa hà vỗ tay. Nhưng người hướng ngoài cửa hư hư một dẫn, tư thế thanh thản, hiện tại, ngươi có thể đi nhà. Cố An bước chân không động. Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thật sâu rơi tại trên người hạ hòa hạ. Đen bước phát họa lấy nàng tình xảo một bên mặt, chớp tắt, nhìn không rõ ràng. Hắn lui lại nửa bước, chắc tay, không người, được rồi một cái cực chỉnh trọng lễ. Này ân, Cố An khắc ở trong tâm. Còn xin cô nương lưu lại tính danh, ngày sau sẽ làm báo đáp. Này thì không cần. Hạ Hòa Hà nhẹ nhàng lắc đầu, tóc mây bên cạnh ngọc vỡ tua rua tùy theo lắc lư, ta giúp người, một phần là không hy vọng có Lục Dương đệ tử của kiếm tông chết tại phụ cận. Trên núi những kiếm tu kia nếu là đi lên, ta kiếm này điện các làm ăn, còn có làm hay không? Giọng nói bình thản, lý do đầy đủ. Cố An trong lòng hiểu rõ, là chính mình này không quan trọng tu vi, không vào được đối phương mắt, không cho rằng năng lực có hồi báo ngày. Này vô cùng hiện thực, vậy vô cùng hợp lý. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem phần ân tình này yên lặng đi lại, lần nữa thi lễ, quay người bước vào ngoài cửa dần dần dậy trong bóng đêm. Hạ Hoa Hà rửa khung cửa, nhìn qua kia thanh sam bóng lưng biến mất tại phố dài cuối cùng, thần sát chớ phân biệt. Một mực lặng im đứng ở lễ tân châu bóng tối còn lưng láo giả, lúc này mới tiến lên một bước, âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo hờ hững. Hạ tuân sứ, kế này nhất tiễn xong điều. Vừa buồn nôn vạn ảnh giáo, cũng coi như báo Lục Dương kiếm tông lần trước tại Thiên kiếm sẽ lên bác bỏ các chủ mối thù. Bọn này chỉ biết luyện kiếm mã phu, thật chứ không biết trời cao đất rộng. Ha ha. Hạ Hòa Hà khỏe môi câu lên lạnh lẽo độ cong, trong mắt quang hoa lưu chuyển, hình như có băng xương ngưng kết. Thiên đăng vạn ảnh, chậc, vạn ảnh giáo muốn giết tiểu tử kia, vu oan cho Thiên đăng giáo, ta liền càng muốn bảo vệ xuống hắn. Không chỉ để bọn hắn vu oan không thành, còn muốn cho Lục Dương kiếm tông biết được việc này. Đến lúc đó, nhìn xem này hai hổ tranh chấp, chẳng lẽ không phải một hồi tuyệt diệu cho hay. Cố An tự nhiên không biết hắn sau khi rời đi lần này đối thoại, như hắn nghe thấy, liền sẽ đã hiểu, hôm nay biệt thủ cũng không phải là đơn thuần thiện ý ý đi theo lẽ thường, mua kiếm mới về sau, hắn muốn cái kia lập tức trở về tông môn. Nay tầm thường con đường, vậy đang Hạ Hòa Hà cùng kia vạn ảnh giáo mũ rộng bành nam trong dự liệu. Nhưng mà, Cố An chuyến này lại có mục đích khác. Xác nhận không người theo dõi về sau, hắn tìm một chỗ gác cổng sông nghiêm, danh tiếng không tồi tu sĩ khách sạn. Lại tốn hào mấy viên hạ phẩm nguyên thạch, thuê một gian mang theo cơ sở phòng hộ cấm chế tinh thất. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lấy ra chuôi này khôi dương kiếm. Thân kiếm đỏ nhạt, chuôi kiếm trắng sữa, xúc tu ôn nhuận. Cuối cùng, đến giờ khắc này, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển chu thiên, đem khí tức trong người từng chút một bước lên. Thành bại ở đây dơ lên, cái này đem là hắn trên con đường tu hành cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Lại lần nữa mở mắt lúc, trong mắt đã là một mảnh bình tĩnh. Hắn ngón trỏ trái chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay chi thượng, một sợi hỗn độn vi quang bắt đầu ngưng tụ, lúc đầu yếu ớt, lập tức trở nên ngưng thực. Giống như ẩn chứa một phương sơ khai thế giới, tản ra cổ lão mà khí tức huyền ảo. Tạo hóa kiếm chỉ. Trong lòng quắc khẽ, kia bao hàm hỗn độn lực lượng ngón trỏ, đã vững vàng điểm vào khôi dương kiếm kiếm tích chi thượng. Ông, thân kiếm cực chấn. Trong chốc lát, sinh hoa phun trào. Tại Cố An tinh chuẩn điều khiển dưới, tất cả quang hoa cùng dị tượng đều bị gắt gao ràng buộc tại một tấc vuông. Một đoàn hừng hực lại không chói mắt ánh sáng màu đỏ bao trùm thân kiếm. Ánh sáng màu đỏ trung tâm, một đóa hồng liên từ trong hư vô sinh ra, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, do hư ảo ngưng là thật chất, chậm chậm nở rộ. Mỗi một cánh hoa thượng đồ chạy xuôi huyền diệu đạo văn, thiêu đốt lên ánh sáng chói lọi. Khôi dương kiếm ở chỗ nào hồng liên trung tâm hòa tan, hóa thành nhất đạo thuần túy nhất xích sắc lưu quang, như yến về tổ, đầu nhập tâm sen. Quang hoa nội liễm, hồng liên chậm chậm khép lại, lại tiếp tục nở rộ. Đến lúc cuối cùng một sợi xích hà quang mang tàn đi, xuất hiện tại Cố An trước mắt, đã không phải trường kiếm. Đó là một thiếu nữ, huyền không phù lập, quanh thân bao phủ nhàn nhạt ánh quang. Nàng ước chừng 15-16 tuổi, vóc người tiêm nông hợp, mặc một bộ không biết loại nào chất liệu dệt thành màu đỏ váy tơ. Váy chỉ tới trên gối, phát họa ra tròn trịa bắp đùi ưu mỹ đường cong, hắn ở dưới bắp chân thẳng tắp xíu xiu, trần trụi một đôi tuyết trắng chân trần. Váy tơ vừa khít lấy thân thể, trước ngực đã đơn giản quy mô đường cong đem vải áo chống lên rồi rào độ cong, vòng eo lại xíu xiu được không đủ một nắm. Cổ thon dài, da thịt trắng hơn tuyết, tại tối tăm dưới ánh sáng vẫn như cũ trắng được chói mắt. Trên ánh mắt rời là một tấm có thể xương tuyệt sắc mặt, ngũ quan tinh xảo được như là tiền trong họa, mặt mày như núi xa đen nhạt, núi nổi bật, cánh môi là tự nhiên đỏ bừng, rồi dao ướt át, không cần gọn rũa liền đã mê người. Một đầu nha vũ loại tóc dài rối tung đến thắt lưng, lọn tóc có hơi quan xoắn. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia, đại mà sáng ngời, con ngươi là thuần túy màu đỏ, như là tinh khiết nhất hồng ngọc. Trong đó lại tựa hồ như mê mang một mảnh, mang theo một loại không dành thế sự tinh khiết, hoặc nói ngây thơ. Cái này chính là kiếm linh. Cố An nuốt nuốt mi tâm, đè xuống trong lòng rung động cùng một tia hoang đường. Không đúng sao, đây rõ ràng là kiếm lương. Hắn vốn cho là điểm hóa ra kiếm linh, có lẽ là quan đoạn, có lẽ là tinh linh, lại có lẽ là kiếm khí ngưng tụ hư ảnh. Có thể dù thế nào, cũng không nên là chân thật như vậy, như thế. Đẹp mắt một thiếu nữ. Bất quá, bề ngoài xung kích mặc dù đại, lại không phải Cố An quan tâm nhất. Hắn nhanh chóng an định tâm thần, giờ phút này khẩn yếu nhất là biết rõ ràng này kiếm lương năng lực đem lại loại nào trợ lực, cái này liên quan đến hắn tương lai con đường. Không đợi hắn mở miệng hỏi, kia váy đỏ thiếu nữ đã nhẹ nhàng rơi xuống đất, chân trần chia xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia tinh khiết lại mang theo vài phần ngờ nghệ xích đồng, không nháy mắt nhìn Cố An, lông mi thật dài vẫy. Sau đó, nàng mở ra kia đỏ bừng tiểu xảo cánh môi, phun ra hai cái mềm dẻo ngọt đu, lại làm cho Cố An suýt nữa đau sốc không chữ. Phụ thân âm thanh kỳ ảo êm tai, mang theo tự nhiên hồn nhiên. Cố An khẽ giật mình, dường như cho là mình nghe lầm. Ngươi bảo ta cái gì? Phụ thân. Thiếu nữ không chút do dự lặp lại, nét mặt nghiêm túc. Cố An trầm mặc ba hơi, nhìn tấm kia thuần chân ngây thơ mặt, hắn chỉ hoan thanh mở miệng, ngươi tại sao muốn bảo ta phụ thân? Thiếu nữ có hơi nghiêng đầu. Xích đồng bên trong hoang mang dường như muốn tràn đầy ra đây, nhưng vẫn là khéo léo theo lời đã nói, vì ngài là phụ thân ta. Rất tốt. Cố An nghiêm mặt gỗ, nỗ lực duy trì lấy nét mặt bình tĩnh, nhưng ngươi về sau đừng như vậy nữa. Hắn dừng một chút, đón lấy cặp kia tinh khiết xích đồng, dùng một loại chân thật đáng tin giọng nói nói. Bởi vì ta không phải là của ngươi phụ thân, được rồi, có thể tại nào đó phương diện bên trên. Nhưng tóm lại, ngươi về sau vẫn là gọi ta chủ nhân đi. Chương 6, linh thể. Chương 6, linh thể. Chủ nhân thiếu nữ biết nghe lời phải, nhanh chóng đổi giọng. Kia mềm dẻo giọng nói tại yên tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại hoàn toàn tin cậy. Trên mặt nàng vẫn như cũng là bộ kia không dành thế sự hồn nhiên nét mặt. Ừm. Cố An gật đầu một cái, trong lòng kia ti quái dị cảm cuối cùng tan đi. Nhìn trước mắt này do chính mình tự tay điểm hóa mà thành linh tú thiếu nữ, một cố khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng vi diệu liên hệ cảm tự nhiên sinh ra. Nhưng hắn trên mặt tuấn tú không khỏi lộ ra một cái thoải mái tiêu dung, xua tán đi mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng, có vẻ tràn đầy năng lượng và sức sống. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi ở trên người nàng vật giống như do hỏa diễm cùng hào quang dệt thành màu đỏ váy tơ bên trên, mở miệng nói: "Ngươi chính là do Khôi Dương kiếm điểm hóa mà thành, tất nhiên kiếm tên là Khôi Dương, ta liền cũng kêu người Khôi Dương tốt." Hắn dừng một chút, giọng nói mang lên một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. "Nói một chút, ngươi có cái gì đặc biệt năng lực?" "Khôi Dương." "Tại chủ nhân ban tên." "Thiếu nữ, không, hiện tại nên xưng nàng là Khôi Dương." Nàng nghe được tên, con mắt có hơi cong lên, có vẻ rất là vui vẻ. Nhưng nghe phía sau vấn đề, nàng cũng rất là tự nhiên hào phóng mà lắc đầu, màu đỏ tóc dài theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. "Không có." Ngắn ngủi trầm mặc tại trong tĩnh thất lan tràn. Cố An trừng mắt nhìn, rất nhanh ý thức được là chính mình nghĩ lầm rồi. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra bình thường, thông qua cùng tạo hóa kiếm chỉ kia trong cõi u minh liên hệ, một cỗ thông tin một cách tự nhiên chảy vào nội tâm của hắn. Giờ phút này, chính mình điểm hóa ra kiếm lương, trên bản chất hay là một cái chưa từng tu luyện phàm nhân. Nàng chỉ có linh thể tư chất thể xác, lại cần chính mình cung cấp công pháp, kiếm pháp, dẫn dắt nàng đạp vào con đường tu luyện. Mà nàng tu luyện ra được linh lực, liền có thể thông qua tạo hóa kiếm chỉ, đồng bộ phản hồi đến trong cơ thể của mình. Nếu là nàng cảm ngộ ra kiếm ý, chính mình đồng dạng có thể thu được cộng hưởng. Đây mới là tạo hóa kiếm chỉ chân chính lịch thiên chỗ. Cũng không phải là trực tiếp giao phó chiến lược mạnh mẽ, mà là cung cấp có thể vô hạn trưởng thành kiếm lương cùng có thể xương gian lận tu luyện máy gia tốc. Căn cứ tạo hóa kiếm chỉ phản hồi thông tin, vì kiếm lương Khôi Dương là do nguyên bản có thiếu hụt, nhưng bản chất có thể so với lục phẩm kiếm khí điểm hóa mà thành. Hán tiên thiên tư chất tu luyện bị đánh giá là linh thể. Quả nhiên, Khôi Dương kiếm nguyên bản kia ti tỉ vết, tại tạo hóa lực lượng tẩy lễ hạ đã bị triệt để đốt lên. Cố An đối với tạo hóa kiếm chỉ nhận biết lại rõ ràng một phần. 7. Bắt cựu phẩm kiếm khí, điểm hóa sau đó, kiếm lương tư chất đối ứng là thượng, trung, hạ phẩm. Mà lục phẩm kiếm khí điểm hóa sau đó, tư chất chính là linh thể. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn đường ranh giới. Linh thể a. Cố An tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác hâm mộ. Khác nhau linh thể có riêng phần mình ưu thế, tỉ như phong linh thể sẽ cho người thân pháp càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ càng nhanh, giống như quỷ mị. Lôi linh thể thì chủ công phạt, có thể nhượng chiêu thức ẩn chứa thiên lôi chi uy, cường mãnh cực kỳ. Huyền quy linh thể thì năng lực cường hóa thể phách, tăng phúc tuổi thọ, vững như núi cao. Mà quan trọng nhất chính là, bất kỳ cái gì thuộc tính linh thể đều sẽ đối với tốc độ tu luyện đưa đến cực mạnh tăng phúc tác dụng, này xa so với hắn tự thân có thượng phẩm tư chất còn mạnh hơn nhiều. Nếu đem hắn thượng phẩm tư chất tu hành tốc độ so sánh một, như vậy linh thể tu hành tốc độ liền ít nhất là 15, thậm chí cao hơn. Với lại khác nhau linh thể còn có thể tại đặc biệt phương diện đem lại quá mức tăng thêm. Nếu là hắn Cố An thân có linh thể, lấy cố gắng của hắn, chỉ sợ sớm đã đột phá khải linh cảnh, bước vào chân chính tu hành cửa thứ nhất, cũng là ngưng chân cảnh. Bất quá, hắn không có linh thể không sao, của mình kiếm nương có là được. Về sau kiếm nương tu luyện, liền chờ mình tu luyện. Nếu là ngày sau, hắn năng điểm hóa ra cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa kiếm nương, mỗi cái cũng có chí ít linh thể tư chất. Vậy hắn tu hành tốc độ, chẳng phải là như là trăm sông hợp thành biển, đem những cái được gọi là thiên tiêu cũng xa xa để qua sau lưng. Nghĩ đến đây, Cố An trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Có tạo hóa kiếm chỉ cùng kiếm lương, mục tiêu của hắn liền không thể lại là trước kia như vậy, chỉ cầu an ổn đạt tới tông môn trưởng lão tinh hà cảnh đi. Tinh hà chi thượng, kia rộng lớn hơn lộng lẫy tu hành phong cảnh, hắn cũng nghĩ đi tận mắt xem xét đâu. Chẳng qua dưới mắt mấu chốt nhất, vẫn là để Khôi Dương này đệ nhất đồng nền tảng, vững vàng đạp vào tu hành chi đồ. Hắn tập trung ý chí, từ tùy thân trong túi chứa vật trịnh trọng lấy ra lưỡng bản hồng gia trang bìa thư tịch. Đây là Thiếu Dương dẫn khí quyết cùng Xích Dương kiếm pháp. Cố An đem thư tịch đưa cho Khôi Dương, thanh âm ôn hòa mà nghiêm túc. Một quyển là ngồi xuống tu hành công pháp cơ bản, một quyển là vận dụng linh lực công pháp kiếm thuật. Ngươi thử trước một chút nhìn xem, có thể hay không ý theo trên đó ghi lại pháp môn tiến hành tu luyện. Ừ mừng. Khôi Dương dùng sức gật đầu, duỗi ra trắng non tinh xảo tay nhỏ, mang theo một vòng hài tử loại tò mò cùng chờ mong, nhận lấy hai quyển sách. Nàng lật ra Thiếu Dương dẫn khí quyết đúng là say sưa ngon lành mà nhìn lại, nét mặt chuyên chú, lông mi thật dài tại mí mắt hạ thả xuống nhàn nhạt tấm ảnh. Cố An trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi, Khôi Dương, ngươi nhận thức chữ? Hắn cũng không còn nhớ chính mình dạy qua nàng. Biết nhau nha. Khôi Dương ngẩng đầu, đại mà sáng ngời xích đồng mang theo một tia đương nhiên nhìn Cố An. Ta sinh ra lúc, chủ nhân ngài không phải cho ta quán thâu một ít thông tin sao? Bên trong hình như đều có những thứ này đấy. A, có sao? Cố An trừng mắt nhìn, trong lòng ngạc nhiên. Hắn cẩn thận hồi tưởng điểm hóa lúc quá trình, trừ ra toàn lực vận chuyển tạo hóa kiếm chỉ, dường như cũng không tận lực truyền lại bất kỳ tin tức gì. Có thể, đây cũng là tạo hóa kiếm chỉ tự mang thần dị a. Vì năng lực tốt hơn mà bồi dưỡng kiếm lương, tự động đem trong thức hải của mình về chữ viết, thưởng thức và cơ sở thông tin, trực tiếp cộng hưởng cho Khâu Dương. Không hổ là tạo hóa kiếm chỉ, thật chứ huyền diệu, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cố An trong lòng thầm khen. Lần này, hắn có thể bớt được nhiều. Nguyên bản còn lo lắng phải giống như giáo hải nhi một dạng, từ biết chữ bắt đầu, từng chút một dạy bảo nàng tu hành thưởng thức, bây giờ nhìn tới, một bước này trực tiếp tóm tắt. Sau một lát, Khâu Dương khép lại Xích Dương kiếm pháp một trang cuối cùng. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, trắng non nóng ánh ra thịt tại vì quang hạ giống như hiện ra ánh sáng lưu hòa, trên mặt lộ ra vui vẻ lại dẫn chút ít tươi cười đắc ý chủ nhân, ta cũng xem hết, đều hiểu đây ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, âm cuối hơi dương lên, như là đang đợi khích lệ. Nhìn nàng bộ kia cầu khen ngợi hồn nhiên bộ dáng, Cố An nhịn không được cười lên. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng luốt luốt Khâu Dương mềm mại thuận hoạt màu đỏ tóc dài, xúc cảm hơi lạnh, như là tốt nhất tơ lụa. Rất tốt. Hắn ôn thanh nói. Khâu Dương ngay lập tức híp mắt lại, như một đầu bị vuốt lông vuốt ve con mèo, trên mặt lộ ra thỏa mãn mà ỉ lại mỉm cười. Nàng là do Cố An tạo hóa kiếm chỉ điểm hóa mà ra, thiên sinh liền đối với Cố An có vô cùng thân cận cùng quyến luyến. Vậy bây giờ, người trước nếm thử tu luyện Thiếu Dương dẫn khí quyết dẫn linh khí nhập thể, chính thức bước vào khải linh cảnh. Cố An thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ta tới hộ pháp cho ngươi. Chương 7, trước tu kéo theo sau tu chương 7, trước tu kéo theo sau tu hắn xuống núi lúc, hướng tông môn báo cáo chuẩn bị ra ngoài thời gian là 5 ngày, bây giờ mới qua khứ không đến một ngày, thời gian coi như dư giả. Việc cấp bách là nhường Khôi Dương thành công khải linh, nghiệm chứng kia đồng bộ tu luyện phản hồi là có hay không thực. Khôi Dương vô cùng nghe lời, lúc này tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, bày ra tiêu chuẩn ngũ tâm hướng thiên tư thế. Cơ hồ là tại nàng ngưng thần tĩnh khí trong nháy mắt, Cố An liền bén nhạy cảm giác được, không gian xung quanh bên trong linh khí bị dẫn động. Linh khí như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng Khôi Dương hội tụ, cuối cùng xuyên thấu qua nàng ngũ tâm, chui vào thể nội. Đây cũng là linh thể. Cố An chấn động trong lòng, tại bắt đầu tu hành bắt đầu, liền có thể dễ dàng như vậy dẫn động linh khí nhập thể, dường như không hề trì trệ. Điểm này, xa so với trên mặt ta phẩm tư chất muốn mạnh hơn quá nhiều. Hắn nghĩ tới trong trí nhớ lần đầu nếm thử dẫn khí nhập thể lúc, hao phí tới tận 6 ngày công phu. Trong lúc đó không biết thất bại bao nhiêu lần, mới rốt cục bắt được kia một tia khí cảm. Ở đâu năng lực như Khôi Dương như vậy, cơ hồ là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên. Khi mà luồng thứ nhất linh khí thành công tại Khôi Dương thể nội chuyển hóa làm thuộc về nàng tự thân linh lực, ký hiệu lấy nàng vậy bước vào khải linh cảnh một tầng sau đó. Một cỗ tinh thuần ôn hòa, mang theo nhàn nhạt tấm áp linh lực, lặng yên không một tiếng động tại Cố An đan điền khí hải trong hiện. Như là dòng nước tụ hợp vào sông lớn, một cách tự nhiên dung nhập vào chính hắn khổ tu mà đến tu vi trong. Mặc dù cỗ này phản hồi mà đến linh lực cực kỳ yếu ớt, đối với khải linh cảnh bắt tầng hắn đến nói, như là hạt cát trong sa mạc. Nhưng này trùng rõ ràng không giả đồng bộ đề thăng cảm giác, nhường hắn tâm thần run mạnh, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong mắt buộc phát ra ánh sáng sáng tỏ thải. Quả nhiên, kiếm lương tu hành, liền chờ với ta tu hành. Đây là thật sự phát sinh ở sự thật trước mắt. Mặc dù giờ phút này cỗ phản hồi linh lực rất ít, nhưng đó là bởi vì Khôi Dương vừa mới cất bước, cảnh giới còn quá thấp. Có thể tưởng tượng, đợi đến ngày sau Khôi Dương cảnh giới đề thăng đi lên, linh lực càng thêm hùng hồn, kia phản hồi chính là cỡ nào khả quan. Đến lúc đó, hắn có thể thật sự có thể triệt để từ khô khan ngồi xuống luyện khí trong giải phóng ra ngoài. Ta hoàn toàn có thể dùng tiết kiệm được đại lượng ngồi xuống thời gian, đi cảm ngộ kiếm ý, tinh nghiên kiếm pháp, ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Cố An ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như nhìn thấy một cái thông thiên đường bằng phẳng. Nay tạo hóa kiếm chỉ, rõ ràng là một cái tiềm lực vô cùng, càng đến hậu kỳ càng ngày càng kinh khủng đại hậu kỳ kim thủ chỉ. Đáng tiếc, bởi vì ta năng lực chịu đựng quá yếu, hiện tại chỉ có thể điểm hóa một cái kiếm lương. Điểm này, nhường Cố An cảm thấy một chút tiếc nuối. Căn cứ tạo hóa kiếm chỉ truyền lại thông tin, điểm hóa kiếm lương cũng không phải là không có đại giới. Lấy trước mắt hắn tu vi, duy trì cùng một cái kiếm lương liên hệ đã là cực hạn. Nếu là cưỡng ép điểm hóa cái thứ hai, Cố An không thể thừa nhận loại đó tiêu hao, sẽ trong nháy mắt trở nên cực độ suy yếu. Đến lúc đó chớ nói tu luyện, chỉ sợ ngay cả bình thường hành tẩu cũng khó khăn, không khác nào tự hủy trưởng thành. Do đó, hiện tại chỉ có thể điểm hóa một cái kiếm lương, đã là hạn chế, trình độ nào đó cũng là tạo hóa kiếm chỉ đối hắn một loại bảo hộ. Đỡ phải hắn không biết lợi hại, ham hố cầu nhanh, kết quả bị một đám sơ sinh kiếm lương hút khô bản nguyên. A, chờ một chút, hình như có chút không đúng. Cố An đột nhiên đem ánh mắt lần nữa tập trung tại trên người Khôi Dương, trên mặt nét mặt từ vui mừng biến thành kinh nghi. Như thế nào lại nhanh như vậy? Ngay tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, Khôi Dương trên người linh lực ba độc lại rõ ràng tăng cường một đoạn. Rõ ràng là từ khải linh cảnh một tầng, đột phá đến khải linh cảnh tầng 2. Mà phản hồi cho Cố An linh lực, cũng theo đó tăng nhiều một tia. Chính là này tăng nhiều một tia, kết hợp hắn nguyên bản đều ở vào khải linh cảnh bắt tầng đỉnh phong tu vi, lại nhường cái kia đỉnh trệ thật lâu bình cảnh bắt đầu rung lòng. Bất quá, Cố An lúc này cũng không nói hoài tới đi truy đến cùng Khôi Dương này vượt xa tầm thường linh thể khủng bố tu hành tốc độ. Tận dụng thời cơ, hắn ngay lập tức thuận thế tại chỗ quanh chân ngồi xuống, thu lại tất cả tạp niệm, tâm thần chìm vào thể nội. Dẫn dắt đến kia vì được bổ sung mà hơi có vẻ sinh động linh lực, hướng về khải linh cảnh cựu tầng quan hải phát khởi xung kích. Tất cả quá trình, vì có Khôi Dương bên ấy ổn định mà kéo dài linh lực phản hồi là hậu viện, trở nên không hề tầm thường thông thuận. Nguyên bản cần mài nước công phu từng chút một xung kích hàng rào, tại đây cô tân sinh lực lượng gia nhập dưới, đúng là thế như trẻ tre. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, ông Cố An thể nội truyền ra một tiếng rất nhỏ bù bù, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên một đoạn, toàn thân bên trong chạy xuôi linh lực càng biến đổi thêm hùng hậu ngưng luyện. Đột phá, khải linh cảnh cửu tầng. Cương đại linh lực bổ dưỡng kinh mạch của hắn nội thần, đem lại một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác. hắn qua loa nắm tay, liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng, so trước đó cường đại ước chừng 1.5 thành. Đây vẫn chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá, nếu là có thể đột phá đến ngưng chấn cảnh, linh lực hóa thành chân nguyên, thực lực sẽ phát sinh bay vọt về trước, gấp bội cũng không chỉ. Ta hình như đã hiểu. Cố An chậm chậm thu công, trong mắt tinh quang nội liễm, hắn dùng một loại hiểu do ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ đắm chìm trong tu hành trong, khí tức còn đang ở bước tăng lên khôi dương. Vì cảnh giới của ta cao hơn kiếm lương, do đó cảnh giới của ta sẽ trái lại đối nàng sinh ra nào đó dẫn dắt hoặc nói ra chỉ, từ đó để cao tốc độ tu luyện của nàng. Mãi đến khi tu vi của nàng cùng ta đạt tới cùng một trình độ sau đó, dạng này tăng phúc mới biết biến mất. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cố An tâm thần phân chấn, cứ như vậy, hắn bồi dưỡng kiếm mới nương tốc độ liền có thể cực lớn tăng tốc. Biến tướng, chính hắn thực lực đề thăng cũng có thể bước vào đường cao tốc. Không hổ là tạo hóa kiếm chỉ. Hắn ở đây trong lòng lần nữa tán thưởng, lập tức lại nhịn không được nho nhỏ mà khen chính mình một chút. Ừm, không hổ là năng lực thức tỉnh tạo hóa kiếm chỉ ta. Thời gian trong tu luyện luôn luôn chạy qua nhanh chóng. Qua trong giây lát, 3 ngày đã qua. Khôi Dương vẫn như cũ duy trì ngũ tâm hướng thiên tư thế, nhưng nàng trên người linh lực ba động đã trở nên tương đối khả quan. Khải linh cảnh 4 tầng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng lại phá đế quan, đạt đến rất nhiều người cần hao phí 1-2 năm khổ công mới có thể đạt tới cảnh giới. Điều này vì Cố An cảnh giới mang tới tu luyện tăng phúc, quả thực là khủng bố như vậy. Chính hắn năm đó từ dẫn khí nhập thể đến khải linh cảnh 4 tầng, thế nhưng dùng dòng dã hơn nửa năm, mà Khôi Dương tu vi để thăng, vậy đồng bộ phản hồi cho Cố An. Hắn mặc dù không thể nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến ngưng chân cảnh, nhưng khải linh cảnh cựu tầng tu vi đã triệt để củng cố, linh lực tràn đầy. Cự ly này chân chính tu hành cửa thứ nhất, chỉ kém một cú sút cuối cùng. Ngưng chân cảnh đã ở nhìn. Ta cảm giác mình bây giờ trở nên thật là lợi hại. Khôi Dương kết thúc một lần chu thiên vận chuyển, hưng phấn nắm đuốt nắm tay nhỏ, trên không trung cực lơ. Trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng, màu đỏ trong ánh mắt lóe ra kích động qua mang. Dạng như vậy, rõ ràng là mong muốn ngay lập tức tìm người đánh nhau một trận, thử một chút thân thủ. Nên nói, không hổ là kiếm linh hóa hình sao? Thực chất bên trong đều tràn đầy đối với khát vọng chiến đấu. Chương 8, Hồng Liên, nhất phẩm kiếm ý. Chương 8, Hồng Liên, nhất phẩm kiếm ý. Ngươi bây giờ chỉ tu tập công pháp, tăng lên linh lực cảnh giới, còn không có học tập vận dụng linh lực kiếm pháp đấy. Cố An chậm rãi lắc đầu, cho nàng dội cho chậu nước lạnh. Chỉ có cảnh giới mà không thông kỹ pháp, liền như là hài đồng vùng vẫy đại truy, không cách nào đem một thân lực lượng phát huy vô cùng tinh tế mà phát huy ra, càng không nói đến đối địch sát phạt. Một thân linh lực nếu vô pháp hữu hiệu vận dụng, chung quy là không trung lâu cát. Hiện tại, thử một chút tu luyện Xích Dương kiếm pháp xem một chút đi. Tốt. Khôi Dương sức sống tràn đầy mà đáp, tiếp nhận Cố An đưa tới một thanh tầm thường kiếm sắt. Nàng tiện tay quơ quơ, chân mày to cao lại, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ồ, ta cảm giác thanh kiếm này nhẹ nhàng, không bằng ta ai." Nói nhảm. Cố An nghe vậy, kém chút bị nghẹn lại, tức giận liếc nàng một cái. Người Khôi Dương giá trị bản thân thế nhưng 95 mai trung phẩm nguyên thạch. Điều này, hay là nguyên bản kiếm khí có thiếu hụt, bị kiếm điện các đánh điều hòa gấp tình huống dưới. Bình thường lục phẩm kiếm khí, giá trị chỉ ít cần hơn 1000 mai trung phẩm nguyên thạch. Về phần trong tay ngươi trôi này kiếm sắt, ngay cả cửu phẩm cũng không tính, thuộc về có phải không nhập lưu phàm thiết, một viên hạ phẩm nguyên thạch đều có thể lấy lòng mấy cái. Bất quá, nhìn bị chính mình điểm hóa ra kiếm lương, cơ một thanh kiếm khác, loại cảm giác này, luôn cảm thấy có chút quái dị. A đây coi là cái gì? Kiếm ngự kiếm. Búp bê mạ chỉ ổ cả. Không chờ Cố An này không rời đầu suy nghĩ tiếp tục phát tán xuống dưới, tiếp xuống phát sinh một màn kinh người, triệt để hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý. Khôi Dương thu liễm trên mặt vui cười, nét mặt trở nên chuyên chú. Nàng y theo Xích Dương kiếm pháp đổ phổ bên trên ghi chép, bắt đầu từng chiêu từng thức diễn luyện. Mới đầu còn có một chút không lưu loát, nhưng động tác của nàng lại dị thường tiêu chuẩn, giống như bộ kiếm pháp kia vốn là lạc ấn tại linh hồn của nàng chỗ sâu, giờ phút này chỉ là lại lần nữa nhớ lại. Kiếm chiêu triển khai, trong cơ thể nàng Xích Dương linh lực tùy theo vận chuyển, rót vào kiếm sắt trong. Chuôi này phàm thiết trường kiếm thân kiếm, bắt đầu có hơi nổi lên ánh sáng màu đỏ. Một bộ kiếm pháp khó khăn lắm diễn luyện xong, thu thế mà đứng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một cỗ ngang ngược hùng hực, mang theo đốt sạch bát hoang hứng thú khí tức, không có dấu hiệu nào đột nhiên từ Khôi Dương nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bạo phát ra. Nàng quanh thân xích quang đại thịnh, linh lực không bị khống chế trào lên mà ra. Tại nàng hướng trên đỉnh đầu, một đóa hoàn toàn do tinh thuần linh lực cùng huyền ảo kiếm ý ngưng tụ mà thành xích hồng sắc liên hoa, chậm chậm ngưng luyện thành hình. Kia hồng liên sinh động như thật, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, biên giới chạy xuôi như là dung nham loại đỏ đậm sắc đường vân, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Hồng liên xoay chậm chậm, đem Khôi Dương bao phủ ở tại quang hoa phía dưới. Chính Khôi Dương thì không tự chủ được nhắm hai mắt lại, thật dài màu đỏ sợi tóc không gió mà bay, ở sau lưng nàng cũng dại. Nàng trắng non chỗ mi tâm, nhất điểm hồng mang như ẩn như hiện. Đây là kiếm ý ngưng tụ, thiên địa giao cảm. Cố An cả kinh thông suốt đứng dậy, sắc mặt đột biến. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, cơ hồ là bản năng phản ứng, trong nháy mắt từ trong túi chứa vật lấy ra một viên hạ phẩm nguyên thạch, không chút do dự bóp nát. Tinh thuần nguyên khí bị hắn dẫn dắt đến, nhanh chóng kích hoạt lên căn này trong tĩnh thất sớm đã bố trí, dùng để ngăn cách khí tức cùng tiếng động giản dị phòng hộ trận pháp. Nhất đạo mở nhạt màng ánh sáng lấy tĩnh thất làm trung tâm lóe lên một cái rồi biến mất, đem nội bộ cuộn trào mãnh liệt năng lượng ba động gắt gao phong tỏa ở bên trong. Oanh! Giống như tích xúc đến đỉnh điểm, kia đam xích hồng liên hoa hư ảnh bỗng nhiên co vào, sau đó đột nhiên nổ tung một vòng vô hình gợn sóng. Đúng lúc này, đang nhắm mắt Khôi Dương đột nhiên há miệng nhỏ, kia chợt tản ra sen hồng tinh hoa lại hóa thành nhất đạo lưu quang, bị nàng một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, nàng mi tâm điểm này hồng mang tỏa ra ánh sáng chói lọi, cuối cùng ổn định lại, hóa thành một cái tinh xảo huyền ảo màu đỏ liên hoa ấn ký. Đúng. Khôi Dương đột nhiên mở ra hai mắt, xích đồng trong phảng phất có hỏa diễm đang tiêu đốt. Nàng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh phiên nhược tinh hồng, trong tay chuôi này phàm thiết trường kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như mới từ lò rèn trong lấy ra. Nàng đang muốn thuận thế vung ra ẩn chứa hoàn toàn mới lĩnh ngộ nhất kiếm. Giang giác. Tư. Chuôi này thiết kiếm bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận tinh thuần như thế hừng hực xích dương kiếm ý cùng linh lực. Còn chưa chờ kiếm chiêu triệt để triển khai, liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mềm hóa biến hình. Cuối cùng lạch cạch một tiếng, hòa tan làm một bãi màu đỏ sẫm nước thép, tích rơi trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng vang. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Cố An kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, đại não dường như ngưng tự hỏi. Hắn há to miệng, lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào. Kiếm ý, hơn nữa là như thế đơn thuần cường đại kiếm ý dạng này uy năng, vừa mới lĩnh ngộ liền có thể dẫn động thiên địa linh khí gia trì, ít nhất là thượng tam phẩm kiếm ý. Cố An hít sâu, là cái này kiếm đương sao? Đã vậy còn quá nhanh liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Mà đúng lúc này, thần kỳ hơn sự việc đã xảy ra. Thông qua tạo hóa kiếm chỉ cái kia thần bí khó dò liên hệ, Cố An cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ ẩn chứa hồng liên sinh diệt ý cảnh huyền ảo càng ngộ, như là dòng lũ loại tràn vào thức hải của hắn. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí cơ không bị khống chế bừng bừng phân chấn, cùng Khôi Dương không khác nhau chút nào ánh sáng màu đỏ thắm tại hắn bên ngoài thân lấp lánh. Một đoàn ý cảnh không khác nhau chút nào sen hồng hư ảnh, đồng bộ ở phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm đương Khôi Dương lĩnh ngộ ra kiếm ý, hắn cũng có thể đồng bộ đạt được. Trong chốc lát, Cố An trên người bộc phát ra khí tức, cùng Khôi Dương trước đó không khác nhau chút nào. Hắn vậy đồng dạng lĩnh ngộ đạo này bá đạo hừng hực kiếm ý. Thông qua Khôi Dương cảm ngộ cùng tạo hóa kiếm chỉ phản hồi, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Này, là nhất đạo nhất phẩm kiếm ý, tên là Hồng Liên kiếm ý. Kiếm ý phân cửu phẩm, nhất phẩm vi tôn, cửu phẩm làm thứ. Nhất phẩm chi thượng, nghe nói còn có mạnh hơn ý cảnh, nhưng này đã là thấp cảnh giới tu sĩ khó mà với tới lĩnh vực, chí ít cần đạt tới tinh hà cảnh mới có sơ bộ tiếp xúc tư cách. Có thể nói, dưới tinh hà cảnh, có nhất phẩm kiếm ý chính là đứng ở kiếm đạo cảm ngộ đỉnh phong. Một sáng lĩnh ngộ, dù chỉ là vừa mới nhập môn, đối với tu sĩ thực lực tăng phúc cũng là vô cùng kinh khủng. Cố An hơi thể ngộ một chút thể nội kia lao nhanh, giống như năng lực thiêu hủy tất cả kiếm ý lực lượng. Hắn không chút nghi ngờ, mình bây giờ, nếu là lại đối mặt 3 ngày trước chính mình, hoàn toàn có thể thoải mái đánh 10 cái, thậm chí nhiều hơn. Đây không phải nói hắn lực lượng tuyệt đối tăng vọt gấp 10, mà là tại thấp cảnh giới lúc, thực lực cao hơn 5 thành, thường thường có thể hình thành nghiền ép chi thế, làm được dễ dàng 1:10. Mà bây giờ, sơ bộ lĩnh ngộ nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý sau đó, Cố An thực lực tổng hợp, nhất là lực công kích cùng đối với vận dụng linh lực hiệu suất, chí ít đề cao không chỉ gấp 2. Đề cao gấp 2, tăng thêm trước đây, chính là thực lực tổng hợp biến thành trước đó gấp 3. Hắn lúc này, bằng vào cái này Hồng Nhạt Liên kiếm ý, hoàn toàn có thể thoải mái trà đạp những kia chưa từng lĩnh ngộ cao thâm ý cảnh tầm thường ngưng chân cảnh tiền kỳ tu luyện giả. Vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, vô cùng đơn giản. Thế nhưng, ta vẫn không hiểu. To lớn kinh hỉ qua đi, là càng sâu mở mịt cũng không thể tưởng tượng nổi. Cố An chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên ấy chính là bởi vì kiếm sắc hòa tan mà mân mê miệng nhỏ, mắt to chớp chớp, vẻ mặt vô tội cùng ảo nào Khôi Dương. Chỉ là luyện một lần xích dương kiếm pháp vẹn vẹn một lần, liền trực tiếp lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý. Chương 9, khủng bố tăng phúc chương 9, khủng bố tăng phúc này thật sự khoa học sao? Cái nào kiếm đạo thiên tài lĩnh ngộ cao thâm kiếm ý, không phải cần quanh năm suốt tháng tích lũy, bên bờ sinh tử ma luyện, hoặc là nghịch thiên cơ duyên đốn ngộ. A, đúng rồi. Nơi này là huyền huyễn thế giới, cùng kiếm lương giảng khoa học, cùng chính mình này tạo hóa kiếm chỉ giảng hợp lý. Kia không có chuyện gì. Cố An hít sâu một hơi, đem lòng tràn đầy rung động cùng im lặng cưỡng ép đè xuống. Nhìn Khôi Dương kia tinh khiết ngây thơ xích đồng, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo tâm tình rất phức tạp thở dài. Cùng với một tia ép cũng ép không được, toét ra khóe miệng. Này còn có thể nói cái gì? Hắn thấp giọng tự nói, khóe miệng có tự kiềm chế mà hơi dương lên. Không hổ là tạo hóa kiếm chỉ, không hổ là thức tỉnh rồi tạo hóa kiếm chỉ ta. Kia tiềm ẩn tại sâu trong thức hải lực lượng thần bí, hắn vĩ đại cùng huyền bí, lần lượt siêu việt tưởng tượng của hắn. Điểm hóa kiếm lương, đồng bộ tu hành, phản hồi kiếm ý. Vị này gì một cọc, đặt ở ngoại giới đều đủ để nhấc lên thao thiên ba lan. Mà đây hết thảy cũng bắt nguồn từ kia một điểm hỗn độn bi quang. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng hầu bên cạnh Khôi Dương. Thiếu nữ một thân hồng y liễu, tại dần dần trầm giữa trời chiều vẫn như cũ xinh đẹp như lửa, xích đồng tinh khiết, chính ngẹo đầu nhìn hắn, chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Khôi Dương, Cố An thu lại ý cười, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Ngươi nếm thử tiếp tục cảm nộ kiếm ý, đừng có ngừng nghỉ. Để cho ta xem xét, ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể đem kiếm ý này lĩnh hội đến loại trình độ nào. Hắn biết rõ kiếm ý cũng không phải là một lần là xong, cảnh giới của hắn sâm nghiêm, chia làm sơ nhập, tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng trong truyền thuyết kia hóa cảnh. Bây giờ Khôi Dương phản quỹ cho hắn cái này Hồng Nhạt Liên kiếm ý, chẳng qua khó khăn lắm bước vào sơ nhập cánh cửa. Vậy mà mặc dù như thế, kia đốt sạch bát hoang, Hồng Liên phun rơi ý cảnh, đã để hắn thực lực bạo tăng gấp 3, trong lúc xuất thủ uy lực đáng sợ. Nếu là có thể tiến thêm một bước, bước vào tiểu thành chi cảnh, theo điện tịch ghi chép, đối với thực lực tăng phúc đem tiếp cận kinh khủng gấp 7. Kia cùng sơ nhập trong lúc đó, quả thực là khác nhau một trời một vực, có dánh sâu loại chênh lệch. Cần biết, cho dù là yếu nhất cửu phẩm kiếm ý, dù là tu luyện tới dường như không ai bằng hóa cảnh, vậy tuyệt không như thế uy năng. Kiếm ý phẩm giai, quyết định hắn tiềm lực trần nhà. Nhất phẩm kiếm ý hóa cảnh, cùng cửu phẩm kiếm ý hóa cảnh, hoàn toàn là hai loại khái niệm, là đom đóm cùng hạo nguyệt có khác. Nghe nói, nhất phẩm kiếm ý nếu là có thể tu đến hóa cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, năng lực tăng phúc 80 lần tả hữu thực lực. Cố An đấy mắt lướt qua một vòng thật sâu hướng tới cùng rung động. Đó là cỡ nào lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhất kiếm ra, rời núi lốt hải, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất quá, tự cổ chí kim, có thể đem nhất phẩm kiếm ý đẩy tới hóa cảnh người, có thể xương phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là ghi tên sử sách kiếm đạo cự phách. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói, năng lực đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý đã thuộc không dễ. Ước chừng chỉ có một thành kiếm tu, năng lực nắm giữ kiếm ý, mà ở trong đó, tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể lĩnh ngộ phẩm cấp thấp kiếm ý. Nguyên nhân chính là như thế, những kia kiếm đạo tông môn mới biết đối trưởng cầm phẩm cấp cao kiếm ý đệ tử coi như chất bảo, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Đó là một cái tông môn tương lai đỉnh tiêm chiến lược bảo đảm. Khôi Dương hoàn toàn không để ý tới những thứ này phức tạp suy tính, nàng tâm không tạp niệm, nghe được Cố An chỉ lệnh, liền ngay lập tức bình tĩnh lại tâm thần. Không có chân chính kiếm khí nơi tay, nhưng nàng đầu ngón tay huy động ở giữa, sinh linh lực màu đỏ tự nhiên lưu chuyển, phát họa ra quỹ tích huyền ảo. Trong không khí mơ hồ có nóng rực tâm ý tràn ngập, phản phất có vô hình sen hồng đang sinh diệt. Nàng nét mặt chuyên chú, xích đồng trong chỉ có kiếm ảnh chìm nổi. Cùng lúc đó, thông qua kia huyền diệu liên hệ, Cố An thức hải bên trong liên tục không ngừng mà tràn vào đối với Xích Dương kiếm pháp cấp độ càng sâu lý giải. Cùng với đối với Hồng Liên kiếm ý kia đốt diệt tất cả, lại ẩn chứa một tia niết bàn tân sinh ý cảnh nhỏ bé cảm ngộ. Hai người tại kiếm đạo hiểu được tề đầu tinh tiến. Thời gian thấm thoát, hai ngày nháy mắt đã qua. Tăng thêm trước đó ba ngày, ngắn ngủi năm ngày, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là lúc trở về. Hắn giãn ra một thoáng gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp rất nhỏ nổ đùng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Chủ nhân Khôi Dương ngay lập tức dừng lại cảm ngộ, giống con vui sướng mai con loại chạy đến Cố An bên cạnh. Ngẩng khuôn mặt nhỏ, Xích Đồng trong tràn đầy ỉ lại cùng tò mò, chúng ta đi chỗ nào? Hồi tông môn. Cố An đáp, nhưng lập tức, hắn có chút đau đầu nhìn về phía Khôi Dương. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, dáng người hiểu điệu, một thân hồng ý càng là hơn chói mắt. Cứ như vậy mang nàng về núi, cái kia giải thích như thế nào? Xuống núi mua kiếm khí, kết quả mang về một người sống sờ sờ. Đúng rồi. Hắn trong lòng hơi động, nhớ ra nàng bản nguyên, ngươi còn có thể biến hóa hồi kiếm hình thái sao? Đương nhiên có thể. Khôi Dương không chút suy nghĩ liền gật đầu, dường như cảm thấy đó là một lại không quá tự nhiên vấn đề. Vừa dứt lời, nàng quanh thân xích quang lưu chuyển, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, ngay lập tức hóa thành một thanh trường kiếm, chính là trôi này Khôi Dương kiếm. Đúng lúc này, ánh sáng màu đỏ lại lóe lên, nàng lại thanh tú động lòng người mà đứng ở tại chỗ. Cố An ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu có thể tự do chuyển đổi hình thái, kia vấn đề khó khăn lớn nhất liền giải quyết dễ dàng. Ông ngong, đúng lúc này, tiểu kiếm lương kia mang theo vài phần ngạc nhiên âm thanh liền truyền vào Cố An trong tai. Chủ nhân, tại kiếm hình thái dưới, ta hình như không cách nào tu luyện, nhưng mà năng lực rõ ràng hơn mà cảm nộ kiếm ý đâu. Như vậy phải không? Hắn một chút suy nghĩ, liền có quyết đoán. Tu luyện không nóng nảy, ta mang ngươi hồi tông môn. Tại trong lúc này, ngươi liền tạm thời một mực duy trì kiếm hình thái, chuyên tâm cảm nộ kiếm ý. Trong lòng của hắn đã có tính toán. Về đến tông môn về sau, liền tìm thời cơ thích hợp, bày ra chính mình lĩnh ngộ nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý. Dùng cái này kinh thế hai tộc tiên phú, tất nhiên năng lực dẫn tới tông môn cao tầng cực lớn coi trọng, đạt được trước nay chưa có tài nguyên nghiêng cùng cao hơn quyền hạn. Đến lúc đó, có thể năng lực trực tiếp phân phối đến độc lập chỗ ở, như thế, liền có thể nhường Khôi Dương tại tuyệt đối an toàn môi trường hạ hóa hình tu luyện, mà không ngờ bị ngoại nhân phát giác. Ngay tại Cố An bên này xôi gió xôi nước, quy hoạch lấy hồi tông sau mỹ hảo tương lai lúc, Thanh Nham thành trong gian nào đó không đáng chú ý trong khách sạn, Ngũ Dụng Bành Nam lại là chờ đến lòng nóng như lửa đốt, như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, chính mình trông ở chỗ nào Lục Dương kiếm tông đệ tử trên người truy mệnh hương, khí tức vẫn luôn dừng lại trong thành nơi nào đó, năm ngày đến, lại không hề động một chút nào. Chết tiệt. Hôn đản này không trở về núi tốt nhất tốt tu hành, vô tại này Thanh Nham thành trong làm cái gì? Ngũ Dụng Bành Nam thấp giọng chửi mắng, nôn nóng mà trong phòng giã bước. Trong thời gian này, cũng không phải là không có cái khác Lục Dương kiếm tông đệ tử xuống núi, nhưng hoặc là ngưng chân cảnh, thậm chí còn có hơi thở của nguyên đan cảnh, hắn căn bản không dám trêu chọc. Thật không dễ dàng bắt được một cái lạc đàn khải linh cảnh, hắn thực sự không muốn phức tạp, lại đi tìm kiếm mục tiêu khác. A, các loại. Hắn động. Đột nhiên, Ngũ Dụng Bành Nam thân hình chỉ trệ, trong mắt đột nhiên bộc phát ra mừng như điên quan mang, trên mặt lúc này lộ ra một vòng dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Rất tốt, rất tốt. Giết ngươi, bố trí tốt hiện trường, đêm này đoan đức chụp tại Thiên Đăng giáo trên đầu, trong giáo phái ở dưới nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hắn giống như đã thấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngợi khen, trong lòng một hồi lửa nóng. Đến lúc đó, ta nhìn xem trong giáo ai còn dám xem thường ta ảnh sát. Cực độ hưng phấn phía dưới, hắn cũng không chú ý tới, dưới chân mình kia vặn mèo lắc lư ảnh tử. Tại nào đó trong nháy mắt, dường như cực kỳ mịt mở ba động một chút. Chương 10, vượt cảnh, cường thế chẳng định. Chương 10, vượt cảnh, cường thế chẳng định. Vẫn như cũng là kia thân Lục Dương kiếm tông ngoại môn đệ tử bà phụ, Cố An tại Thanh Nham thành thủ vệ quân tốt ánh mắt kính sợ trong, thản nhiên ra khỏi thành. Đối với những kia tầng dưới chốt quân tốt mà nói, cho dù là Lục Dương kiếm tông rất đệ tử bình thường, cũng là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Rốt cuộc, như Lục Dương kiếm tông như vậy nhất lưu tông môn, chiêu thu đệ tử cánh cửa cực cao, không phải thượng phẩm tư chất trở lên người không lấy. Rời khỏi Thanh Nham thành, đặt vào trở về tông môn đường núi, quanh mình dần dần an tĩnh lại, cây rừng cũng biến thành rậm rạp. Cố An mặt ngoài nhịp chân bình ổn, nội tâm lại dần dần đề cao cảnh giác. Mặc dù kiếm điện cắt trong thiếu nữ kia công bố dùng giả tức thử phá trừ Mũ Rộng Bành Nam lưu ở trên người hắn truy tung ấn ký, nhưng này năm ngày tinh tu, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, luôn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc. Trong đó nghi điểm lớn nhất chính là kia mũ rộng vành nam vì sao dám coi trời bằng vùng, tại Lục Dương kiếm tông thế lực bao phủ khu vực hải tâm, đối với một tên tông môn đệ tử ra tay. Luôn cảm thấy việc này phía sau có huyền cơ khác, hắn trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, Cố An bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân hình như là kéo căng dây cùng, bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện bắn về phía sau lưng cây rừng chỗ sâu. Ha ha, phát hiện sao? Cảm giác vô cùng nhạy bén a. Một cái mang theo trêu tức cùng ác ý tiếng vang lên lên. Đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, chậm rãi từ một gốc cổ thụ sau bước đi thong thả ra, chính là kia tự xưng tôn trưởng lão con riêng nam tử. Hắn trên mặt mang mẹo vờn chuột loại tàn nhẫn nụ cười, ánh mắt khóa chặt tại trên người Cố An. Bất quá, đã chậm. Mũ rộng vành nam ảnh sát, dù bận bận ung dung mà ngắm nhìn một phía. Nơi này là ta tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa mai cốt chi địa, đầy đủ yên lặng. Giải quyết ngươi, ta có đầy đủ thời gian đến bố trí hiện trường, sau đó ung dung rời đi. Hiện tại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắn không còn nói nhảm, biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý. Bên hông trường kiếm chen một tiếng ra khỏi vỏ, ngưng chân cảnh tiền kỳ ngang ngược khí tức không giữ lại chút nào mà bạo phát ra, cố gắng chấn nhiếp Cố An tâm thần. Hắn không có cho Cố An bất luận cái gì nói chuyện hoặc tự hỏi thời gian, bước chân đập mạnh, thân hình tất tiến. Mũi kiếm hóa thành một điểm hàn tinh, mang theo sắc bén tiếng xé gió, đâm thẳng Cố An cổ họng. Tàn nhẫn quả quyết, gắng đạt tới một kích mất mạng. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt lợi hại chăm chú tiếp cận Cố An mặt. Chờ mong từ tấm này trên gương mặt trẻ trung nhìn thấy hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc, vậy sẽ là hắn giết chóc trước tốt nhất gia vị. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Cố An thần sắc dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại quả là thế điều rõ. Giống như trước mắt một màn này, sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Ta liền biết, không có đơn giản như vậy. Cố An thủ, tại ảnh sát khởi hành trong nháy mắt, đã trầm ổn mà nắm lấy bên hông tông môn chế thức trường kiếm. Linh lực trong cơ thể, như là ẩn nấp núi lửa, trong nháy mắt bị dẫn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất phẩm hồng liên kiếm ý, khai. Cố An chỗ sâu trong con người, một vòng xích mang như là thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên sáng lên. Tại ảnh sát đột nhiên co vào, tràn ngập khó có thể tin thần sắc hai con người đảo anh trong. Trường kiếm trong tay của hắn, giống như bị rót vào bất hủ sen hồng thần hồn, nhất kiếm chém ra. Ngâm. Kiếm minh reo rát, lại mang theo đốt sạch vạn vật hừng hực. Nhất đạo xích hồng sắc kiếm cương bắn ra, kiếm cương trung quanh, không khí bặm mẻo. Một đóa sinh động như thật, biên giới chạy xuôi dung nham sáng bóng sen hồng hư ảnh đột nhiên hiện ra, theo kiếm thế chậm chậm nở rộ. Một kiếm này, đem xích dương kiếm pháp uy lực, ở chỗ nào vô thượng kiếm ý ra chỉ dưới, phóng đại dòng ra gấp ba. Không, không thể nào. Ảnh sát trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt đông kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung nóng dực khí tức đập vào mặt, phản phất muốn đem linh hồn của hắn cũng nhóm lửa. Kia đám hồng liên trong mắt hắn vô hạn phóng đại, không còn là hư ảnh, mà là ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng thực thể. Tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng như là núi lửa phun trào, hướng hắn chút xuống mà đến. Ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được. Ý nghĩ này như là nước đá thêm thức ăn, nhường hắn toàn thân rét run. Chính mình là ngưng chân cảnh a, làm sao có khả năng ngay cả một cái khải linh cảnh đệ tử nhất kiếm cũng không tiếp nổi? Giải thích duy nhất là kiếm ý, hơn nữa là phẩm giai cao đến dọa người kiếm ý. Có thể, nhưng này dạng kiếm đạo thiên tiêu, Lục Dương kiếm tông làm sao có khả năng không phái cường giả tùy thân bảo hộ? Làm sao có khả năng nhường hắn lấy khải linh cảnh tu vi một mình xuống núi? Đây không phải tại hố chính mình không? Thiên, mình rốt cuộc mắt bị mù, chọn chúng một cái dạng gì quái vật làm mục tiêu? Ảnh sát trong lòng bị vô tận hối hận cùng sợ hãi lấp đầy. Nhưng mà kiếm đã gần cây đầu, hối hận thì đã muộn. Phốc phốc, màu đỏ kiếm quang như là dao nóng rừng mỡ bỏ, dễ dàng xé rách ảnh sát trong lúc đội vã bày ra linh lực phòng ngự, lướt qua cổ của hắn. Một khỏa mang ngũ rộng vành đầu lâu phóng lên tận trời, trên mặt còn ngưng kết lấy kinh ngạc, mờ mịt cùng tuyệt vọng xen lẫn phức tạp nét mặt. Không đầu thi thể quơ quơ, nặng nghề mới ngã xuống đất. Ẩn nút trong bóng tối, trong tay sớm đã nắm tốt lưu ảnh thạch, đang chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Cố An hạ hòa hạ. Giờ phút này môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn thấy cái gì? Cái đó tại nàng cảm giác trong chỉ có khải linh cảnh cựu tầng tiểu đệ tử, lại nhất kiếm phản sát ngưng chân cảnh ảnh sát. Với lại, vừa nãy kia lóe lên một cái rồi biến mất, làm nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh nóng bỏng kiếm ý. Cái đó là kiếm ý. Với lại tuyệt không phải phổ thông kiếm ý, coi uy thế cùng linh vận, ít nhất là thượng tam phẩm, thậm chí rất có thể là nhất phẩm kiếm ý. Nhưng cái này làm sao có khả năng? Hạ Hoa Hà triệt để kinh trụ, cảm giác chính mình nhận biết nhận lấy đả kích cường liệt. Dạng này thiên tiêu, đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn đều là tôi bảo, Lục Dương kiếm tông cao tầng là tập thể đầu góc bị lửa đá sao? Vậy mà liền như vậy thả hắn xuống núi lịch lãm, không phải là bảo hộ nghiêm mật tại tông môn bí cảnh trong, không đến cảnh giới nhất định tuyệt đối không thả ra sao? Nàng mười phần khó hiểu, muôn phần khó hiểu. Huống chi, chính Cố An dứt khoát giải quyết thích khách, kia nàng đến tiếp sau còn thế nào ra sân? Trong tay lưu ảnh thạch còn có ý nghĩa gì? Tại Hạ Hòa Hà tỉ mỉ biên soạn kịch bản trong, hẳn là Cố An không địch lại ảnh sát, tràn ngập nguy hiểm. Sau đó nàng sử dụng lưu ảnh thạch ghi chép lại vạn ảnh giáo ám sát Lục Dương kiếm tông đệ tử bằng chứng, cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, như là thần nữ trên trời rơi xuống, phong khinh vân đạm mà cứu Cố An, lại đem lưu ảnh thạch giao cho hắn, nhường hắn mang về trên tông môn báo. Như thế, liền có thể thuận lý thành chương kích động Lục Dương kiếm tông cùng vạn ảnh giáo đối lập. Nhưng bây giờ, Hạ Hòa Hà nhìn phía dưới thu kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh Cố An, lại nhìn một chút trên mặt đất đầu thân tách rời ảnh sát, linh động trên gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện kế hoạch triệt để phá sản mở miệng cùng ảo não. Không, không đúng. Cố lực lượng này khí tức là, nàng đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía cỗ kia không đầu thi thể. Kiệt kiệt kiệt. Cuối cùng và đến giờ phút này, nhất đạo âm trầm hắc khí, như là tránh thoát trói buộc các quỷ, đột nhiên từ ảnh sát thi thể trong thoát ra, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái khuôn mặt tang thương, ánh mắt lại vô cùng hung ác nham hiểm lão giả linh hồn thể. Chương 11, Hạ Hòa Hà kịch bản chương 11, Hạ Hòa Hà kịch bản quanh người hắn tản ra nồng đậm tĩnh mịch cùng oán niệm khí tức, xa so với trước đó ảnh sát cường đại hơn nhiều. Lão giả linh hồn đầu tiên là mang theo không che giấu chút nào xem thường cùng trào phúng, nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể của ảnh sát, phảng phất đang nhìn xem một kiện vô dụng rác thải. Sau đó, hắn đem ánh mắt tham lam kia nhìn về phía Như Lâm đại địch cô an, trên mặt lộ ra một cái nhất định phải được nụ cười ma quái. Tiểu tử, không cần khẩn trương như vậy nhìn lão phu a. Hắn tuy nói vậy nói xong, nhưng trên người kia không che giấu chút nào ác ý, nhường cô an lòng cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm. Từ đối phương cười quái dị cùng linh hồn thể tản ra âm tà khí tức đến xem, cô an dường như có thể khẳng định, đây cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Ha ha, kể ngươi nghe cũng không sao. Linh hồn lão giả dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngại nói hơn hai câu. Lão phu cùng các ngươi Lục Dương kiếm tông tôn Dương Xuân có thâm cửu đại hận. Hắn lời vừa nói ra, Cố An ngay lập tức giật mình. Nguyên lai trước đó ảnh sát tự xưng là tôn trưởng lão con riêng, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là lão quỷ này cố ý chỉ sự, dùng lấy buồn nôn tôn trưởng lão một loại cấp thấp thủ đoạn. Kia linh hồn lão giả một bên nói, một bên giống như ưu linh, từng chút một hướng Cố An trôi nổi đến gần, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, vậy càng ngày càng làm cho người dùng mình. Do đó, lão phu muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát, lẫn vào Lục Dương kiếm tông, ngươi nên không có ý kiến chứ? Ngữ khí của hắn phảng phất đang bàn bạc một kiện nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ. Vì tìm thấy một cái thích hợp, lạc đàn, tu vi lại đầy đủ thấp Lục Dương kiếm tông đệ tử, lão phu thế nhưng đợi rất lâu đấy. Ngươi đều rất thích hợp a. Cố An trong nháy mắt toàn đã hiểu, vì sao ảnh sát sẽ tìm tới chính mình cái này khải linh cảnh đệ tử. Lão quỷ này mục đích thực sự là đoạt xá. Hắn muốn nhờ Lục Dương kiếm tông đệ tử thân phận, chui vào tông môn, nhu đồ bất chính. Mà tu vi càng thấp, đoạt xá thành công xác suất càng cao, phản phệ vậy càng nhỏ. Âm thầm, Hạ Hòa Hà trên mặt nét mặt cũng biến thành cực kỳ trở nên vi diệu. Chính mình thì bạn, hình như thất bại, nhưng lại không có hoàn toàn thất bại. Nếu như lúc này tự mình ra tay, cứu bị lão quỷ này để mắt tới cô An, có hay không còn có thể đem mầm thai bạn dẫn hướng bạn ảnh giáo. Rốt cuộc lão quỷ này là từ ảnh sát thể nội ra tới. Bất quá, linh hồn này lão giả thực lực dường như có chút ngang ngược, chí ít cũng là nguyên đan cảnh tầng thứ hồn thể. Cô An chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Mong muốn đoạt xá ta, cho là ta đã là thịt cá trên tất gỗ sao? Ta có tạo hóa kiếm chỉ, dùng nó đến bảo vệ linh hải, cố thủ thần hồn, có thể năng lực ngăn cản hắn đoạt xá. Một cái ý niệm trong đầu tại trong tuyệt cảnh dâng lên, như là trong bóng tối giấy lên ngọn lửa. Nghĩ không trả giá đắt đều đoạt xá ta, không dễ dàng như vậy. Đây cũng là Cố An cuối cùng ỷ vào cùng quyết đoán. Hắn ấy mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Cho dù không địch lại, cũng muốn băng rơi đối phương mấy quả nhà. Kiệt kiệt kiệt. Dãy rùa đi, sợ hay đi, bất lực con cừu non, càng là như thế, linh hồn của ngươi mùi vị liền càng là ngon. Linh hồn lão giả cười quái dị, quanh thân hiện ra nồng đậm như mực hắc khí, đó là do tinh thuần hồn lực cùng oán niệm ngưng tụ mà thành. Về phần vì sao muốn nói trở lên những kia, tự nhiên là muốn nhường Cố An cảm thấy sợ hãi. Hắn độc môn đoạt xá bí thuật, đối phương càng sợ hãi, hiệu quả liền càng tốt. Hắn không còn cho Cố An bất luận cái gì thời gian chuẩn bị, tiếng ngập trời hắc khí như là vỡ đê dòng lũ, mang theo quỷ khóc sói gào loại dứt lên. Điên cuồng hướng Cố An quét sạch mà đi, muốn đem hắn tính cả thần hồn cùng nhau thôn vệ. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc, Cố An sắp dẫn động tạo hóa kiếm chỉ lực lượng bảo vệ thức hải nháy mắt, ầm ầm. Dị biến tái khởi. Viễn không chi thượng, một mảnh rực rỡ như dệt cẩm ánh nắng chiều đỏ không có dấu hiệu nào đống nhiên nở rộ, trong chớp mắt nhiễm thấu nửa phía bầu trời. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, lệnh vạn vật thần phục tuyệt cường kiếm ý, từ cái này ánh nắng chiều đỏ trung tâm thai nén mà sinh. Giống như vượt qua không gian khoảng cách, cách xa nhau trăm dặm, xa xa khóa chặt kia linh hồn lão giả, nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang đỏ ngầu, từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang chưa đến, kia kinh khủng kiếm ý đã giáng lâm. Linh hồn lão giả quanh thân sôi trào mãnh liệt hắc khí, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, ngay cả một tia tiếng vang đều chưa từng phát ra, liền trong nháy mắt bị kia vô hình kiếm ý nghiền ép. Càng làm cho người ta kinh hãi là, đạo kia thực chất kiếm quang đỏ ngầu giống như có linh tính, cũng không trực tiếp chém giết linh hồn lão giả, mà là hóa thành kể ra xíu xíu lại cứng không thể phá màu đỏ xiển xích, như là lồng giam loại, đưa hắn kia ngưng thực hồn thể trong nháy mắt giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đang chuẩn bị xuất thủ Hạ Hòa Hà, bị bất thình lình kinh hãi giật mình. Nhưng rất nhanh, nàng dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua giữa sân đồng dạng kinh ngạc cô An, trên mặt lộ ra một vòng thì ra là thế thoải mái. Là phái siêu cấp cường giả trong bóng tối thủ hộ tiểu tử này sao? Chẳng thể trách, Lục Dương kiếm tông dám thả hắn tại Khải Linh cảnh lúc một mình xuống núi. Ngược lại là ta quá lo lắng. Nàng tự lẩm bẩm, đem chính mình kịch bản triệt để thất bại nguyên nhân, quy tội đây. Nhưng mà, tình huống thật, lại cùng Hạ Hòa Hà suy đoán một trời một vực. Nếu muốn nói giờ khắc này ở chàng ai rất ngộng, trừ Cố An ra không còn có thể là ai khác. Hắn vừa mới đã làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, kia ngập trời uy hiếp, liền bị này giống như đến từ thiên ngoại, ngang ngược đến không giảng đạo lý nhất kiếm giải quyết. Là ai ra tay? Lẽ nào là Lục Dương kiếm tông Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão? Có khả năng, rốt cuộc lão quỷ này cùng hắn có thủ, còn kẻ sai khiến ô hắn thanh danh. Nhưng Cố An luôn cảm thấy, lấy Tôn trưởng lão thân phận và địa vị, chỉ sợ sẽ không như thế kịp thời vì chút chuyện nhỏ này tự mình ra tay đi. Vâng. Tiếng xe gió đột nhiên vang. Nhất đạo xích hồng sắc kinh hồng kiếm quang, như là lưu tinh truy mã, lấy siêu việt mắt thường bắt giữ cực hạn tốc độ, xé rách trường không, ngang nhiên giáng lâm tại Cố An trước người. Khí lưu cường đại cuốn lên trên đất lá rụng bụi đất, nhưng lại tại chạm đến Cố An góc áo lúc trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Kiếm quang tàn đi, hiện lộ ra trong đó bóng người. Đó là một dáng người cao gầy hiểu điệu nữ tử. Nàng thân mang liệt diễm loại váy dài màu đỏ, váy thiết kế thành đặc biệt cánh sen hình. Theo nàng rơi xuống đất có hơi bồng bềnh, mơ hồ lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài, da quang như là bạch ngọc ánh nhuận cặp đùi đẹp. Đi lên nhìn lại, tướng mạo của nàng đúng là ngoài ý muốn đáng yêu, mang theo vài phần tự nhiên ngốc manh, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo được như là búp bê. Nhưng mà, cùng này ngọt ngào bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng, là nàng kia mặt không thay đổi nét mặt. Đồng thời, đếm lọn xích hồng sắc linh động khí tức, như là có sinh mệnh tinh linh, đang vui sướng mà còn cuốn nàng bay múa. Làm nổi bật cho nàng giống từ cựu thiên giáng lâm, không dính khói lửa trần gian thần nữ. Đại sư tỷ. Cố An đồng tử đột nhiên co lại, kém chút la thất thanh, vội vàng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, khom mình hành lễ. Lục Dương kiếm tông đệ tử Cố An gặp qua đại sư tỷ, trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to. Xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là Lục Dương kiếm tông công nhận các đệ tử trong, bao hàm chân truyền đệ tử trong thực lực mạnh nhất, địa vị tôn sùng nhất nữ đệ tử. Lý Giáng Đường. Chương 12, đại sư tỷ lễ gặp mặt. Chương 12, đại sư tỷ lễ gặp mặt này tuyệt không phải Diệp Hàn Úc loại đó giới hạn tại đệ tử mới phạm vi cái gọi là khôi thủ có thể so sánh. Lý Giáng Đường là chân chính áp đảo cùng thế hệ chi thượng, nghe nói sớm đã đột phá tinh hà cảnh, tùy thời có thể tấn thăng làm tông môn trưởng lão, nhưng như cũng duy trì đệ tử thân phận nhân vật truyền kỳ. Cứu chính mình, lại là nàng. Cố An đang muốn mở miệng, trịnh trọng nói tạ này ân cứu mạng, đã thấy Lý Giáng Đường trước tiên mở miệng. Ánh mắt kia lại không phải nhìn về phía hắn, mà là quét về phía sau nơi nào đó hư không, âm thanh bình thản không gợn sóng. Còn không ra. Cố An sững sờ, lập tức phản ứng. Lời này không phải nói với hắn. Như vậy, mục tiêu chỉ có thể là Xích Đường tiên tử, Lý Giáng Đường. Hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Một cái mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng ý cười tiếng vang lên. Hư không như là sóng nước phơi phới, cầm trong tay lưu ảnh thạch hạ hòa hà, thân hình mở mịt như khói, trên mặt vừa đúng mỉm cười, xuất hiện tại ánh mắt của Cố An trong. Nàng vẫn như cũ như vậy linh động xinh xắn, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, mang theo một tia kế hoạch triệt để phá sản buồn bực. Hạ Hoa Hạ, ngươi thực sự là ngày càng nhàm chán. Lý Giáng Đường nghiêm mặt gỗ, nhìn về phía vị này kiếm điện các tuần sứ, giọng nói không có chút nào gợn sóng. Đem ý nghĩ cũng phóng tới những thứ này lung ta lung tung sự việc bên trên, chẳng trách tu vi chỉ trệ không tiến, đến nay còn chưa đột phá đến tinh hạ cảnh. Lời của nàng trắng ra được gần như cay nghiệt, nhường Hạ Hoa Hạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, trong lòng nhịn không được một hồi dương nhanh múa vớt phát điên. Nói gì vậy? Tinh hạ cảnh là tốt như vậy đột phá sao? Tại tất cả tu hành giới, thế hệ trẻ của trong, năng lực tu luyện tới nguyên đan cảnh cũng đã là người nổi bật được rồi. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi cái quái vật này giống nhau? Lý Giáng Đường cũng không để ý trong nội tâm nàng làm sao chậm biếng, chậm rãi duỗi ra thon thon tay ngọc. Hạ Hoa Hà vẻ mặt đau khổ, nhìn trong tay mình viên kia ghi chép vô dụng công lưu ảnh thạch, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng bay vào Lý Giáng Đường trong tay. Nàng hiểu rõ, tại vị này trước mặt, chính mình không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Tốt. Lý Giáng Đường tiện tay đem lưu ảnh thạch thu hồi, nhìn cũng không nhìn Hạ Hoa Hà, chỉ là hướng nàng khoát khoát tay. Ngươi có thể đi nha. Hạ Hoa Hà hít sâu một cái thở dài, cưỡng chế mắt trợn trắng xúc động, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh đứng xuôi tay Cô An, cuối cùng không nói gì thêm nữa. Thân hình hóa thành nhất đạo lưu quang, trốn đi thật xa, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lê Tầm A, tỉ mỉ bày kế tất cả, cứ như vậy triệt để tan vỡ. Hạ Hoa Hà sau khi rời đi, hiện trường lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại trong rừng tiếng gió, cùng với kia bị màu đỏ xiềng xích giam cầm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại không phát ra thanh âm nào linh hồn lão giả. Lý Giáng Đường lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Cô An. Kia thật thà trong con ngươi, hiếm thấy lướt qua một tia nhiều hứng thú thần sắc. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Cô An, nguyên bản mặt không thay đổi gương mặt xinh đẹp, đột nhiên như là sông băng làm tan, tách ra một vòng cực mỏng, lại đủ để khiến trăm hoa thất sắc mỉm cười. Nhất phẩm kiếm ý. Nàng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại ít mấy phần trước đó xa cách. Nàng trước đó vừa lúc ở phụ cận, tình cờ cảm giác được có nhất phẩm kiếm ý bộc phát ba động, mới chạy tới. Là đệ tử may mắn lĩnh ngộ. Cố An chậm rãi gật đầu, trong lòng khẩn trương. Điểm ấy không cách nào giấu giếm, hắn cũng không có ý giấu giếm. Chỉ là đại sư tỷ cười lên rõ ràng khả ái như vậy, vì sao bình thường tổng hội nghiêm mặt đâu? Lý Giáng Đường nụ cười trên mặt vừa để xuống tức thu, lần nữa khôi phục bộ kia mặt không thay đổi dáng vẻ, lông mày cao lại, giọng nói mang tới mấy phần bất mãn. Trong tông những trưởng lão kia là làm ăn gì? Nếu biết thân ngươi thua một phẩm kiếm ý, lại không an bài cho ngươi hộ vệ, liền để một mình ngươi xuống núi chạy lung tung. Hừ, nàng hư lạnh một tiếng, quanh mình nhiệt độ giống như cũng giảm xuống mấy phần. Lần này về núi, ta cần phải hảo hảo mà thúc giục một chút bọn hắn, rõ bọn hắn lười biếng, ngay cả tông môn tương lai lương đống cũng không biết bảo hộ. Cố An cả kinh kem chút cắn được đầu lưỡi, trợn to mắt nhìn Lý Giáng Đường. Chính mình không có nghe lầm chứ? Đại sư tỷ về núi, muốn đi tìm những trưởng lão kia phiền phức. Không phải, đại sư tỷ tại trong tông địa vị, vậy mà như thế siêu nhiên manh hung hăng sao? Nhìn tới, có lẽ là chính mình trước đó tầng thứ quá thấp, hoàn toàn không hiểu rõ tông môn hạch tâm quyền chân chính bố cục cùng vị đại sư tỷ này uy nghiêm. Bất quá, hiểu lầm kia dường như có chút lớn. Đại sư tỷ, ngài, hình như ngươi hiểu lầm. Cố An trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, vội vàng giải thích nói, đệ tử xuống núi lúc còn không có lĩnh ngộ cái này phẩm kiếm ý này, là đệ tử sau khi xuống núi dưới cơ duyên xảo hợp vừa rồi lĩnh ngộ. Lần này đến thiên ly giáng đường ngây ngẩn cả người, nàng kia nguyên bản như là băng phong hồ nước loại bình tĩnh không lay động đáng yêu trên mặt, miệng nhỏ có hơi mở ra, hình thành một cái kinh ngạc đường cong. Trong trẻo hai con ngươi không nháy mắt nhìn thẳng cô An, phản phất muốn đưa hắn từ trong ra ngoài nhìn xem cái thông thấu. Ngươi nói cái gì? Trong thanh âm của nàng mang tới một tia cực kỳ nhạt lại chân thực tồn tại kinh nghi, ngươi là ở dưới chân núi mới lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý. Cái này có vấn đề gì không? Cô An bị nàng thấy vậy có chút run rẩy, trừng mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Ở dưới chân núi lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ a. Vì sao đại sư tỷ sẽ là như vậy phản ứng? Vấn đề ngược lại là không có. Lý Giáng Đường trong mắt kinh ngạc chậm rãi thu lại. Ta vốn cho là, ngươi là mượn trong tông nơi nào đó bí cảnh lực lượng, phương mới lĩnh ngộ được nhất phẩm kiếm ý, nếu là như vậy, mặc dù vậy có được, lại không phải có một không hai. Nàng dừng một chút, giọng nói trở nên trịnh trọng lên. Nhưng tự động bên ngoài lĩnh ngộ, không mượn bên ngoài, toàn bằng tự thân thiên phú cùng cơ duyên. Đây hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Lý Giáng Đường nguyên bản chuẩn bị xong lễ gặp mặt, là một thanh nàng trước kia sử dụng tới cực phẩm thất phẩm kiếm khí lưu hỏa. Giá trị vượt qua 200 trung phẩm nguyên thạch, vừa xa tầm thường thất phẩm kiếm khí. Dưới cái nhìn của nàng, dùng cái này kiếm đem tặng, đủ để cho cô An dùng đến ngưng chân cảnh hậu kỳ, cũng coi là một phần không tệ lễ vật. Nhưng bây giờ, biết được cô An là tự động lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, hắn thiên phú và tiềm lực, trong lòng nàng đánh giá trong nháy mắt cất cao đến một tầng khác. Nàng cảm giác được cô An trên người kia vững chắc nhưng như cũng ở vào khải linh cảnh cựu tầng khí tức, lại nghĩ tới hắn vừa mới trải nghiệm nguy hiểm, trong lòng có mới so đo. Tố thủ lật một cái tạo hình xưa cũ hộp gỗ tử đạn xuất hiện tại trong tay nàng. Hộp gỗ mặt ngoài ẩn có linh quang lưu chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là phản vật. Cầm. Lý Giáng Đường đem hộp gỗ đưa tới Cố An trước mặt. Đây là một viên địa mạch hỏa tâm táo, tuy là bát phẩm linh quả, nhưng trong đó tích chứa linh lực tinh thuần hùng hậu, dường như đụng chạm đến thất phẩm cánh cửa. Mấu chốt nhất là, nó dược tính cực kỳ ôn hòa thành thật chất phác, cho dù là khải linh cảnh tu luyện giả cũng có thể chậm chạp hấp thụ, không có bạo thể nguy hiểm. Nàng nhìn Cố An, giọng nói mặc dù vẫn như cũ không có gì phập phồng, nhưng trong lời nói hứng thú lại có chút rõ ràng. Tu vi của ngươi thực sự quá thấp. Thân làm kiếm tu, chỉ có tuyệt đỉnh kiếm ý, lại cũng không đủ linh lực chèo chống, như là hài đồng bùng vây thân minh, trung quy là không trung lâu cát. Sau khi trở về, dụng tâm tu hành, sớm ngày đột phá ngưng chân cảnh đi. Chương 13, dê thế tội cùng kiếm cắt trưởng lão. Chương 13, dê thế tội cùng kiếm cắt trưởng lão. Cô An nhìn kia một gỗ, năng lực rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó cố kia tinh thuần mà ấm áp linh lực ba động. Hắn chấn động trong lòng, này mai địa mạch hỏa tâm táo giá trị, chỉ sợ là cực cao. Đối với nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi hắn mà nói, càng là hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng mà, đây là đại sư tỷ đồ vật của mình, chính mình cứ như vậy nhận lấy, có phải hay không không tốt lắm. Có lẽ là nhìn ra cô An tâm tư, Lý Giáng Đường thở dài, đột nhiên đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đem hộp gỗ trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là hy vọng ngươi năng lực mau chóng trưởng thành, ngày sau năng lực nhiều giúp ta chia sẻ một chút áp lực. Cô An hai tay cầm hộp gỗ, nhưng trong lòng mười phần khó hiểu. Đại sư tỷ muốn để chính mình giúp nàng chia sẻ áp lực. Lời này là có ý gì? Nhưng tóm lại, đa tạ đại sư tỷ trọng thượng. Cố An giọng thành khẩn, loại tình huống này trước nói lời cảm tạ tóm lại là không có sai. Vị này tướng mạo rõ ràng mười phần đáng yêu, lại tuyệt đại đa số lúc cũng mặt không thay đổi đại sư tỷ, trên người rốt cục có thế nào áp lực đâu. Đi thôi, ta mang ngươi hồi tông môn. Hoàng hôn như mực, nặng nề mà đặt ở Lục Dương Kiếm Tông Thiên Trọng Cung điện chí thượng. Ngay tại Cố An theo Lý Giáng Đường trở về tông môn cùng thời khắc đó, Lục Dương Kiếm Tông chấp pháp đường thiền điện bên trong, bầu không khí lại ngưng trệ như băng. Một tên thân mang đen sẫm chấp sự bảo phục nam tử trung niên ngồi ngay ngắn thượng vị, mặt trầm như nước. Hắn đốt ngón tay rõ ràng thủ chậm rãi thả ra trong tay thẻ ngọc, ngọc giản kia cùng đàn một mặt bàn chạm nhau, phát ra cục một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt của hắn như là lưỡng đạo lạnh băng mũi kiếm, rơi vào trong điện bị hai tên đệ tử chấp pháp gắt gao ép quỳ gối mà thanh niên trên người. Thanh niên kia chính là Hoàng Thạch Long, giờ phút này hắn búi tóc tán loạn, bào phục thượng dính đầy bụi đất, khóe miệng còn lưu lại một tia vết máu khô khốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thực sự là thật to gan. Chấp sự âm thanh cũng cao, lại mang theo mưa gió sắp đến một ngạt. Dám mượn vốn nên luyện công buổi sáng canh giờ, lén lén lẻn vào ngọc kiếm hồ trong tu hành. À, ngươi năng lực phát hiện ngọc kiếm hồ kết giới chỗ kia lâu ngày không sửa nhỏ bé lỗ thủng, coi như là ngươi nhạy bén, là vận may của ngươi. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, áp lực vô hình nhường Hoàng Thạch Long dường như thở không nổi. Nếu ngươi làm lúc tích cực báo cáo tông môn, không những có qua, ngược lại có công, tông môn tự nhiên sẽ ban thưởng tương ứng khen thưởng. Có thể ngươi lại lựa chọn ngu xuẩn nhất một con đường, tự mình lấy trộm ngọc kiếm hồ linh vận tu hành, cử động lần này đã nghiêm trọng xúc phạm môn quy. Chấp sự âm thanh đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Không chỉ như vậy, ngươi này đồ ngu, tham lam không đủ, dẫn động đáy hồ yên lặng kiếm khí vòng xoáy, dẫn đến năm kiện chân quý thất phẩm linh tài bị triệt để tổn hại. Ngươi có biết đây là nhiều tổn thất lớn? Lời còn chưa dứt, một cỗ nguyên đan cảnh sơ kỳ uy áp như là thực chất núi cao ở bang giáng lâm. Tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho Hoàng Thạch Long toàn thân xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hoàng Thạch Long lại gượng chống lấy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất, tê thanh nói: Ta thì có biện pháp gì? Tông môn tài nguyên từ trước đến giờ khuynh hướng những thiên tài kia, giống ta như vậy chỉ có thượng phẩm tư chất đệ tử, nếu không liều mạng, lúc nào mới có thể ra mặt? Nếu có thể mau mau đột phá đến ngưng chân cảnh, tương lai của ta mới có thể có càng nhiều có thể. Huống chi, tông môn khi nào chân chính coi trọng qua chúng ta? làm càn. Chấp sự gầm thét, tiếng gầm cuốn theo linh lực, như là trọng truy loại nện ở Hoàng Thạch Long ngực. Hoàng Thạch Long kêu lên một tiếng đau đớn, hai mũi trong lần nữa chảy ra tơ máu, cả người khô tàn xuống dưới, ngay cả tranh luận khí lực cũng không có. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Chấp sự hừ lạnh một tiếng, giọng nói sừng sững. Ngươi không chỉ chính mình chịu lấy phạt, ngươi kia bạn cùng phòng, tên là Cố An, thu lấy ngươi hối lộ, vì ngươi luyện công buổi sáng vắng mặt giả mạo chứng, chính là đồng phạm. Ngươi nhớ kỹ, bởi vì ngươi tham nghiệm, không chỉ ngươi một thân tu vi phải bị phế đi, đánh vào phạm trần. Kia Cố An cũng muốn bị ngươi liên lụy, nặng nề trách phạt, ít nhất phải nuốt vào kiếm lao, bị 3 năm kiếm khí thấu cốt nỗi khổ. Hoàng Thạch Long nghe vậy, trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng vậy dập tắt, mặt xám như cho tàn, môi run rẩy, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Chấp sự không nhìn hắn nữa, hờ hững đều, người tới. Một tên thân mang đệ tử chấp pháp trang phục, khuôn mặt mang theo vài phần thông minh lanh lợi thanh niên lên tiếng mà bảo, cùng kính hành lễ. Ánh mắt của hắn buông xuống, nhưng khỏe mắt dư quang đảo qua sủi lơ trên mặt đất Hoàng Thạch Long lúc, lại rất nhanh lướt qua một tia khó mà phát giác vui mừng cùng đắc ý. Trường sư minh kế này quả nhiên cao minh. Lưu Thanh Nguyên trong lòng cười như điên. Lần này chúng ta mấy cái không chỉ âm thầm lấy được Ngọc Kiếm Hồ trong tia năm kiện thất phẩm linh tài, còn có này Hoàng Thạch Long cùng cái đó gọi Cố An ngu xuẩn làm dê thế tội. Dòng dã năm kiện thất phẩm tài nguyên a, mặc dù ta chỉ có thể chia lại đến một kiện, cũng đủ làm cho ta tu vi tiến nhanh. Chật, ngược lại là kia Cố An thực sự là gặp xui xẻo. Chẳng qua là thu mấy bình không đáng tiền đan dược, liền muốn bị này thay bày vạ gió. Kiếm khí thấu cốt 3 năm, ra đây vậy phế đi. Trong lòng của hắn hiện lên một tia nhỏ nhặt không đáng kể thương hại, lập tức bị càng lớn đắc ý bao phủ. Bất quá, cái này lại có thể trách ai đâu? Muốn trách, thì trách chính hắn vận khí không tốt, bày ra như thế cái bạn cùng phòng đi. A ha 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 ha. Lưu Thanh Nguyên, chấp sự âm thanh ngắt lời suy nghĩ của hắn. Ngươi lập tức tiến về năm nay đệ tử mới ở Bính Tự Hào xá khu, đem Cố An áp đến hậu thẩm. Đệ tử nhận mệnh lệnh. Lưu Thanh Nguyên đè xuống trong lòng mừng như điên, nghiêm nghị đáp, quay người liền lôi Lệ Phong hành hướng Cố An chỗ ở tiến đến. Nhưng mà, khi hắn đi vào dàn kia đệ tử phòng sáng ngoại lúc, lại phát hiện bên trong không có ai. Hắn nhíu mày, làm sơ nghe ngóng, mới biết Cố An tại 5 ngày trước liền đã hạ sơn, theo báo cáo chuẩn bị, hôm nay chính là ngày về. Chậc, chỉ là một cái khải linh cảnh đệ tử, không thành thành thật thật ở trên núi khắc khổ tu hành, xuống núi đi làm cái gì? Lưu Thanh Vân bất mãn nói thầm, nhưng cũng không dám kinh thường, quyết định ngay tại Cố An bỏ ngoài chờ. Can hệ trọng đại, tuyệt không thể tại lúc này ra cái gì chỗ sơ suất. Hắn tìm chỗ yên lặng góc, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng chút một trôi qua, từ mặt trời lên cao giữa bầu trời đợi đến ánh hoàng hôn ngã về tây, cuối cùng một tia dư huy vậy biến mất tại dãy núi sau đó. Bóng đêm tràn ngập ra, hắn vẫn không có đợi đến Cố An thân ảnh. Lại quá hạn không về. Lưu Thanh Vân sắc mặt dần dần trầm xuống, chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Cùng lúc đó, Lục Dương Kiếm Tông chỗ sâu, một tòa nguy nga hùng vĩ, kiếm khí lăng tiêu cung điện trong. Nam đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh, chia ra ngồi ở mài rua xưa cũ kiếm văn ngọc trên mặt ghế. Bọn hắn tam nam hai nữ, quần áo khác nhau, nhưng quanh thân cũng mơ hồ toát ra cùng thiên địa pháp tắc giao hòa huyền ảo khí tức, giống như bọn hắn thân mình chính là quy tắc hóa thân. Năm người này chính là Lục Dương Kiếm Tông chân chính Kình Thiên Ngọc Trụ, kiếm các trưởng lão. Cùng Cố An từng gặp, do tinh hà cảnh tu sĩ đảm nhiệm tầm thường trưởng lão khác nhau. Kiếm các trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là bước vào pháp tướng cảnh cự phách, là tông môn sừng sững tại Vân Châu chi đỉnh căn cơ sở tại. Chương 14, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Chương 14, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Trong điện bầu không khí bình tĩnh. Cuối cùng vẫn vị kia thân mang một mạc bạch bảo, tướng mạo nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, chỉ có một đôi tròng mắt sâu thẳm như đêm tối trung niên kiếm tu trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Hắn chính là Tôn Dương Xuân, một năm trước đột phá gông cùng xiển xích, từ tinh hà cảnh bước vào pháp tướng, biến thành tông môn vị thứ 5 kiếm các trưởng lão. Tại tấn thăng trước đó, hắn trưởng kỳ chấp trưởng chuyển công điện, đối với tông môn đệ tử tình huống quen thuộc nhất. Giáng đường khẩn cấp đưa tin, để cho chúng ta tề tụ ở đây, nói là trong tông môn ra một vị tương lai có hy vọng leo lên Vân Châu kiếm tu bảng tiên tiêu. Tôn Dương Xuân lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo rõ ràng hoài nghi. Tha thứ ta nói thẳng, gần mấy lần đệ tử bên trong, tuy có vài vị lương tài mỹ ngọc, như kia người bị Hàn Hoàng Thánh Thể Diệp Hàn Úc, nhưng nếu nói năng lực trong tương lai chạm đến Vân Châu kiếm tu bảng, như thế đánh giá, có phải có hơi quá? Với lại, ta cũng không biết có nhân vật bậc này. Tôn sư minh không cần lo nghĩ. Một vị thân mang thủy váy dài màu lam, tướng mạo thanh lệ vô song, khí chất giống không cấp cú lan nữ kiếm tu chậm rãi mở miệng, âm thanh thanh lanh như ngọc châu rơi bản. Nàng tên là Tôn Tố Tố, cũng là kiếm các trưởng lão một trong. Tất nhiên dáng đường nói như thế, tất có đạo lý của nàng. Chúng ta lặng chờ là được. Trong lúc nhất thời, đại điện trong lần nữa yên tĩnh lại. Sau một lát, không có dấu hiệu nào, nhất đạo xích hồng như máu lưu quang, coi như không thấy đại điện ngoại cấm chế dày đặc, như là sẽ rách màn đêm vẫn tinh, trực tiếp xâm nhập trong điện. Lưu quang tàn đi, lộ ra tam đạo thân ảnh, mà không thay đổi lý dáng đường, vẻ mặt ngoan ngoãn chi sắc Cố An, cùng với một cái bị màu đỏ linh lực xiềng xích trói chặt chẽ vững vàng linh hồn lão giả. Kia linh hồn lão giả vừa mới hiện thân, liền bị trong điện năm đạo như là huy hoàng đại nhật loại khí tức khủng bố chấn nhiếp. Hồn thể ba động không ngớt, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt đảo qua chỗ ngồi Tôn Dương Xuân lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt buộc phát ra ngập trời oán hận cùng điên cuồng. Là ngươi, Tôn Dương Xuân, ngươi xuất sinh này, ác tặc, ngươi lại còn không chết. Linh hồn lão giả như là bị đạp cái đuôi độc xà, đột nhiên giằng co. Hồn thể bặm mẻo, phát ra cuồng loạn hống. Cái kia khắc cốt minh tâm cửu hận, dường như muốn hóa thành thực chất hỏa diễm phun ra ngoài. Ngươi là? Tôn Dương Xuân chân mày nhíu chặt hơn, quan sát tỉ mỉ lấy kia linh hồn lão giả, trong ánh mắt tràn đầy lạ lẫm cùng khó hiểu. Hắn xác thực không nhớ rõ chính mình khi nào cùng như vậy một vị tồn tại kết xuống qua sâu như vậy thủ. Cố An ở một bên yên lặng nhìn, nguyên bản đang định yên tĩnh ăn dưa, nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì sử sốt. Hắn còn tưởng rằng lão quỷ này cùng Tôn Dương Xuân trưởng lão có thâm cừu đại hận gì, lại không nghĩ rằng, ngươi cũng dám nói không biết ta. Linh hồn lão giả thấy thế, càng thêm phá phòng, hồn thể kịch liệt chấn động, giống như tùy thời muốn tán loạn đồng dạng. Ánh mắt toán độc kia, dường như muốn đem Tôn Dương Xuân ăn sống nuốt tươi. Chờ một chút. Tôn Dương Xuân nhìn chăm chú một lát, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia giật mình, lập tức hóa thành ấy nấy. Ta nhớ ra rồi. Ước chừng là 47 năm trước, trong Xích Vũ bí cảnh, ngươi lúc đó tình cờ đứng ở ta kia sinh tử đại địch phụ cận không hơn trăm triệu chỗ. Ta đem hết toàn lực một chiêu đại nhật phần thiên chẳng ra, mặc dù thành công chém giết cựu địch, nhưng ảnh hưởng còn lại của quận, chưa thể hoàn toàn dừng. Dường như đem ngươi vậy cuốn vào. Hắn thở dài, giọng thành khẩn. Sau ta từng tìm kiếm tung tích của ngươi, lại chỉ tìm thấy một ít tàn phá pháp khí, cho là ngươi đã ở một kiếm kia hạ thân hồn câu diện, vì thế còn ấy nấy thật lâu. Lại không biết, ngươi đúng là lấy hồn thể bí thuật may mắn chạy thoát sao? Việc này, thật là Tôn Mỗ chi tội. Hảo gia hỏa. Cố An ở một bên nghe được trong lòng gọi thẳng hảo gia hỏa. Hôm nay hắn coi như là tận mắt chứng kiến đến, cái gì gọi hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Linh hồn này lão giả cảnh ngộ, quả thực là thay bay vạ gió điển hình. Bất quá, vừa nghĩ tới đó, lão quỷ vì hướng Tôn Dương Xuân báo thù, đồng dạng tìm tới vô tội chính mình, ý đồ đoạt xá. Cố An trong lòng điểm này yếu ớt đồng tình ngay lập tức tan thành mây khói. Hừ. Linh hồn lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Dương Xuân, hoán khí không giảm chút nào. Tôn Dương Xuân mặt lộ nét hổ thẹn, đang muốn mở miệng, dù thế nào, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi mong muốn loại nào đền bù, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên. Chờ một chút. Lý Giáng Đường mặt không thay đổi mở miệng, âm thanh thanh lãnh, trực tiếp ngắt lời Tôn Dương Xuân lời nói. Tôn Dương Xuân bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, Giáng Đường, có gì không ổn? Đã thấy Lý Giáng Đường đưa tay, đem một mực nỗ lực giảm xuống tồn tại cảm Cố An nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh. Nàng chậm rãi nói, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một vị trưởng lão trong hai. Tôn trưởng lão, ngươi nói sai rồi. Ngươi bây giờ đã mất cần đền bù hắn cái gì? Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua kia linh hồn lão giả, cuối cùng rơi tại trên người Cố An. Vì hắn bị hướng ngươi báo thù, muốn bỏ, chính là trước mắt ngươi vị này đệ tử Cố An. Mà Cố An chính là ta cho rằng tương lai có khả năng leo lên Vân Châu kiếm tu bằng người. Cố An. Theo Lý Giáng Đường vừa dứt lời, đại điện trong năm vị kiếm các trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt tập trung tại trên người Cố An. Trong ánh mắt kia mang theo xem kỹ cùng tò mò, cùng với một tia khó có thể tin. Cái mới nhìn qua này chỉ có khải linh cảnh tu vi, tư chất dường như cũng chỉ là thượng phẩm đệ tử trẻ tuổi. Chính là Giáng Đường trong miệng, cái đó có hy vọng leo lên Vân Châu kiếm tu bảng thiên tiêu. Đặc biệt Tôn Dương Xuân, hắn nhìn Cố An, lông mày nhíu lại, trong trí nhớ xác thực không có liên quan tới kẻ này khắc sâu ấn tượng. Hai năm trước mới nhập môn kia giới đệ tử, chói mắt nhất chính là người bị Hàn Hoàng Thánh Thể Diệp Hàn Úc, đã sớm bị một vị kiếm các trưởng lão dự thu làm đồ đệ. Cái này Cố An, lại là từ chỗ nào xuất hiện? Coi khí tức, cũng không phải là thánh thể, cũng không phải linh thể, làm sao xứng đáng Giáng Đường như vậy đánh giá cao? Đệ tử Cố An, gặp qua chư vị kiếm các trưởng lão. Cố An cảm nhận được tiết như là như thực chất ánh mắt, không dám sơ suất, tiến lên một bước, cung cung kính kính làm một đại lễ. Ừm. Năm vị trưởng lão khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, nhưng trong ánh mắt tìm kiếm tâm ý cũng không giảm bớt, rất nhanh lại chuyển hướng Lý Giáng Đường, chờ đợi giải thích của nàng. Lý Giáng Đường lại không đội ở giới thiệu Cố An thiên phú, mà là trước nhìn về phía hắn, chỉ vào kia vẫn vẻ mặt toán độc linh hồn lão giả, khẽ hỏi: "Hắn, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Cố An nao nao, nhìn về phía đại sư tỷ. Đại sư tỷ lời này, dường như có tại năm vị kiếm các trưởng lão trước mặt, để cho mình tỏ thái độ, thậm chí là do chính mình đến quyết định lão quỷ này vận mệnh ý nghĩa. Nàng tại đây vài vị tông môn cự phách trước mặt, quyền nói chuyện lại to lớn như thế. Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng qua tất nhiên đại sư tỷ hỏi, hắn do dự một lát, trong lòng đã có lập kế hoạch. Tình huống dưới mắt thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Chính mình nhiều lời một chút Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão thích nghe, sau tự nhiên năng lực có lợi ích to lớn. Bất luận làm sao, Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão một tân tình, chính mình nhất định phải cầm xuống. Chương 15, khoái ý ân cửu. Chương 15, khoái ý ân cửu. Ánh mắt của hắn đảo qua đại sư tỷ, cuối cùng rơi vào mặt lộ hiểm nhiên Tôn Dương Xuân trên người, trên mặt nét mặt trở nên trịnh trọng mà thản nhiên. Hồi đại sư tỷ, chư vị trưởng lão, đệ tử cho rằng đoạn nhân quả này mở đầu tại Tôn trưởng lão năm đó vô tâm chi thất, Tôn trưởng lão thật có thua thiệt. Có thể Tôn trưởng lão là ta Lục Dương Kiếm Tông lương đống, tông môn chủ cột. Đệ tử thân làm Lục Dương Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên có triển vọng trưởng bối phân ưu trách nhiệm. Hắn dừng một chút, nhìn về phía kia linh hồn lão giả, giọng nói bình thản lại kiên định. Hắn muốn đoạt xá đệ tử, đây là sinh tử đại thù. Nhưng nếu đem thù này coi là đệ tử thế Tôn trưởng lão tiếp nhận bộ phận này nhân quả, dùng cái này giải quyết xong hắn cùng Tôn trưởng lão ở giữa đoạn ân oán này. Đệ tử vui lòng tiếp nhận. Lời vừa nói ra, Tôn Dương Xuân nhìn về phía Cố An ánh mắt trong nháy mắt trở nên khác nhau, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đệ tử này, tuổi còn trẻ, lại có trí tuệ như thế cùng khí độ, có thể vì hắn trưởng lão này suy tính, chủ động ôm lấy nhân quả. Tuy nói này phương thức xử lý mang theo vài phần người thiếu niên chân thật cùng lý tưởng hóa, nhưng phần này tâm ý quả thực khó được. Lý Giáng Đường nghe vậy, thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia mấy không thể xem xét tán thưởng. Cố An lựa chọn, nhìn như ôm chứ thân trên, kỳ thực bố cục quáng đạn. Trong lòng là đem tông môn đặt ở thủ vị, phẩm hạnh có thể thấy được luống đốn. Còn lại bốn vị kiếm các trưởng lão cũng đều khẽ gật đầu, nhìn về phía Cố An ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Kẻ này, tâm tính cũng tệ. Ha ha ha. Tôn Dương Xuân đột nhiên cất tiếng cười to, cười vui vẻ mở, chấn động đến trong điện lương trụ khẽ run. Hảo hài tử, ngươi có này tâm, lão phu tâm lĩnh. Nhưng lão phu chính mình gieo xuống nhân quả, không cần ngươi tiểu bối này đến gánh chịu. Hắn tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén như kiếm, hờ hững nhìn về phía kia linh hồn lão giả. Hắn muốn đoạt bỏ ngươi, chính là cùng ngươi kết không chết không thôi sinh tử đại thủ. Về căn bản mục đích, vẫn là vì trả thù ta. Tất nhiên trong lòng của hắn cừu hận không cách nào hóa giải, lão phu cũng vô pháp thời khắc đề phòng, vậy liền chỉ có. Tại linh hồn lão giả bỗng nhiên co vào đồng tử cùng vô hạn ánh mắt hoảng sợ trong, Tôn Dương Xuân tùy ý cong ngón đúng ra. Không. Một sợi nhỏ bé lại ngưng luyện kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn lão giả hồn thể. Như là lưu ly phá thoái, linh hồn lão giả hồn thể trên không trung cứng đờ, lập tức hiện ra vô số vết rách. Sau một khắc, triệt để băng tán thành nhỏ bé nhất điểm sáng, chôn vùi vào vô hình, ngay cả một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Cố An, ngươi nhớ kỹ. Tôn Dương Xuân chuyển hướng Cố An, mang trên mặt ôn hòa lại vô cùng vẻ chăm chú. Con đường tu hành, khoái ý ân cửu, cháu ta mùa xuân tuyệt không phải cái gì cổ hủ lạm người tốt, càng không quan tâm những kia hư danh. Đối với bực này khăng khăng trả thù, nguy hiểm cho ta tông môn đệ tử hàng người, chỉ có trạng thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Như cố kỵ lòng dạ đàn bà, có lưu chỗ trống, ngày sau không biết còn sẽ có bao nhiêu tông môn đệ tử bị kỳ độc thủ. Cố An tâm thần tập trung cao độ, Tôn Dương Xuân hình tượng trong lòng hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Sát phạt quả đoán, nhưng lại bao che khuyết điểm tình âm. Đối với Lục Dương đệ tử của Kiếm Tông mà nói, đây không thể nghi ngờ là một vị cực kỳ tin cậy trưởng bối. Tốt, đoạn này nhạc đệm dừng ở đây. Lý Giáng Đường hợp thời mở miệng, chung kết về linh hồn lão giả lời nói để. Sau đó, nàng nghiêm sắc mặt, ánh mắt đảo qua năm vị kiếm các trưởng lão, giọng nói mang theo trước này chưa có trịnh trọng. Tiếp đó, mới là hôm nay mời chư vị trưởng lão tề tụ trọng điểm. Bên nàng thân, đối với Cố An gia hiệu nói, Cố An, để bọn hắn xem một chút đi. Đúng, đại sư tỷ. Cố An gật đầu, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng một chút kích động. Hắn hiểu rõ, đây là quyết định hắn tương lai tại tông môn địa vị thời khắc mấu chốt. Hắn chập ngón tay như kiếm, chậm rãi hư dẫn, thể nội kia đám yên lặng sen hồng giống như bị trong nháy mắt nhóm lửa. Ông, réo rắt kiếm minh từ hắn thể nội vang lên, cũng không phải là nguồn gốc từ vật thật, mà là kiếm ý cùng tiên địa linh khí cộng hưởng. Trong chốc lát, sinh hoa lưu chuyển, một đóa sinh động như thật, biên giới chạy xuôi dung nham loại sáng bóng sen hồng hư ảnh, lấy làm trung tâm bỗng nhiên nở rộ. Cánh sen giãn ra, mỗi một phiến cũng ẩn chứa đốt sạch bát hoang, vừa tối giấu niết bản tân sinh vô thượng ý cảnh, nóng bỏng mà uy nghiêm kiếm ý tràn ngập tất cả đại điện. Nhất phẩm, Hồng Liên kiếm ý. Đây là thượng tam phẩm kiếm ý. Tôn Dương Xuân cái thứ nhất thông suốt đứng dậy, ánh mắt như lưỡng đạo thực chất địa quang, gắt gao tiếp cận Cố An quanh thân kia đám Hồng Liên. Trên mặt trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ thay thế. Này linh vận, uy thế này, thượng tam phẩm. Không, đây là nhất phẩm. Đây là nhất phẩm kiếm ý. Tôn Tố Tố và còn lại bốn vị kiếm các trưởng lão, vậy dường như trong cùng một lúc mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra kiếm ý này bất phàm. Nhất là, khi bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Cố An tu vi, quả thực sát thực chỉ có khải linh cảnh cựu tầng lúc, loại đó rung động càng là hơn đạt đến đỉnh điểm. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tôn Dương Xuân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Tại khải linh cảnh, liền có thể tự động lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý. Cái này, bọn hắn biết rõ, kiếm ý phẩm giai càng cao, lĩnh ngộ độ khó hiện lên dãy số nhân tăng thêm. Rất nhiều kiếm đạo thiên tài, vì truy cầu cao hơn khởi điểm, thường thường chọn tại cảnh giới cao hơn lúc. Mượn nhờ tông môn bí cảnh, nếm thử lĩnh ngộ thượng tam phẩm kiếm ý dường như vị kia Hàn Hoàng Thánh thể Diệp Hàn lúc, nàng sớm có lĩnh ngộ kiếm ý chi năng, lại gắng gượng ép đến ngưng chân cảnh, chính là vì đọ sức một cái cao hơn hạn mức cao nhất. Nhưng trước mắt này cái cô An, lại khải linh cảnh, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, liền đã đạt thành nhất phẩm kiếm ý. Thiên phú như vậy, tự nhiên là chấn động lòng người. Nhất phẩm kiếm ý. Tướng mạo thanh lệ thoát tục Tôn Tố Tố trưởng lão, thân hình như thuấn di loại xuất hiện tại Cố An trước người, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nhìn về phía Cố An ánh mắt nhu hòa được giống như năng lực chảy ra nước. Hai tử, nói cho Tôn trưởng lão, kiếm ý này, quả nhiên là ngươi tự động lĩnh ngộ, chưa từng mượn nhờ bất luận cái gì bí cảnh hoặc ngoại lực. Hồi trưởng lão, là đệ tử tự động lĩnh ngộ. Cố An bị vị này xinh đẹp trưởng lão đột nhiên tới gần làm cho có chút hô hấp không khoái, thành thật trả lời. Tôn Tố Tố nghe vậy, trên mặt vẻ tán thán càng đậm. Nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là thiên tiêu, có thể mãi đến khi ngưng chân cảnh hậu kỳ mới khó khăn lắm đụng chạm đến nhất phẩm ngưỡng cửa của kiếm ý cuối cùng, cũng chỉ lĩnh ngộ ra nhị phẩm kiếm ý, mặc dù đây còn lại tuyệt đại đa số kiếm tu đều muốn lợi hại thiên vạn lần, nhưng cùng Cố An so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tốt, tốt, tốt. Liên nói ba tiếng tốt, lên tiếng người chính là ngồi ở chủ vị chi thượng, một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt xưa cũ, ánh mắt lại ôn nhuận như nắng ấm lão giả. Hắn tên là Trương Thừa Cản, là năm vị kiếm các trưởng lão trong lý lịch giả nhất, địa vị tôn sùng nhất người. Trời phù hộ ta Lục Dương kiếm tông. Quả nhiên ra một vị có hy vọng leo lên Vân Châu kiếm tu bảng tuyệt thế thiên tiêu. Tôn Tố Tố có chút không tình nguyện tránh ra thân vị, Trương Thừa Cản vẻ mặt vui mừng ý cười, đi đến Cố An trước mặt, cẩn thận chu đáo, càng xem càng là thỏa mãn. Chương 16, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chương 16, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hảo hải tử, ngươi bây giờ còn không phải linh thể à? Không sao cả. Lão phu lập tức liền có thể dẫn ngươi đi dưỡng kiếm chỉ, lại truyền cho ngươi nhất đạo độc môn ẩn linh cầu quyết. đợi ngươi từ trong ao ra đây, thoát thai hoang cốt, thành tựu linh thể chính là nước chảy thành sông sự tình. Hắn nuốt nuốt dâu dài, trong mắt lóe ra quy hoạch tương lai quan mang. Ừm, lấy ngươi cái này hồng nhạt liền kiếm ý tư chất, chỉ là linh thể còn không đủ kết hợp. Tối thiểu cũng muốn là thánh thể vừa rồi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đợi ngươi linh thể thành tựu sau đó, lão phu lại nghĩ biện pháp vì ngươi tìm. Một bên, Lý Giáng Đường nhìn trong nháy mắt bị năm vị trưởng lão nhiệt tình vây quanh, có chút tay chân luôn cuốn cô an, khóe miệng có hơi kéo giật mình. Trong lòng lướt qua một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Chính mình tựa hồ là bị xem nhẹ đây. Rõ ràng cô an là chính mình phát hiện trước, hơn nữa, còn là chính mình cứu được đây này. Nàng đang nghĩ ngợi, liền gặp người trong khe cô an bụng trộm hướng nàng quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Một vòng cực kỳ nhạt lại chân thực tồn tại mỉm cười tại nàng khóe môi rất nhanh tràn ra, lại nhanh chóng biến mất. Nàng hắng giọng một tiếng, mở miệng nói, "Trương trưởng lão, chư vị trưởng lão, chậm đã." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi vị trưởng lão trong tai, để bọn hắn lựa nóng bầu không khí qua loa trì trệ. Cố An hắn vừa mới đã trải qua một hồi liều mạng tranh đấu, lại lặn lội đường xa mà quay về, tâm thần linh lực tất cả đã mệt mệt. Lúc này chính là cần tĩnh dưỡng khôi phục thời điểm, không nên ngay lập tức tiến hành linh thể chuyển hóa bực này hao phí tâm thần sự tình. Không bằng trước hết để cho hắn nghỉ ngơi cho tốt một ngày, tất cả cũng chờ ngày mai bàn lại không muộn. A cái này, ừm, Giáng Đường nói có lý. Là lão phu nóng lòng, thật là nên nhường đứa nhỏ này nghỉ ngơi trước. Thôi được, vậy liền ngày mai rồi nói sau. Năm vị trưởng lão nhìn nhau sững sờ, mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng biết Lý Giáng Đường lời nói có lý, đành phải tạm thời dằn xuống tới. Nhưng mà, ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, năm vị trưởng lão ở giữa bầu không khí lại đột nhiên trở nên vi diệu. Từng đạo vô hình ánh mắt trên không trung giao thoa, phản phất có kiếm khí tại quần quần sóng ngầm. Khu khu. Vị kia một thân liệt diễm hồng y liễu, vóc người nóng bỏng uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp vô song. Nhất là một đôi lông mày đúng là thiêu đốt lên mạ vàng hỏa diễm, bằng thêm mấy phần uy nghiêm cùng thần bí nữ trưởng lão Nhan Lily, trước tiên mở miệng. Nàng cùng Tôn Tố Tố cùng xưng là Lục Dương Kiếm Tông hai đại nữ kiếm tiên, tính tình vậy như nàng bề ngoài một loại nhiệt liệt trực tiếp. Nói trở lại, Cố An lĩnh ngộ chính là hỏa trúc nhất phẩm kiếm ý, đang cùng ta sở tu chi đạo tương hợp. Phóng tầm mắt tông môn, còn có ai so với ta càng thích hợp làm sư tôn của hắn? Đứa nhỏ này, nên vào môn hạ của ta. Không được. Tôn Tố Tố ngay lập tức phản bác, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia bất mãn. Nhan sư tỷ, trước ngươi không phải một mực tuyên bố, kiếm đạo của ngươi chỉ thích hợp nữ đệ tử tu hành, nam đệ tử dương khí quá thịnh, dịch nhóm lửa đốt người sao? Lời gì? Nhan Lily đôi mắt đẹp trừng một cái, mạ vàng hỏa diễm lông mày hơi nhúc nhích một chút. Ta khi nào đã từng nói bực này bảo? Tôn sư mọi người cũng không nên đột nhiên ôm người trong sạch. Cố An như thế lương tài mỹ ngọc, chính cần ta như vậy danh sư chỉ điểm. Nhan trưởng lão lời ấy sai rồi. Một vị khác kiếm các trưởng lão vậy gia nhập chiến đoàn. Hỏa trúc kiếm ý cũng chia nhiều loại, của ta Cửu Dương kiếm đạo công chính bình thản, càng thích hợp làm chắc căn cơ. Ừ, ta coi trường an tâm tính trầm ổn, cùng ta hậu thổ tái vật kiếm đạo càng thêm phù hợp. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, năm vị ngày bình thường cao cao tại thượng, uy nghiêm khó lường kiếm các trưởng lão, lại vì tranh đoạt Cố An sư thừa, mơ hồ có dương cung bạt kiếm chi thế. Kia trong lúc vô hình tản mát ra khẽ khẽ uy áp, nhường bị vây quanh ở trung tâm Cố An cảm giác hô hấp cũng gần như ngưng trệ, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ tay của mình bị một đầu ôn nhuận hơi lạnh tay nắm chặt. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, quanh mình cảnh vật trong nháy mắt mơ hồ, giống như trốn vào nào đó cực tốc thông đạo. Bên hai, chỉ mơ hồ truyền đến Lý Giáng Đường kia thanh lãnh trong mang theo một tia chân thật đáng tin, xa xa quanh quẩn âm thanh. Ha ha, các ngươi năm cái cũng quên đi thôi. Tất cả Lục Dương kiếm tông cũng chỉ có ta, đồng dạng là tại trước tinh hà cảnh liền tự động lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý. Do đó, Cố An rất lao sư tốt, tự nhiên là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Âm thanh lượn lờ tản đi, tại chỗ chỉ để lại năm vị nhìn nhau sững sờ, nhất thời nghẹn lời kiếm các trưởng lão. Năm vị kiếm các trưởng lão tương đối không nói gì, trong không khí tràn ngập một loại phức tạp tâm tình. Xác thực, chúng ta đều không thể tại trước tinh hà cảnh lĩnh ngộ ra nhất phẩm kiếm ý. Tôn Dương Xuân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo vài phần tự dễ ước. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu cung điện, nhìn về phía Miểu Viễn đi qua. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tinh hà cảnh trước lĩnh ngộ thượng tam phẩm kiếm ý, đã có thể xưng tiên tiêu. Mà năng lực lĩnh ngộ nhất phẩm người, kia hoàn toàn là một loại khác tầng thứ. Hắn tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là bóp cổ tay chi sắc. Đây chính là chân chính có hy vọng trong tương lai leo lên Vân Châu kiếm tu bảng yêu nghiệt chi tư ai nhường Giáng Đường nha đầu kia đi giáo, lỡ như nàng dạy hư mất làm sao bây giờ? Lời này dường như nói đến còn lại bốn người trong tâm khảm, bọn hắn theo bản năng mà khẽ gật đầu. Lý Giáng Đường thiên phú thực lực không thể nghi ngờ, nhưng dạy bảo đệ tử, nhất là Cố An như vậy linh tính kinh người đệ tử, dường như cũng không phải là nàng sở trường. Nhưng mà, Tôn Dương Xuân chuyện đột nhiên nhất chuyện, trên mặt lộ ra một vòng lẽ ra biểu tình như vậy, âm thanh vậy bất cao mấy phần. Muốn ta nói, ta từng đảm nhiệm chuyển công trưởng lão mấy trăm năm. Đối với tông môn các loại công pháp kiếm quyết giải xấu nhất, rõ ràng ta mới là cái đó thích hợp nhất dạy bảo Cố An nhân tuyển. Bốn người vừa mới dâng lên tán đồng cảm trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại không phản bắt được. Trương Thừa Càn càng là hơn tức giận trừng Tôn Dương Xuân một chút. Được rồi. Trương Thừa Càn bất đắc dĩ khoát khoát tay, đè xuống trong điện không khí vi diệu, trầm giọng nói, Giáng Đường tất nhiên mở miệng, liền để nàng đi thôi. Hiện tại khẩn yếu nhất là ngay lập tức đem Cố An đứa nhỏ này đãi ngộ chứng thực đúng chỗ, tuyệt không thể lạnh lòng hắn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tôn Dương Xuân. Tôn trưởng lão, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Chuyển ta các loại cộng đồng ý kiến, trực tiếp đặc biệt thăng chức Cố An, vì ta Lục Dương kiếm tông vị thứ 13 chân truyền đệ tử. tất cả chi phí, quyền hạn, tất cả theo tối cao quy cách. Tôn Dương Xuân sắc mặt nghiêm một chút, chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi, việc này liên quan đến tông môn tương lai, ta tự mình đốc thúc, tuyệt sẽ không đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Có thể vì một vị tương lai có thể leo lên Vân Châu kiếm tu bảng đệ tử trải đường, hắn cam tâm tình nguyện. Đồng thời, hắn phân phó, sắp đặt người một nhà đi làm những việc này, hắn phụ trách đốc thúc. Mà rất nhanh, Nhất Đạo đưa tin linh quang liền bay vào trong điện. Tôn Dương Xuân đưa tay tiếp được, thần thức quét qua, lông mày ngay lập tức chăm chú nhăn lại, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Hồ đồ! Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo tức giận. Người phía dưới là thế nào làm việc? Nói Cố An xúc phạm môn quy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng không lo được lại nhiều giải thích, thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ. Hiển nhiên là tự mình trước đi xử lý. Trương Thừa Càn đám người sắc mặt vậy hơi đổi. Tông môn thật không dễ dàng ra cái tuyệt thế ngọc thô, há lại cho người phía dưới lung tung giày vò. Huống chi, Cố An hay là Lý Giáng Đường mang tới, nếu là Cố An trái với môn quy, Lý Giáng Đường chẳng lẽ không biết hiểu sao? Chương 17, đại sư tỷ bài tập chương 17, đại sư tỷ bài tập Trương Thừa Càn hơi biến sắc mặt, chờ đã, ta ngược lại muốn xem, đây là một cái tình huống thế nào. Ngay tại bên này loạn lúc thức dậy, Cố An đã bị Lý Giáng Đường dẫn tới động phủ của nàng. Trước mắt cảnh vật ổn định lại, Cố An phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ thanh lũ tuyệt tục chỗ. Đây là một tòa độc lập động phủ, dựa vào xanh biếc dây núi, kề sát một cái róc rách chảy xuôi thành tịnh dòng nước. Suối nước đi rong, như là hoàn bội tiêu khẽ. Một tòa phong cách trang nhã, quy mô không nhỏ cung điện lặng lặng đứng sừng sững, mái cong câu giác, cùng cảnh vật chung quanh liền thành một khối. Cung điện bên cạnh, trồng lấy mảng lớn hoa hải đường thụ, lúc này cũng không phải là hoa quý, nhưng cảnh lá um tùm, màu xanh biếc rạng rỡ. Có thể suy ra nếu là thời kỳ nở hoa, nhất định là phi vân một mảnh, hoa rụng rực rỡ cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo một thanh khí cùng linh khí hỗn hợp hương thơm, làm người tâm thần thanh thản. Dưới chân dẫm lên kiên cố ôn nhuận đá xanh, Cố An trong lòng cái kia từ đối mặt năm vị kiếm các trưởng lao lúc đều càng cứng dây cùng, cuối cùng qua loa lỏng. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước đạo kia màu đỏ bóng hình xinh đẹp, hỏi nghi ngờ trong lòng. Đại sư tỷ, các ngươi vừa rồi nhiều lần đề cập Vân Châu kiếm tu bảng, đến tuột cùng chỉ là cái gì? Hắn sát thực tò mò. Trước kia tầng thứ quá thấp, chỉ biết là Vân Châu có cân nhắc trẻ tuổi tu luyện giả tiềm long bảng, chậm hoàng bảng, cùng với kia thu hút sự chú ý giai nhân bảng. Như Diệp Hàn Lục, chính là bằng vào Hàn Hoàng Thánh Thể cùng tuyệt sắc dung nhan, đứng hàng Vân Châu giai nhân bảng thứ 17. Nếu nàng tương lai kiếm đạo có thành tựu, đột phá nguyên đan, có thể năng lực đưa thân chậm hoàng bảng. Nhưng này Vân Châu kiếm tu bảng, hắn lại nghe cũng không nghe đến. Lý Giáng Đường dẫn hắn ở đây trong đình viện một tấm đá bạch ngọc bên cạnh bàn trên băng ghế đá ngồi xuống. Nàng tư thế ung dung, tố thủ lật một cái, một bộ thanh lịch đồ uống trà liền xuất hiện tại trên bàn đá. Kia ấm trà dường như do loãng ngọc điêu thành, ly trà thì là tinh tế tỉ mỉ sứ trắng. Thấp chúng hồ nước, từng tiếng càng kêu to vạch phá tĩnh mịch, nhất đạo bóng trắng tựa như tia chớp từ không trung đáp xuống, nhẹ nhàng rơi vào bàn đá một góc. Đó là một đầu thần tuấn phi phàm bạch điêu, lông vũ trắng toát như tuyết, ánh mắt sắc bén. Nó chảo trong tóm lấy một đoạn xanh tươi rớt át những cây, trên cành treo lấy vài miếng linh khí mờ mịt, giống vị thủy điêu khắc diệp tử. Lý Giáng Đường rối ra thon dài ngón trỏ, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Kia vài miếng thủy diệp liền tự động thoát ly những cây, tinh chuẩn bay xuống vào hai cái sứ trắng trong chén trà. Cùng lúc đó, kia ngọc chất ấm trà không người chấp nắm, hồ nước lại tự động chút xuống ra nhất đạo mát lạnh cam tuyền. Nước suối trên không trung một phân thành hai, như là hai cái cỡ nhỏ thác nước, vừa đúng mà rót vào trong chén, nhiệt độ nước không ngờ là vừa đúng. Đây là một cái chuyên môn là tinh hà cảnh trở lên kiếm tu thiết lập bảng danh sách, thu nhận sử dụng Vân Châu cảnh nội mạnh nhất hàng trăm kiếm đạo cường giả. Lý Giáng Đường đem bên trong một ly trà đẩy lên Cố An trước mặt, âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại kiên nhẫn giải thích. Khoảng cách ngươi cảnh giới bây giờ còn có một chút xa xôi, không cần vô cùng quan tâm. Đây là thanh tâm linh trà, thường uống có trợ giúp ngưng thần tinh khí, tôi luyện linh lực, đối với ngươi ngày thường tu hành rất có ích lợi. Chờ chút ta phân ngươi một ít, uống xong lại đến tìm ta lấy là được. Đa tạ đại sư tỷ. Cố An nâng chung trà lên, vào tay ôn luận. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, cháo bột mắt lạnh, một cố khó mà hình dung khí lạnh leo tức trong nháy mắt theo tiếng nói lan tràn ra, trực tấu toàn thân. Mấy ngày liên tiếp góp nhặt mọi mệnh, trên tinh thần căng cứng, lại trà này hương trong lặng yên tiêu tan, linh đài một mảnh thanh minh. Trà này quả nhiên không phải tầm thường. Tiểu An. Lý Giáng Đường vậy tiểu nhấp một miếng, đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi tại trên người Cố An, tuy là câu hỏi, giọng nói lại chắc chắn. Ngươi giờ phút này tu hành là Xích Dương kiếm pháp cùng Thiếu Dương dẫn khí quyết, là liên quan đến tu hành căn bản. Cố An ngay lập tức tập trung ý chí, nghiêm túc trả lời. Ừm. Lý Giáng Đường khẽ gật đầu, này hai môn công pháp kiếm quyết đều là đặt nền móng con đường công chính bình thản, đầy đủ treo chống ngươi tại trước ngưng chân cảnh tu hành sẽ không ra cái gì được rẽ. Nàng chuyện hơi đổi, lạnh nhạt nói, bất quá Thiếu Dương dẫn khí quyết cuối cùng chỉ là thất phẩm công pháp, tại ngoại giới có thể tính không sai, nhưng đối với ngươi mà nói đã không thích hợp. Ngươi vừa lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, tông môn tự nhiên dốc sức bồi dưỡng, không cần ngươi lại như đệ tử tầm thường loại đi làm nhiệm vụ góp nhặt cống hiến trao đổi cao dài công pháp. Nàng đấy mắt dường như lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, chớp mắt là qua, nhanh đến mức để người tưởng rằng ảo giác. Đương nhiên, như trực tiếp đem cao thâm công pháp ban cho ngươi, lại có vẻ quá mức tùy tiện, sợ ngươi không biết chân quý, mất ma luyện chi tâm. Nàng nhìn Cố An, giọng nói bình thản lại mang theo chân thật đáng tin quy hoạch. Ta sẽ căn cứ tình huống của ngươi, vì ngươi bố trí tương ứng bài tập. Mỗi hoàn thành một hạng, liền có thể đạt được đối ứng công pháp hoặc kiếm pháp. Như thế tiến hành theo chất lượng, mới là chính đạo. Cố An tự nhiên đã hiểu đây là đại sư tỷ dụng tâm lương khổ, là đang vì hắn nện vững chắc cơ sở, quy hoạch lâu dài. Hắn nghiêm mặt nói, đệ tử minh bạch, định không phụ đại sư tỷ kỳ vọng. Nhưng mà, trên mặt hắn lập tức lộ ra một tia chần chờ cùng quái dị, hỏi dò: "Cái đó, đại sư tỷ, về sau ta có phải hay không?" Cái kia đổi giọng gọi ngài sư phụ. Lục Dương Kiếm Tông bên trong, chỉ có tinh hà cảnh trưởng lão, cùng với cao hơn một tầng kiếm các trưởng lão, mới có thu đồ tư cách. Những kia nguyên đang cảnh chấp sự, là không có thu đồ tư cách. Đương nhiên, như đại sư tỷ dạng này chân truyền đệ tử, vậy lại càng không có. Đồng dạng, ngoại môn đệ tử cũng không có bái sư tư cách, chỉ có nội môn cùng với chân truyền đệ tử có. Bất quá, Cố An lúc này thậm chí còn không tính là ngoại môn đệ tử. Bọn hắn những thứ này đệ tử mới nhập môn, được gọi chung là đệ tử mới. Chỉ có chờ đủ 4 năm, với lại từ khải linh cảnh đột phá đến ngưng chân cảnh, mới có thể tính là ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, tư chất tốt hơn thì sẽ bị sắp đặt đến nội môn đi. Nguyên bản, Cố An cho dù có thể đột phá đến ngưng chân cảnh, cũng sẽ chỉ là ngoại môn đệ tử. Nhưng bây giờ, theo hắn có nhất phẩm hồng liên kiếm ý, tất cả đều cũng thay đổi. Lý Giáng Đường nghe vậy, nói: "Sư phụ, không cần." Hay là đại sư tỷ nghe dễ nghe. Nàng khoát khoát tay, đồng thời không thích người khác bảo nàng sư phụ. Vì thế, nàng dù là đã sớm đột phá đến tinh hà cảnh, vậy duy trì lấy chân truyền đệ tử thân phận, không có đi làm trưởng lão. Có một số trưởng lão đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng nhớ tới Lý Giáng Đường thực lực, ngược lại là không ai dám ở trước mặt nàng lắm miệng. "Được rồi, đại sư tỷ." Cố An biết nghe lời phải. Đây coi là không tính là không có sư đồ chi danh, đã có sư đồ chi thực. Hắn chính âm thầm suy nghĩ, đã thấy Lý Giáng Đường khẽ miệng hơi dương lên, mở miệng nói: "Dưới mắt vừa vặn có một cơ hội." Lãnh Nguyệt Kiếm Tông phái một nhóm đệ tử tinh anh tới trước giao lưu luận bàn. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố An: "Ta đưa cho ngươi cái thứ nhất bài tập chính là lấy ngươi khải linh cảnh tu vi, chính diện chiến thắng một tên tới trước giao lưu Lãnh Nguyệt Kiếm Tông ngưng chân cảnh đệ tử. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, nếu có thể hoàn thành, tự có khen thưởng thêm. Với lại, hoàn thành được càng nhanh, ban thưởng càng tốt." Cố An trừng mắt nhìn: "Lấy khải linh chiến ngưng chân, nghe tới tuy khó, nhưng dường như cũng không phải hoàn toàn không có thể." Hắn rốt cuộc người bị nhất phẩm kiếm ý, nhưng mà hắn này ý niệm vừa khởi, Lý Giáng Đường câu nói tiếp theo tựa như cùng một chậu nước lạnh dội xuống. "Đúng rồi." Giọng nói của nàng bình thản nói thêm, phản phất đang nói một kiện lại tầm thường chẳng qua việc nhỏ, không cho phép dùng kiếm ý nha. Chương 18, kiếm pháp đại thành. Chương 18, kiếm pháp đại thành a. Cố An lập tức sửng sốt, dường như cho là mình nghe lầm. Không thể dùng kiếm ý, đây chẳng phải là tự đoạn một tay? Khải linh cảnh cùng ngưng chân cảnh lớn nhất rãnh sâu chính là linh lực chất cùng lượng chênh lệch, nếu không có kiếm ý bực này thủ đoạn nghịch thiên đền bù. Lý Giáng Đường không có giải thích, nhưng nàng thanh lãnh trong đôi mắt, hàm nghĩa rõ ràng. Nay khảo nghiệm chính là dứt bỏ kiếm ý về sau, bản chất nhất kiếm đạo căn cơ, vận dụng linh lực cùng với chiến đấu kỹ nghệ. Thực chất, tại nội tâm của nàng, cho ra cái này bài tập, trên bản chất cũng không kỳ vọng Cố An thật có thể hoàn thành. Nàng càng sâu tầng mục đích, là muốn nhờ vào đó nhắc nhở Cố An, nhường hắn hiểu được kiếm ý tuy mạnh, lại không phải duy nhất. Vững chắc kiếm đạo căn cơ, tinh diệu kỹ xảo chiến đấu, đồng dạng là leo lên đỉnh phong không thể thiếu nền tảng. Đương nhiên, cái này cũng thuận tiện chính mình ngày sau dạy bảo hắn lúc, hắn sẽ không vì thiên phú hơn người mà không nghe mình. Lý Giáng Đường trong lòng bật cười, trên mặt ngược lại là một mảnh lạnh nhạt. Mà liên tại Cố An trong lòng bởi vì này điều kiện hà khắc mà nhấc lên gợn sóng thời điểm. Một cái chỉ có hắn năng lực nghe thấy, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng bất mãn thanh thúy giọng nói, trực tiếp tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. "Hừ hừ, chủ nhân, nàng đây là xem thường ngươi đây." Đó là kiếm hình thái khôi dương, nàng mặc dù hóa thân thành kiếm, linh thức nhưng như cũ có thể cùng Cố An không chướng ngại giao lưu. Chẳng qua có khôi dương tại, chút chuyện nhỏ này tính là gì? "Chủ nhân, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Trải qua kia 5 ngày đồng bộ cảm ngộ, ngươi đối với Xích Dương kiếm pháp lý giải, sớm đã thoát thai hoàn cốt. Cho dù không sử dụng kiếm ý, chỉ bằng vào kiếm pháp kỹ xảo, cũng chưa chắc sẽ thua bởi những kia phổ thông ngưng chân cảnh." "Khôi Dương, ngươi đột nhiên mở miệng, dọa ta một hồi." Cố An ở trong lòng đáp lại, trên mặt lại ung dung thản nhiên, đối diện Lý Giáng Đường vậy hoàn toàn chưa tỉnh. Nhưng Khôi Dương lời nói, lại nói rất đúng. Kiếm lương Khôi Dương mang cho hắn, xa không chỉ kiếm ý cùng tu vi đồng bộ để thăng. Kia trong mấy ngày, Khôi Dương toàn tâm toàn ý tu luyện Xích Dương kiếm pháp đem bên trong tinh vi biến hóa, vận lực pháp môn, công thủ chuyển đổi thời cơ. Cũng thôi diễn đồng thời ma luyện đến trước mắt cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Tất cả những thứ này về kiếm đạo thân mình cảm ngộ, cũng như là lạc ấn loại, đồng bộ khắc sâu vào thức hải của hắn, biến thành hắn tự thân bản năng. Này chính là lục phẩm kiếm khí điểm hóa sau kiếm lương, trên kiếm đạo khủng bố tư chất. Có thể nói, tại không suy xét kiếm ý cùng tuyệt đối linh lực cường độ tình huống dưới, đơn thuần đối với Xích Dương kiếm pháp thành tựu cùng lý giải, hắn Cố An sớm đã không phải là Ngô Hạ A Mông, thậm chí có thể siêu việt tuyệt đại đa số chìm đắm kiếm pháp này nhiều năm đồng môn. Vừa nghĩ tới đó, Cố An ngẩng đầu, đón lấy Lý Giáng Đường bình tĩnh ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. "Đại sư tỷ, cái này bài tập ta tiếp nhận. Tốt, tại ngươi độc lập động phủ phê xuống trước khi đến, ngươi liền tạm thời tại ta chỗ này tu hành đi." Nàng nói xong, chậm rãi đứng dậy, kia bộ hồng y tại dần dần dày giữa trời chiều như là một đám bất diệt hỏa diễm. Nàng dẫn Cố An vòng qua chủ điện, đi vào một chỗ càng khéo léo hơn tinh xảo tiền điện. Trong điện bày biện trang nhã, không nhốn bụi trần, góc tử đồng hân hương lô chính lượn lờ dâng lên một sợi nhạt bạch hơi khói, tỏa ra an thần tĩnh khí đàn một mùi thơm ngát. Cùng ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến thảo một khí tức xen lẫn, tạo nên một loại an tâm tu luyện không khí. Nàng đơn giản dặn dò vài câu tính thất sử dụng vi củ cùng chú ý hạng mục, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình như là một mảnh không có trọng lượng lá đỏ, lặng yên không một tiếng động nhẹ lướt đi, lưu lại Cố An một mình tại đây phương không gian xa lạ. Hô, Mãi đến khi kia xóa hồng sắc thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt, Cố An mới thật dài mà thở phào một hơi, thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng có thể thả lỏng. Hắn đưa tay vuốt vuốt có chút nở thái dương, một ngày này trải nghiệm, thật chứ có thể sương ầm ầm sóng dậy. Từ dưới núi liều mạng tranh đấu, đến tông môn đại điện nội diện đối với năm vị kiếm các trưởng lão, lại đến bị đại sư tỷ mang về nàng độc lập độc phủ. Mỗi một màn cũng vượt xa hắn quá khứ 2 năm bình thản tu hành, giờ phút này hồi tưởng, còn tại trong động. Chủ nhân, ta bây giờ có thể biến thành hình người sao? Trong đầu, Khôi Dương kia chờ không nổi thanh thúy giọng nói ngay lập tức vang lên, mang theo kích động hưng phấn. Ta muốn tiếp tục luyện kiếm, luyện Xích Dương kiếm pháp. Ta mới vừa vặn đem nó luyện đến đại thành, còn không có viên mãn đâu. Cảm giác đều kém một chút, từng chút một có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Đương nhiên không được. Cố An cơ hồ là theo bản năng mà tại trong lòng lập tức ngăn lại. Đây chính là tại đại sư tỷ Lý Giáng Đường trên địa bàn. Ai mà biết được vị này sâu không lường được đại sư tỷ có phải có lưu nào đó không muốn người biết dò xét thủ đoạn. Kiếm Lương Khôi Dương tồn tại, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ. Bất quá, Khôi Dương nhắc tới nàng đã đem Xích Dương kiếm pháp luyện tới đại thành, điểm này lần nữa nhường Cố An âm thầm tắt lưới. Cùng kiếm ý tương tự, bất kỳ cái gì một môn kiếm pháp, hắn thuần thục cảnh giới vậy chia làm sơ nhập, tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng với trong truyền thuyết kia hóa cảnh. Tại điểm hóa Khôi Dương trước đó, Cố An tự nhận cũng coi như cần cù không ngừng. Khổ tu 2 năm, cũng mới khó khăn lắm đem Xích Dương kiếm pháp thúc đẩy đến cảnh giới tiểu thành, đối với thực chiến tăng phúc tương đối có hạn. Nhưng hôm nay, theo Khôi Dương đem nó đẩy tới đại thành, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Cần biết, kiếm pháp cảnh giới, càng lên cao càng là gian nan. Sơ nhập cùng tiểu thành, còn có thể bằng vào mài nước công phu cùng nhất định ngộ tính đạt thành. Nhưng mong muốn đại thành, thì nhất định phải có kia đột nhiên thông suốt đốn ngộ, hoặc là đối với kiếm đạo có rất tốt thiên phú, khắc sâu lý giải kiếm pháp nội hạch thần vị mới có thể. Cố An từng âm thầm tính qua, lấy chính mình nguyên bản kiếm đạo thiên phú, hắn tự nhận là tốt đẹp, từ nhỏ thành đến đại thành, chỉ sợ cần hao phí 10 năm khổ công. Ai có thể nghĩ, tiểu kiếm nương Khôi Dương quả thực như là thiên đạo sủng nhi, không, là đây thiên đạo sủng nhi càng kỳ quái hơn. Ngắn ngủi mấy ngày, không ngủ không nghỉ, tâm không tạm niệm, lại gắng gượng đem môn này kiếm pháp đẩy lên đại thành chi cảnh. Hơn nữa nhìn nàng địa bộ này, chỉ sợ khoảng cách viên mãn cũng không phải xa không thể chạm. Đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm có thể hình dung. Đây quả thực là bất hắc. Cố An chỉ có thể đem quy công cho chính mình tạo hóa kiếm chỉ kia đoạt thiên địa tạo hóa thần dị. Về phần đại sư tỷ Lý Giáng Đường lưu lại cái đó bài tập, giờ phút này nghĩ kỹ, ý nghĩa sâu xa vậy dần dần rõ ràng. Nàng chính là hy vọng chính mình năng lực cảm nhận cá nhân đến, dứt bỏ kiếm ý sau đó. Kỹ xảo, cũng là kiếm pháp cảnh giới thân mình, đối với một tên kiếm tu chiến lực có cỡ nào tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kiếm ý cùng kiếm pháp, tự nhiên không phải cắt đứt, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Cái trước là chỉ số, hắn là kỹ xảo, đối với tu luyện giả chiến lực tăng lên, còn không phải thế sao tăng theo cấp số cộng, mà là tăng theo cấp số nhân. Do đó, trên thế giới này, cùng cảnh giới tu luyện giả ở giữa thực lực sai biệt, mới biết như thế ngày đêm khác biệt, to đến thái quá. Cố An chậm rãi hít sâu, trong lồng ngực một cấu ngang nhiên chi khí tràn trề bốc lên. Mà ta đã có hạnh thức tỉnh rồi tạo hóa kiếm chỉ, có Khôi Dương. Như vậy, mục tiêu của ta liền không nên vẹn vẹn là để thăng cảnh giới, càng phải biến thành cùng cảnh giới trong mạnh nhất một cái kia, không thể tranh cãi mạnh nhất. Chương 19, nhất định phải nghiêm trọng sẽ nghiêm trị xử lý. Chương 19, nhất định phải nghiêm trọng sẽ nghiêm trị xử lý. Ô hô, chủ nhân thật là chí khí. Khôi Dương rõ ràng cảm giác được Cố An biến hóa của tâm cảnh, cũng giống như bị cố này hào hùng lây nhiễm, tại thức hải bên trong hưng phấn mà vù vù lên, hoàn toàn không có ý thức được, lúc này hoàn toàn là nàng tại phân đấu, Cố An tại. Chẳng qua bây giờ, Khôi Dương, Cố An kềm chế tiểu kiếm nương kia dường như muốn phá thể mà ra, ngay lập tức luyện kiếm xúc động, nhẹ lời trấn an nói, ngươi hay là an tâm duy trì kiếm hình thái đi. Đại sư tỷ nơi này không tầm thường, chúng ta cần cẩn thận. Ngươi vừa vặn có thể nhân cơ hội này, nhiều hơn cảm ngộ Hồng Liên kiếm ý, tranh thủ sớm ngày đem nó đẩy tới cảnh giới tiểu thành. Hắn đem chú ý quay lại tự thân, lấy ra đại sư tỷ tặng cho viên kia địa mạch hỏa tâm táo. Hộp ngọc mở ra, một cỗ tinh thuần mà ôn hòa nhiệt lưu liền tràn ngập ra, ẩn chứa trong đó linh lực bàng bạc như biển, nhưng lại kỳ quặc là không hiện dữ dằn. Hắn mới vừa vặn đột phá đến khải linh cảnh cửu tầng, căn cơ cần củng cố, linh lực cần tích lũy, giờ phút này chính là mượn nhờ này linh quả tu luyện thời cơ tốt. Ngay tại Cố An tại tĩnh mịch thiền điện trong, tâm không tạp niệm mà hấp thu địa mạch hỏa tâm táo linh lực, tu vi vững bước để thăng lúc. Lục Dương kiếm tông chấp pháp đường chính điện, bầu không khí lại đè nén như là trước bao tác tĩnh mịch. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra chấp pháp trưởng lão Mạc Vấn tấm kia âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước mặt. Hắn ngồi ngay ngắn ở thứ vị, ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm trong điện bị cường đại linh lực giam cầm, chật vật quỳ rạp xuống đất ba tên đệ tử chấp pháp. Mà ở chủ vị chi thượng, Tôn Dương Xuân mặt không thay đổi ngồi. Hắn hơi hơi híp mắt, phảng phất đang chớp mắt, nhưng này trong lúc vô hình tản ra nhàn nhạt uy áp, lại làm cho tất cả đại điện không khí đều cơ hồ ngưng kết. Kia ba tên đệ tử, bao gồm cầm đầu Trương Sư Minh, Lưu Thanh Nguyên cùng với một tên khác đồng bọn, giờ phút này đều bị sắc mặt trắng bệnh. Toàn thân khống chế không nổi mà run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu phía sau lưng của bọn hắn. Ba người các ngươi, thực sự là thật là lớn gan chó. Mở miệng chính là đứng ở một bên, đồng dạng sắc mặt tái xanh trung niên chấp sự Lưu Phong. Hắn chính là trước đây phụ trách xử lý Hoàng Thạch Long Ngọc kiếm hồ án chấp sự. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận ngập trời, cùng với càng thâm trầm sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, một kiện hắn thấy chẳng qua là đệ tử tầm thường lòng tham phạm cấm, chứng cứ sát thực vụ án nhỏ. Vậy mà sẽ kinh động Tôn Dương Xuân vị này kiếm các trưởng lão tự mình hỏi đến. Cái đó gọi Hoàng Thạch Long đệ tử, đến cùng là cái gì địa vị? Tha đệ tử đi. Trưởng lão, chấp sự, đệ tử cũng là nhất thời hồ đồ, bị mỡ heo che tâm, bị tham lam hoa mắt ta. Lưu Thanh Nguyên nước mắt chảy ngang, âm thanh run rẩy mà cầu khẩn. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao nguyên bản Thiên Y vô phùng kế hoạch, tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột. Rõ ràng chỉ cần đem cái đó quá hạn chưa về Cố An bắt trở lại, đi cái đi ngang qua sân khấu, đem tội danh ngồi vững, Trương Sư Minh hứa hẹn vật thất phẩm linh tài có thể tới tay. Nhưng hôm nay, Cố An chưa bắt được, chính mình ngược lại trước một bước bị Lưu Phong chấp sự tự mình nắm chặt quay về, trực tiếp bắt giữ lấy này chấp pháp chính điện. Quỳ gối bên cạnh hắn Trương Sư Minh, mặc dù cố tự trấn định, nhưng hỗn loạn hô hấp và lấp lóe ánh mắt bại lộ nội tâm hắn sóng to gió lớn. Hắn tự nhận đã xem Hoàng Thạch Long nội tình điều tra được rõ ràng, xác nhận hắn không hề bối cảnh, mới chọn trong hắn là hoàn mỹ dê thế tội. Nhưng bây giờ cục diện này, đến tột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất? Làm sao lại như vậy dẫn tới một tôn kiếm các trưởng lão? Trong lòng của hắn một mảnh lạnh bước, hiểu rõ lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Cái đó Hoàng Thạch Long tuyệt đối không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chấp pháp trưởng lão Mạc Vân cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng gần từng chữ gạt ra, mang theo sát ý lạnh như băng. Ba người các ngươi, đầu tiên là cố ý thiết kế, dụ dỗ kia Hoàng Thạch Long phát hiện ngọc kiếm hồ kết giới lỗ thủng. Sau đó, tinh chuẩn tính toán kiếm khí vòng xoáy chu kỳ tính buộc phát trọng yếu. Sau đó, tại Hoàng Thạch Long chui vào tu hành, thu hút chú ý đồng thời. Do các ngươi trước giờ dẫn động đồng thời khống chế kiếm khí vòng xoáy buộc phát quy mô, thừa dịp loạn âm thầm lấy đi kia năm kiện giá trị cao nhất thất phẩm linh tài. Cuối cùng, lại đem tất cả chịu tội, hoàn mỹ chụp đến kia ngẫu nhiên không biết, chỉ là bị lợi dụng Hoàng Thạch Long trên đầu. Ta nói, có đúng hay không? Hừ. Chủ vị chi thượng, Tôn Dương Xuân phát ra một tiếng hưng thú không rõ hừ lạnh, kia lạnh lùng ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất ba người. Mạc Vấn, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại làm cho Mạc Vấn trong lòng siết chặt. Đây cũng là chúng ta Lục Dương Kiếm Tông chấp pháp đường dạy dỗ ra tới đệ tử giỏi. Quả nhiên là rất tốt a. Mạc Vấn trong lòng âm thầm tiêu khổ, hiểu rõ chấp pháp đường lần này sợ là muốn nên đón một hồi lôi đình chỉnh đốn. Hắn liền vội vàng cong người, giọng nói sợ hãi mà kiên quyết. Tôn trưởng lão bất giận, là thuộc hạ ngự hạ không nghiêm, giám thị bất lực, mới ủ thành như thế chuyện xấu. Mời trưởng lão yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực, tra rõ chỉnh đốn chấp pháp đường. Về phần này ba tên gan to bằng trời, kinh nhẫn môn quy nghiệt trướng, ổn thỏa nghiêm trọng trừng phạt, tuyệt đối không nhân nhượng. Nghe nói như thế, Tôn Dương Xuân sắc mặt mới qua loa hỏa hoãn một kia. Hắn nhưng không có ngay lập tức tỏ thái độ, mà là đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chấp sự Lưu Phong. Lưu Phong tiếp xúc đến Tôn Dương Xuân kia nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực ẩn chứa vô tận áp lực ánh mắt, hai chân mềm nhũn. Lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đập đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Đệ tử thất trách, đệ tử hồ đồ, chưa thể nhìn rõ mọi việc, bị ba người này che đậy, suýt nữa oan uổng vô tội. Mời trưởng lão trọng phạt, nặng nề trách phạt. Ngươi thật sự cái kia phạt. Mạc Vấn không giống nhau Tôn Dương Xuân mở miệng, liền nghiêm nghị quát, hắn nhất định phải tỏ thái độ. Ta hỏi ngươi, chuyện xảy ra sau đó, ngươi có từng tự mình tiến về Ngọc Kiếm Hồ, cẩn thận thăm dò qua hiện trường dấu vết? Có từng tìm kiếm hỏi thăm qua ngày đó phụ cận đệ tử khác? Có từng đối với ba người này cung cấp cái gọi là bằng chứng, tiến hành qua một tơ một hào chất vấn cùng duyệt lại? Không có. Không có. Lưu Phong mặt xám như cho tàn, tại kiếm các trưởng lão trước mặt, hắn ngay cả nói dối dũng khí đều không có, chỉ có thể run giọng thừa nhận. Đệ tử cho rằng chứng cứ xác thực, liền trực tiếp định án, bỏ rơi nhiệm vụ, xem mạng người như cỏ rác. Mạc Vấn giận không kèm được, âm thanh chấn động đến điện lương cũng tại bù bù. Sau, tự động tiến về kiếm lao, cấm đoán trăm năm. Gian đe, kiếm lao cấm đoán trăm năm. Lưu Phong mắt tối sầm lại, dường như ngất đi. Nay trừng phạt, cùng trực tiếp phán hắn tử hình có gì khác biệt? Không, thậm chí đây tử hình càng đáng sợ. Kiếm lao chỗ kia, quanh năm kiếm khí tàn sát bừa bãi, thực cốt tiêu hồn. Đừng nói trăm năm, chính là 10 năm vậy đủ để đem một cái nguyên đan cảnh tu sĩ dậy vò đến thần trí tan vỡ, hình tiêu mảnh rẻ. Hắn trong lòng dâng lên vô tận hối hận cùng khó hiểu. Chính mình chỉ là dựa theo lệ cũ xử lý, mặc dù thiếu giám sát, nhưng tội không đến tận đây a. Vì sao Tôn trưởng lão thái độ cứng rắn như thế? Lưu Thanh Nguyên, Trương Sư Minh đám ba người càng là hơn sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngay cả Lưu Phong chấp sự đều bị phạt được nặng như vậy, bọn hắn này ba cái chủ mưu, kết cục có thể nghĩ. Sợ hai vô biên cùng hối hận, như là lạnh băng độc xạ, cuốn chặt lại trái tim của bọn hắn. Mạc Vấn, chuyện kế tiếp, chính ngươi xử lý đi. Nhớ kỹ, muốn theo trọng, sẽ nghiêm trị. Tôn Dương Xuân thấy sự việc đã tra ra manh mối, tính chất rõ ràng, liền không nghĩ thêm ở đây thêm một khắc. Hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt. Chương 20, không cẩn thận đều viên mãn chương 20, không cẩn thận đều viên mãn tấm kia sư minh tự biết khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát thông suốt ra ngoài, đột nhiên ngẩng đầu. Dùng một loại gần như điên cuồng ánh mắt gắt gao tiếp cận Tôn Dương Xuân bóng lưng, khàn giọng hô: "Tôn trưởng lão, ba người chúng ta cố nhiên là tội đáng chết vạn lần. Nhưng này cái Hoàng Thạch Long đâu? Hắn lẽ nào đều hoàn toàn vô tội sao? Nếu không phải tâm hắn sinh tham nghiệm, tổn hại môn uy, tự mình chui vào Ngọc Kiếm Hồ, như thế nào lại cho chúng ta thời cơ lợi dụng? Hắn đồng dạng xúc phạm môn uy, lẽ nào có thể không đếm xỉa đến, không nhận bất kỳ trừng phạt nào sao?" Hắn hiểu rõ lời nói này không cải biến được chính mình kết cục, nhưng hắn không cam tâm. Hắn muốn tại thời khắc cuối cùng, hung hăng ác tâm một phen vị này cao cao tại thượng kiếm các trưởng lão. Phải chết, cũng phải tung tóe ngươi một thân huyết. Một bên pháp trưởng lão Mạc Vấn sắc mặt trong nháy mắt hắt trở thành đáy nổi, trong lòng hận không thể ngay lập tức đem tấm này sư huynh chém thành muôn mảnh. Hắn làm sao không biết Hoàng Thạch Long cũng từng có sai? Nhưng ở dự đoán của hắn trong, tất nhiên Tôn trưởng lão là vì Hoàng Thạch Long ra mặt, hắn lúc này là cho là như vậy. Như vậy tốt nhất phương thức xử lý chính là đem chủ yếu chịu tội đẩy lên Trương sư huynh ba người trên đầu. Đối với Hoàng Thạch Long thì giơ lên cao cao, nhẹ nhàng phóng, thậm chí tìm lý do đem nó tách ra. Đây vốn là ngầm hiểu ý màu xám khu vực, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi sở tôn trưởng lao rủi ro. Nhưng hôm nay, đồ hôn trướng này lại trực tiếp đem tầng này tấm màn che kéo xuống. Hoàng Thạch Long, Tôn Dương Xuân bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng mấy phần. Hắn lãnh đạm mở miệng, âm thanh rõ ràng quanh quẩn tại trong đại điện. Hắn, tự nhiên cũng nên phạt. Lòng có tham niệm, tổn hại tông môn lợi ích, này phong không thể trưởng. Hắn dừng một chút, giọng nói chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Nhưng nghệ tình hắn trung quy là bị các ngươi tính toán dụ dỗ, cũng không phải là chủ mưu, liền từ nhẹ xử lý. Phế bỏ cả người tu vi, đuổi ra khỏi sân môn, muôn đời không được lại bảo. Như thế, có thể tính công chính. Trong chốc lát, tất cả chấp pháp đường chính điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Mạc Vấn trưởng lão cùng Lưu Phong chấp sự. Hoàng Thạch Long cũng phải bị phạt, với lại phạt được nặng như vậy. Phế bỏ tu vi, khu trục xuống núi. Đây đối với một cái tu hành giả mà nói, quả thực là đây chết còn tàn khốc hơn trừng phạt. Thế này sao lại là từ nhẹ xử lý? Trương sư Minh Hà to miệng, con mắt chừng được như là trung đồng, trong đầu trống rỗng, triệt để bối rối. Tôn Dương Xuân trưởng lão, lại không phải là bởi vì Hoàng Thạch Long tới. Kia, yeah. Vậy hắn là bởi vì cái gì? Trong điện quang hòa thạch, hắn loại bỏ tất cả không thể nào, một cái cơ hồ bị hắn sơ sót tên, đột nhiên nhảy vào trong đầu của hắn. Cố An, tại cả sự kiện trong, trừ ra ba người bọn hắn chủ mưu cùng Hoàng Thạch Long cái này bị lợi dụng người, còn có một cái người cũng bị cuốn vào. Đó chính là Hoàng Thạch Long bạn cùng phòng Cố An. Thế nhưng hắn vậy điều tra qua, cái đó Cố An rõ ràng cũng là không hề bối cảnh phổ thông đệ tử mới a. Lẽ nào? Thật là hắn? Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Như vậy, lẽ nào thật chỉ là bọn hắn vận khí quá nát? Tình cơ đụng phải vị này kiếm cắt trưởng lao trong lúc rảnh rỗi, tâm huyết dâng trào muốn hỏi đến một chút chấp pháp đường sự vụ. Trương sư Minh như gặp phải ngũ lôi banh đỉnh, chỉ cảm thấy hoang đường vô song, mọi thứ đều không chân thật. Mà vô tận tuyệt vọng, cũng theo đó đưa hắn triệt để thôn vệ. Chờ đợi ba người bọn họ, chính là đây tử vong càng đáng sợ tông môn tự hình. Mạc Vấn trưởng lão giờ phút này cũng là nỗi lòng bốc lên, kinh ngạc muôn phần. Tôn trưởng lão lại thật không phải là Hoàng Thạch Long mà đến. Kia, trong ngay mắt, hắn cũng nghĩ đến cái đó cơ hồ bị sơ sót tên, Cố An. Cái này tại cả sự kiện trong, cái đó rất dâu ria cùng không đáng chú ý người. Đồng thời, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ như là cỏ dại loại trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Hắn tin tưởng, kiếm cắt trưởng lão tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hỏi đến bực này việc nhỏ, chuyện ra tất có nhân. Bài trừ đi tất cả không thể nào sau đó, còn lại đáp án kia, bất kể cỡ nào khó có thể tin, đều chỉ có thể là chân tướng. Mạc Vấn trưởng lão đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía trên mặt đất ba cái kia mặt xám như cho tàn đệ tử. Ánh mắt bên trong tràn đầy cực độ phức tạp cùng một kia, khó nói lên lời thương hại. Hào gia hỏa, ba người này tỉ mỉ bày ra, tự cho là thiên ý vô phùng, cuối cùng thất bại nguyên nhân, lại là vì cái đó bọn hắn hoàn toàn không để vào mắt, dường như không hề tồn tại cảm. Cố An, cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hôm sau, sáng sớm, vi quang xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu xuống tiền điện tĩnh thất trong. Cố An chậm rãi thu công, đôi mắt đang mở hí, một sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua một đêm dốc lòng tu luyện, mượn nhờ địa mạch hỏa tâm táo cái kia khổng lồ mà ôn hòa linh lực tầm bổ, hắn cảm giác đan điền khí hải trong linh lực lại hùng hậu tinh thuần mấy phần. Cự ly này ngưng chân cảnh cửa quan, lại bước vào kiên cố một bước. Địa mạch này hỏa tâm táo quả nhiên không hổ là tiếp cận thất phẩm linh quả, hiệu dụng phi phàm. Cố An nội thị lấy thể nội lao nhanh linh lực, trong lòng cảm khái. Theo tốc độ này, nhiều nhất 10 ngày, ta liền có thể đem nó ẩn chứa linh lực hoàn toàn hấp thụ luyện hóa, đủ để bù đắp được ta ngày thường gần như một năm khổ tu chi công. Hắn rõ ràng dự cảm đến, đợi triệt để luyện hóa này mai linh quả, lại dốc lòng tu luyện mấy ngày, xung kích ngưng chân cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình. Dạng này tu hành tốc độ, đối với dĩ vãng hắn mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Từ đó có thể thấy, tốt tu hành tài nguyên, đối với tu luyện giả mà nói là bực nào quan trọng. Cố An chậm rãi lắc đầu, trong lòng đối với đại sư tỷ Lý Giáng Đường lòng cảm kích càng sâu một tầng. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới đại sư tỷ bố trí cái đó rất có khiêu chiến bài tập. Hôm nay có thể nên đi dịch kiếm các xem xét, những kia đến từ Lãnh Nguyệt kiếm tông giao lưu đệ tử, đến tuột cùng là bực nào trình độ. Trong lòng của hắn chính tính toán kế hoạch hành động. Thực chất, Cố An sở dĩ dự định hiện tại liền đi, vẫn là bởi vì Khôi Dương. Hôm qua, Khôi Dương duy trì kiếm hình thái, tại cảm nộ kiếm ý lúc, đột nhiên phát hiện, vì Xích Dương kiếm pháp đã đại thành quan hệ. Nàng đã có thể trong đầu thôi diễn Xích Dương kiếm pháp, không nhất định phải hình dạng người hạ cầm kiếm tu luyện. Do đó, Khôi Dương lúc này lựa chọn tại kiếm hình thái dưới, tu luyện Xích Dương kiếm pháp. Đồng thời, dùng một đêm thời gian, đem nguyên bản đại thành tiếp cận viên mãn Xích Dương kiếm pháp, trực tiếp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Mà Cố An, tự nhiên đồng bộ đạt được đây hết thảy, Xích Dương kiếm pháp viên mãn, thực lực tăng nhiều. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa trực tiếp tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. "Tiểu An, ra đây một chút." "A, là Tôn trưởng lão." Cố An nao nao, không dám sơ suất, lập tức đứng dậy đi ra thiền điện. Vừa bước ra cửa điện, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng liền lặng lẽ bao trùm hắn. Trước mắt cảnh vật trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc, hắn đã đưa thân vào vân vụ cuốn lượn quanh Cửu Thiên chí thượng. Dưới chân là kéo dài Lục Dương kiếm tông dãy núi, cung điện lầu cắt như là mô hình loại nhỏ bé. Lâm liệt thiên phong gào thét mà qua, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách bên ngoài. Tôn Dương Xuân chính phụ thủ đứng ở đám mây, mặt mỉm cười nhìn hắn. Chương 21, Vẫn Kiếm Linh Thể chương 21, Vẫn Kiếm Linh Thể Cố An vội vàng ổn định thân hình, cung kính hành lễ, đệ tử Cố An, gặp qua Tôn trưởng lão. Không cần đa lễ. Tôn Dương Xuân nụ cười ấm áp, đánh giá hắn thần sắc, thỏa mãn gật đầu. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi dưỡng kiếm chỉ. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Hắn vừa dứt lời, cũng không thấy làm sao động tác, Cố An liền cảm giác quanh thân vân khí cuồn cuộn, tốc độ đột nhiên để thăng, hướng về tông môn chỗ sâu một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Đúng rồi. Phi hành trên đường, Tôn Dương Xuân rỗi ra một ngón tay, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Trước cửa này quyết ngươi trước đi lại, dụng tâm cảm ngộ. Chỉ một thoáng, một đoạn ước chừng mấy trăm chữ, ẩn chứa huyền ảo kiếm lý khẩu quyết, như là thành tuyển loại chạy xuôi vào Cố An nội tâm. Không chỉ như vậy, khẩu quyết bên cạnh còn kèm theo Tôn Dương Xuân lấy cảnh giới cao thâm tự mình làm ra tinh diệu chú thích. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem khẩu quyết trong tối nghĩa khó hiểu chỗ một phân tích đã hiểu. Cực đại thấp xuống Cố An lý giải cùng nắm giữ độ khó. Trước cửa này quyết, tên là Huyền Kiếm Linh Thể Quyết. Tôn Dương Xuân giải thích nói, năng lực tại dưỡng kiếm chỉ bên trong giúp ngươi càng hữu hiệu mà hấp thu trong ao kiếm vận, chuyển hóa các cơ, thành tựu Huyền Kiếm Linh Thể, khiến cho ngươi ngày sau tu hành tốc độ tăng gấp bội. Hay hơn chính là, này linh thể còn có thể ôn dưỡng lớn mạnh kiếm ý của ngươi, làm ngươi tại lúc đối địch, kiếm ý bộc phát càng có uy lực, thu phát càng thêm tùy tâm. Cái này, như thế trọng thượng, đệ tử Cố An cảm nhận được khẩu quyết kia huyền diệu cùng với Tôn Dương Xuân dụng tâm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lòng cảm kích khó diễn tả. Không cần nói cảm ơn. Tôn Dương Xuân khoát khoát tay, ngắt lời hắn, ngữ khí ôn hòa lại kiên định. Đây là ngươi nên được. Là ngươi được phá cách liệt vào chân truyền đệ tử về sau, tông môn lẽ ra cung cấp một trong phúc lợi. Tông môn tuyệt sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào có hy vọng chống lên tương lai lương đống chi tài. Hắn cười híp mắt nhìn Cố An, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Đáng tiếc, mong muốn đem linh thể tăng thêm một bước chí thánh thể cấp bậc, cần thiết hoạch tâm tài nguyên thực sự quá mức hi hữu hiếm thấy. Tông môn tồn kho mấy loại thánh thể tấn thăng đường tắt, cũng thiếu quyết mấu chốt một hai vị thiên địa linh tài, tạm thời không cách nào là Cố An một bước đến nơi. Tại hắn vị này kiếm các trưởng lão nhìn tới, Cố An kia nhất phẩm hồng liên kiếm ý, nếu là có thể phối hợp một bộ thánh thể, đó mới chân chính coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiềm lực vô cùng. Bây giờ chỉ là cái linh thể, hay là kém chút ít ý nghĩa. Cái này ngươi cất kỹ. Tôn Dương Xuân tiện tay đem một viên xúc tu ô nhuận, tính chất không phải vàng không phải ngọc, chính diện điêu khắc lửa nóng hừng hực vờn quanh hình kiếm đồ án lệnh bài đưa cho Cố An. Lệnh bài cầm trong tay nặng trịch, tản ra nhàn nhạt linh uy. Đây là ngươi chân truyền đệ tử lệnh bài. Bằng lệnh bài này, trong tông môn đại bộ phận cấm địa, bí cảnh, tàng thư các cao giai khu vực, ngươi đều có thể thông hành không trở ngại. Thông thành hóa, mỗi tháng còn có thể nhận lấy vượt xa nội môn đệ tử phong phú tài nguyên. Hắn hơi chút do dự, nói thêm, bất quá, về ngươi tấn thăng chân truyền thông tin, tạm thời không cần trưng dương. Đợi ngươi từ dưỡng kiếm chỉ ra đây, thuận lợi thành tựu Huyền Kiếm Linh Thể sau đó, lại đi công bố không muộn. Đệ tử minh bạch, đa tạ Tôn trưởng lão chỉ điểm. Chẳng qua rất nhanh, Cố An đột nhiên nghĩ tới điều gì, hơi có vẻ chần chờ nhỏ giọng hỏi. Tôn trưởng lão, đệ tử mạo muội hỏi một chút, nếu muốn thành tựu kia Huyền Kiếm Linh Thể, ta cần tại dưỡng kiếm chỉ bên trong nghỉ ngơi bao lâu? Trong lòng của hắn còn băn khoăn đại sư tỷ Lý Giáng Đường lưu lại bài tập. Trong vòng 5 ngày, vượt cảnh chiến thắng một tên Lãnh Nguyệt Kiếm Tông ngưng chân cảnh đệ tử. Như tại dưỡng kiếm chỉ bên trong trì hoãn quá lâu, sợ là khó mà hoàn thành. Vậy dĩ nhiên là càng lâu càng tốt. Tôn Dương Xuân vẻ mặt đương nhiên, vuốt râu cười nói, đợi đến càng lâu, thuyết minh ngươi cùng cái này linh thể độ phù hợp càng cao, căn cơ tiềm lực càng mạnh. Có khả năng hấp thu kiếm vận bản nguyên liền càng hùng hậu hơn, thành tựu cuối cùng linh thể tự nhiên vậy càng ngày càng đơn thuần bền bỉ. Trong mắt của hắn mang theo mong đợi, nếu có thể nghỉ ngơi cái 7 ngày bắt đêm, đó chính là thượng giai chi tư. Nhiều nhất lại muốn 7, 8 ngày. Cố An trong lòng hơi trầm xuống, lắc đầu, mở miệng nói, Tôn trưởng lão, cái đó có thể hay không cho đệ tử hơi trì hoãn mấy ngày lại đi dưỡng kiếm chỉ? Ừm. Tôn Dương Xuân nghe vậy khẽ giật mình, mặt lộ khó hiểu, "Tiểu An, ngươi thế nhưng muốn đợi đột phá tới ngưng chân cảnh lại đi? Dưỡng kiếm chỉ tẩy lễ, trọng tại đối với tiên tiên căn cơ cải tạo cùng tiềm lực kích phát, cùng ngươi làm hạ linh lực cảnh giới không quan trọng. Do đó, cảnh giới để thăng cũng không thể để ngươi ở trong đó trèo trống càng lâu." "Không phải như vậy, trưởng lão hiểu lầm." Cố An vội vàng giải thích, "Là đại sư tỷ vì ta bố trí một hạng bài tập. Hạn ta trong vòng 5 ngày, cần nghĩ cách đánh bại một vị tới trước giao lưu Lãnh Nguyệt Kiếm Tông ngưng chân cảnh đệ tử." Đệ tử lo lắng như vào dưỡng kiếm chỉ, nhất thời nửa khắc không cách nào ra đây, sẽ lầm kỳ hạn. Thì ra là thế. Tôn Dương Xuân trên mặt lại lần nữa lộ ra giật mình nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, Lý Giáng Đường nha đầu này làm việc ngược lại là nhanh nhẹn, này ma luyện đệ tử bài tập đã sắp đặt lên. Hắn nghĩ lại, Cố An người bị nhất phẩm kiếm ý, cho dù kiếm pháp thành tựu hơi kém, văng vào kiếm ý chi uy, vượt cấp chiến thắng một tên ngưng chân cảnh sơ kỳ đối thủ, nghĩ đến vấn đề không lớn. Này công khóa độ khó, ngược lại là vừa đúng. Vừa năng lực dựng nên lòng tin, lại không đến quá mức gian nan. Chắc hẳn Giáng Đường là cất bồi dưỡng Tiểu An nhuệ khí cùng tự tin tâm tư. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Cố An ánh mắt càng thêm hòa ái, ôn thanh nói, không sao cả, việc này dịch ngươi. Đi, ta này liền dẫn ngươi đi dịch kiếm cát, tìm kiếm Lãnh Nguyệt đệ tử của kiếm tông. Mấy tức sau đó, pháp tướng cảnh đại năng độ tốc, có thể xưng kinh thế hai tụ. Cố An chỉ cảm thấy quanh thân vân khí cuồn cuộn, trước mắt cảnh vật như ánh sáng phi tốc rút lui. Chỉ là nháy mắt thất thần, dưới chân liền đã chuyển đến tiên cố xúc cảm. Định thần nhìn lại, một tòa nguy nga lầu các đã đứng sừng sững trước mắt. Đây cũng là dịch kiếm cát. Toàn thân do một loại tên là trắng muốt kiếm thạch kỳ dị vật liệu đá dựng thành, cao cửu tầng, khí thế hùng vĩ. Vật liệu đá thân mình liền ẩn chứa nhàn nhạt phong duệ chi khí, lại đi kèm với trong các khắc họa trận pháp, đủ để cho tinh hà cảnh trở xuống tu sĩ ở đây buông tay làm, mà không cần phải lo lắng tổn hại kiến trúc hoặc tác động đến quá rộng. Có Tôn Dương Xuân vị này kiếm các trưởng lão đích thân tới, tự nhiên là thông suốt. Ven đường gặp dịch kiếm các người thủ cát, bất kể tu vi cao thấp, tất cả sôi nổi dừng lại trong tay sự vụ, không mình hành lễ, thần thái cung kính vô cùng. Đồng thời, bọn hắn kia mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt kinh nghi, vậy không tự chủ được rơi vào Tôn trưởng lão bên cạnh Cố An trên người. Âm thầm suy đoán này đệ tử trẻ tuổi đến tuột cùng ra sao lai lịch, có thể lao động Tôn trưởng lão tự mình đi cùng. Với lại, người này càng như thế lạ mặt. Ngưng chân cảnh giao lưu sân bãi tại đệ tam tầng. Tôn Dương Xuân thần thức khẽ nhúc nhích, liền đã cảm giác được mục tiêu chỗ. Bước vào đệ tam tầng, trước mắt rộng mở trong sáng. Tôn trưởng lão không có hiện lộ thân hình, mà là mang theo Cố An lặng yên dung nhập đám người vây xem trong. Đây là một mảnh cực kỳ khoáng đạt không gian. Mặt đất phủ lên ám trầm cứng cỏi hắc diệu thạch, trung ương sắp đặt một tòa to lớn hình tròn lôi đài. Giờ phút này, đang bị một tầng màu lam nhạt trong suốt quang cháo bao phủ. Bốn phía lôi đài, phân biệt rõ ràng mà đứng hai nhóm người. Một nhóm phần lớn thân mang Lục Dương kiếm tông chế thức bảo phục, một đạo khác thì mặc màu xanh nhạt, ống tay áo có thêu lãnh nguyệt hình dáng trang sức trang phục, chính là lãnh nguyệt đệ tử của kiếm tông. Mà trên lôi đài kịch chiến say xưa hai người, trong đó một vị, đúng là Cố An người quen. Chương 22, Khải Linh cảnh A Miêu A Cẩu chương 22, Khải Linh cảnh A Miêu A Cẩu chính là Diệp Hàn Úc. Mà dưới lôi đài, còn có một cái người quen, Hứa Thiểu Bận. Hôm nay Diệp Hàn Úc cũng không mặc ngày thường kia thân áo bào, mà là đổi lại một bộ cắt xén hợp thể màu trắng giữ mình trang phục. Quần áo kề sát thân hình, đưa nàng kia linh lung tinh tế, đường cong uyển chuyển mỹ lệ dáng vẻ phát huy vô cùng tinh tế mà phát họa ra tới. Nàng tóc mây kéo cao, lộ ra đường cong ưu mỹ, trắng non như ngọc thon dài cái cổ. Làm nổi bật được tấm kia vốn là tuyệt mỹ vô cùng dung nhan, tăng thêm mấy phần lãnh diễm cùng cao quý, giống tuyết lĩnh chi đỉnh một mình nở rộ u lan. Đối thủ của nàng thì là một vị thân mang màu vàng nhạt trang phục lãnh nguyệt kiếm tông nữ đệ tử. Nàng này khuôn mặt cũng là tinh xảo, mặc dù tại Diệp Hàn Úc kia bức nhân dung quang hạ hơi chút kém, nhưng cũng là mắt ngọc mày ngài, tư thế yên ngang, có một phen đặc biệt động lòng người phong thái. Không hổ là thánh thể chi tư, sát thực lợi hại, lấy ngưng chân cảnh sơ kỳ tu vi, có thể đối chiến ngưng chân cảnh trung kỳ mà không rơi xuống hạ phong, ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong. Vây xem trong đám người, bất kể là Lục Dương kiếm tông hay là Lãnh Nguyệt đệ tử của kiếm tông, cũng không khỏi phát ra thấp giọng sợ hãi thán phục. Cho dù là Lãnh Nguyệt kiếm tông người, cũng không thể không thừa nhận, thánh thể đối với chiến lực gia trì quả thực không nhỏ. Nhất là Diệp Hàn Úc người bị chính là khuynh hướng chiến đấu hàn hoàng thánh thể. Trường kiếm trong tay của nàng trong huy sái, từng đạo mắt trần có thể thấy lạnh băng hàn lưu tùy theo tràn ngập. Không ngừng trì trệ lấy đối thủ động tác cùng linh lực vận chuyển, tiến hành toàn diện suy yếu. Đây là thấp cảnh giới lúc, thánh thể đại bộ phận uy năng không hiện. Nhưng mà, thật là lợi hại hàn khí. Trên lôi đài, Hoàng Nguyệt ánh trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại lộ ra một vòng thành thạo điêu luyện ý cười. Chẳng qua đáng tiếc, kiếm pháp của ngươi thành tựu, dường như cũng không có thể cùng ngươi thánh thể tương xứng. Lời còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt ánh trong tay trôi này như là thu thủy loại trường kiếm bỗng nhiên gia tốc, kiếm thế trở nên mở mịt khó dò, giống như trong nháy mắt sống lại. Kiếm quang lóe lên, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Diệp Hàn Úc kiếm chiêu lưu chuyển ở giữa một cái cực kỳ nhỏ, chớp mắt là qua sơ hở trong. Này, Diệp Hàn Úc sắc mặt đột biến, mong muốn biến chiêu đã là không kịp. Chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, một cỗ âm nhu lạnh băng lực đạo thấu thể mà vào, trong nháy mắt làm rối loạn trong cơ thể nàng linh lực vận chuyển. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Thắng bại lại trong phút chốc bị chuyển. Đối diện tiểu nha đầu kia, tu hành chính là Lãnh Nguyệt kiếm tông thất phẩm kiếm pháp Hàn Ngọc Sương kiếm. Coi hòa hậu đã đạt đến đại thành chi cảnh. Giọng Tôn Dương Xuân lặng yên tại Cố An đấy lòng băng lên, mang theo một tia chỉ điểm hứng thú. Thêm nữa bản thân nàng là đỉnh cấp băng thuộc linh thể, đối với hàn khí có tương đương cưỡng ép năng lực chống cự. Diệp Hàn Úc bị thua, đúng là bình thường. Cần biết, có thể bị phái tới giao lưu, đều là đối phương trong tông môn đệ tử tinh anh. Tu luyện thời đại so với các ngươi những thứ này đệ tử mới muốn trưởng, căn cơ cùng kỹ nghệ càng thêm vững chắc. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ, tiếp tục nói: "Bất quá, tiểu An thân ngươi thua một phẩm kiếm ý theo ta thời đến, thầm thường ngưng chân cảnh sơ kỳ đệ tử, đối với ngươi mà nói không coi là cái gì khảo nghiệm. Không bằng, ngươi liền đi lên, thử một chút đánh bại trên sân khấu vị này đối thủ, làm sao?" Vừa bận hoàn thành dáng đường bố trí bài tập, Cố An nghe vậy, khóe miệng không khỏi có hơi có quắc một chút. Đại sư tỷ bài tập, rõ ràng yêu cầu là không thể vận dụng kiếm ý a. Chẳng qua nghĩ lại, cơ hội khó được. Chính mình đại khái có thể trước không sử dụng kiếm ý, toàn lực cùng đối phương cùng nhau, kiểm nghiệm một chút tự thân kiếm pháp cảnh giới thực chiến hiệu quả. Như thực sự không địch lại, lại sử dụng kiếm ý thủ thắng cũng không muộn. Dù sao Lãnh Nguyệt đệ tử của kiếm tông một lát vậy sẽ không rời đi. Chính mình hoàn toàn có thể sau lại tìm một tên đối thủ thích hợp, tại không sử dụng kiếm ý tình huống dưới, đường đường chính chính hoàn thành bài tập. Vừa nghĩ đến đây, Cố An không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay chuôi này tông môn phát xuống chế thức trường kiếm, cách mọi người đi ra, từng bước một trầm ổn đi hướng võ đài trung ương. "Ừm." "Cố An." Vừa mới bị thua, chính cưỡng chế trong lòng không cam lòng Diệp Hàn Úc, nhìn thấy leo lên lôi đài Cố An, tuyệt mỹ trên mặt lập tức viết đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn không phải mới khải linh cảnh sao? Chạy đến này ngưng chân cảnh giao lưu trên lôi đài tới làm cái gì? Với lại, chính mình vừa mới cũng bại, hắn một cái khải linh cảnh, chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế sao? Một bên Hứa Thiểu Bận, nhìn thấy Cố An hiện thân, tấm kia đáng yêu mặt bút bê bên trên, nét mặt trong nháy mắt cũng biến thành tức giận. Như là dúi hai cái bánh bao, nắm đấm vậy chăm chú nắm lên. Tên lê tầm này. Nàng trợn mắt nhìn tròn vo mắt to. Trong đầu, không tự chủ được hiện ra chính mình cái kia bảo bối thiên kiếm linh xà uống vào Cố An chi huyết về sau, lại không hề dị trạng một màn. Chỉ cảm thấy mình 100 mai trung phẩm nguyên thạch trôi theo dòng nước. Nàng thậm chí là hoài nghi, Cố An có phải hay không dùng cái gì dụ dỗ thiên kiếm linh xà thứ gì đó, cố ý làm một cái nhắm vào mình cái bẫy. Lừa gạt đáng thương lại bất lực chính mình. Bất quá, hắn có phải điên rồi hay không? Lúc này lên đài, tức giận sau khi, Hứa Thiểu Vận trong lòng cũng dâng lên một tia không giảng hòa lo lắng. Trung quanh vây xem hai tông đệ tử, giờ phút này cũng đều là đầu góc mù mịt, nhìn nhau sững sờ. Tình huống thế nào? Người kia, tựa như là Khải Linh cảnh. Không sai, khí tức chính là Khải Linh cảnh. Hắn thượng đi làm cái gì? Trên lôi đài, vừa mới thủ thắng Hoàng Nguyệt Oánh, giờ phút này vậy nếu mày. Nhìn đi thẳng tới chính mình đối diện Cố An, giọng nói mang theo rõ ràng không vui. Người đây là ý gì? Trong nội tâm nàng quả thực có chút căm tức. Cái đó Diệp Hàn Úc người bị thánh thể, đến vượt cấp khiêu chiến chính mình thì cũng thôi đi, tốt xấu coi như là cái đáng giá đánh một trận đối thủ. Nhưng bây giờ, như thế nào tùy tiện một cái Khải Linh cảnh A Miêu A Cẩu cũng dám lên đài. Đây quả thực là đối nàng thực lực vũ nhục cùng kinh thường. Nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ, không khỏi bịt kín một tầng sương lạnh. Xin chỉ giáo. Cố An cũng không nhiều lời, chỉ là bình tĩnh phun ra ba chữ. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ xéo mặt đất, cả người khí chất trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước những kia tạp niệm, giống như bị triệt để bóc ra, ánh mắt trở nên đơn thuần mà chuyên chú. Như là hai đầm sâu không thấy đáy hàn tuyển, rõ ràng phản chiếu ra đối thủ thân ảnh. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng đối phương. Tốt, tốt. Tất nhiên do ngươi tự chuốc lấy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoàng Nguyệt Oánh giận quá mà cười. Trong lòng hạ quyết tâm, phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Cho hắn biết cảnh giới chiến lệnh, tuyệt không phải có thể tùy tiện vượt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, váy phi dương, như là như xuyên hoa hồ điệp cực nhanh mà ra. Trong tay thanh trường kiếm kia tại trong nháy mắt biến hóa ra thượng, trùng, hạ tam đạo rõ ràng ngưng thực kiếm ảnh. Mỗi một đạo cũng tản ra lạnh lẽo thấu xương, phong tỏa Cố An tất cả có thể né tránh lộ tuyến, kiếm thế bén nhọn, thẳng đến yếu hại. Là Hàn Ngọc Xương kiếm bên trong chiêu thứ 5, Bạch Xương Tam Điệp. Hoàng sư tỷ làm thật, đây là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu a. Chậc, xem ra là thật bị chọc giận, vừa lên đến đều dùng chiêu này đối phó một cái Khải Linh cảnh. Vây xem Lãnh Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử bàn tán sôi nổi, cũng cảm thấy Cố An chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Chương 23, ta tới giúp ngươi chương 23, ta tới giúp ngươi nhưng mà, tiếng bàn luận của bọn họ còn chưa rơi xuống, liền bị một màn trước mắt gắng gượng cắt đứt. Từng cái mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Đối mặt kia tam đạo đánh tới lạnh băng kiếm ảnh, Cố An động. Động tác của hắn cũng không nhanh, lại mang theo một loại tựa như nước chảy mây trôi tự nhiên bất luận, giống như sớm đã dự phán đến đối thủ tất cả biến hóa. Trong tay trôi này bình thường không có gì đặc biệt chế thức trường kiếm, trong tay hắn giống như được trao cho sinh mệnh. Kiếm tùy thân đi, thân theo kiếm động, trong chốc lát, ba loạn ngưng luyện như thực chất, mang theo nóng dực khí tức kiếm khí màu đỏ thắm từ kiếm nhọn bắn ra. Như là có linh tính, cơ bằng, vô cùng tinh chuẩn điểm vào kia tam đạo kiếm ảnh lực lượng lưu chuyển yếu kém nhất, cú nối lực luân chuyển trọng yếu chi thượng. Xuy xuy xuy, như là nung đỏ bàn ủi xuyên vào nước đá, kia tam đạo bén nhọn kiếm ảnh lại lên tiếng mà nát, hóa thành đầy trời băng tinh tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Hoàng Nguyệt Oánh bởi vì kinh ngạc mà đột nhiên trừng lớn hai con ngươi nhìn chăm chú. Cố An thể nội linh lực cầm vang sôi trào, dưới chân nhịp chân huyền diệu đậm mạnh, lấn người mà tiến. Trường kiếm một phân thành hai loại hư ảnh tả hữu nhoáng một cái, nhiễu loạn ánh mắt của Hoàng Nguyệt Oánh cùng phòng ngự tiết đấu. Lập tức mũi kiếm như độc long xuất động, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, đâm thẳng nàng bởi vì chiêu thức bị phá mà lộ ra trung đỉnh cung môn. Đây là cảnh giới viên mãn xích dương kiếm pháp, làm sao có khả năng? Hắn lại đem một môn thất phẩm kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, Khải Linh cảnh, viên mãn tầng thứ thất phẩm kiếm pháp. Cái này, tiếng kinh hô giống như nước thủy triều trong đám người vây tạc. Tất cả mọi người bị Cố An này thạch phá thiên kinh kiếm pháp thành tiểu rung động. Diệp Hàn Úc vậy triệt để kinh trụ, sững sờ nhìn trên lôi đài đạo kia trầm ổn huy kiếm thân ảnh, môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, cái này ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí dưới cái nhìn của nàng tư chất bình thường Cố An, lại đem xích dương kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cái này làm sao có khả năng? Lúc trước hắn, Diệp Hàn Úc trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, một tia đắng chắc cũng khó có thể tin sẽ lẫn. Nếu như Cố An sớm một chút bày ra thực lực như vậy, trước đây đệ tử mới thi đấu, chính mình còn có thể như vậy dễ dàng cầm xuống chức thủ khoa sao? Hắn dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng được sâu như thế. Cái này, Hứa Thiểu Vận vậy mê mang, nhìn trên lôi đài đem xích dương kiếm pháp thi triển được thoải mái thuận hợp Cố An, dùng sức chớp chớp mắt to. Lẽ nào, là bởi vì Cố An có khủng bố như thế kiếm đạo thiên phú, mới dẫn tới chính mình thiên kiếm linh xà đối nó huyết dịch sản sinh phản ứng dị thường? Không đúng a, này dường như cũng nói không thông. Cho nên nàng kia 100 mai trung phẩm nguyên thạch, đến cùng là thế nào chuyện a? Cảnh giới viên mãn xích dương kiếm pháp. Trong đám người, sớm đã biến mất thân hình Tôn Dương Xuân, giờ phút này trong mắt vậy lướt qua một vòng nồng nặc kinh ngạc. Lập tức hóa thành vui mừng, nhịn không được thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mặc dù hắn sớm đã bởi vì Cố An lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, mà nhận định hắn trên kiếm đạo thiên phú dị bẩm. Nhưng tận mắt nhìn đến Cố An tại Khải Linh cảnh liền đem một môn thất phẩm kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy vui mừng. Cần biết, Cố An 2 năm trước vừa rồi nhập môn. Tính toán đâu ra đấy, tu hành xích dương kiếm pháp cũng bất quá thời gian 2 năm. Ở trong đó, còn muốn khấu trừ tu luyện công pháp, để thăng cảnh giới chỗ hao phí đại lượng tinh thần và thể lực. Tốt, tốt, tốt. Tôn Dương Xuân trong lòng liền nói ba tiếng tốt, trên mặt ý cười càng đậm. Như thế tuyệt thế kiếm đạo ngọc thô, có thể xuất hiện tại ta Lục Dương kiếm tông, quả thật ta tông môn may mắn à. Nhưng mà, chiến đấu cũng không kết thúc ở đây. Chỉ bằng vào cảnh giới viên mãn Xích Dương kiếm pháp, mong muốn vượt qua một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới trên lệnh đánh bại Hoàng Nguyệt đánh bực này tinh anh, vẫn như cũ như mối bỏ bể. Trên lôi đài, Cố An vậy rõ ràng ý thức được điểm này. Hoàng Nguyệt đánh dù sao cũng là ngưng chân cảnh trung kỳ, linh lực bất kể từ lượng hay là chất bên trên, cũng vượt xa Cố An khải linh cảnh linh lực. Ban đầu kinh ngạc cùng trở tay không kịp qua đi, nàng nhanh chóng ổn định trận cước. Làm nàng ý thức được tại kiếm pháp biến hóa thượng khó mà chiếm được tiện nghi về sau, ngay lập tức thay đổi sách lược. Bắt đầu bằng vào hùng hồn linh lực tu vi, thi triển ra mạnh mẽ thoải mái, lấy lực phá xảo kiếm chiêu. Tương đạo ẩn chứa lạnh băng kiếm cương thế công, như là mưa to gió lớn loại hướng Cố An chút xuống mà đi. Cố An lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn chỉ có thể đem Xích Dương kiếm pháp vận chuyển tới cực hạn, kiếm quang như là màu đỏ lưu mình, trước người bố trí nhất đạo gió thổi không lọt mạng lưới phòng ngự. Nương tựa theo đối với kiếm chiêu đạt đến cảnh giới cực cao lý giải, mỗi lần tại lúc cực kỳ nguy cấp, tìm khe hở hóa giải đối phương rồi dạo linh lực xung kích. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị kia lực lượng cường đại chấn động đến khí huyết sôi trào, cánh tay run lên, thân hình không ngừng lùi lại, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Nhiều nhất chống đỡ thêm 2-3 chiêu. Cố An trong lòng thầm than, vượt cảnh tiêu chiến, quả nhiên không phải chuyện dễ, thực tế đối thủ đồng dạng là thiên phú xuất chúng, kinh nghiệm phong phú tông môn tinh anh. Nếu không phải hắn Xích Dương kiếm pháp đã tới viên mãn, đối với lực lượng vận dụng, chiêu thức biến hóa nắm giữ vượt xa tầm thường cảnh giới đại thành, chỉ sợ sớm tại đối phương sửa đổi chiến thuật trong nháy mắt, liền đã tan tác. "Chủ nhân, ta tới giúp ngươi." Ngay tại Cố An cảm thấy không đáng kể thời điểm, Khôi Dương kia mang theo kích động hứng thú thanh thúy giọng nói, đột nhiên tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. Vì chỉ là luận bàn giao lưu, Cố An cùng Hoàng Nguyệt Ánh sử dụng đều là tông môn cung cấp chế thức cựu phẩm kiếm khí. Giờ phút này, bị Cố An điểm hóa mà thành Khôi Dương kiếm, chính yên tĩnh lưng đeo ở phía sau hắn. Nghe được Khôi Dương xin chiến, Cố An nỗ lực rời ra Hoàng Nguyệt Ánh một cái vừa nhanh vừa mạnh trẻ giọng, mượn lực phản chấn lui lại nửa bước. Đồng thời ở trong lòng đội la lên, không được, đây là luận bàn, không phải sinh tử tương bác, ta ha có thể ỷ vào bản thể của ngươi chi lợi. Không phải rồi, chủ nhân. Ta nói không phải dùng ta bản thể đi chặn nàng. Giọng Khôi Dương mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn. Ta nói chính là cái này. Lời còn chưa dứt, Cố An chỉ cảm thấy thần hồn khẽ run lên, giống như cùng phía sau Khôi Dương kiếm thành lập nên một loại trước nay chưa có tầng sâu kết nối. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác xông lên đầu, trong mắt của hắn thế giới giống như trong nháy mắt trở nên khác nhau. Hoàng Nguyệt Bánh Tiêu nguyên bản nhanh chóng bén nhọn, mang theo tràn trề lực lượng kiếm chiêu, trong mắt hắn dường như bỗng nhiên thả chậm rất nhiều. Kiếm thế lưu chuyển, linh lực hội tụ, thậm chí lực lượng hạch tâm biến hóa rất nhỏ, cũng trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Vô số ứng đối phương án, càng tinh diệu hơn dùng ít sức hóa giải cách thức, như là như nước suối một cách tự nhiên từ tâm hắn ở giữa hiện lên. Nguyên bản chỉ có thể gian nan ngăn cản, từng bước lui lại cục diện này, trong nháy mắt thay đổi. Cố An dưới chân nhịp chân trở nên càng thêm nhẹ nhàng huyền diệu, trường kiếm trong tay huy sái tự nhiên. Hắn không còn đón đỡ đối phương ẩn chứa cường đại linh lực kiếm cương, mà lại như là biết trước loại. Mỗi lần tại đối phương chiêu thức đem phát không phát, lực lượng chuyển đổi vi diệu khoảng cách xuất kiếm, hoặc chọn, hoặc dẫn, hoặc đoạn, luôn luôn năng lực lấy cái giá thấp nhất, tinh chuẩn đánh trúng đối phương kiếm chiêu trong nhất không bị lực kia một điểm. Đem nó bén nhọn thế công xảo diệu kéo lại, tan rã ở vô hình. Chương 24, tháng chương 24, tháng A. Trong lúc kịch chiến Hoàng Nguyệt Ánh ngay lập tức bén nhạy đã nhận ra Cố An biến hóa, trong lòng không khỏi giật mình. Rõ ràng cảm giác đối thủ linh lực đã gần đến khô kiệt, kiếm thế vậy đến cường nộ chi mạng, như thế nào đột nhiên trở nên như thế khó chơi. Giống như đổi một người. Chiêu kiếm của hắn càng biến đổi thêm tinh chuẩn hiệu suất cao, mang theo một loại thấy rõ tiên cơ ung dung. Lẽ nào? Hắn ở đây cùng ta trong chiến đấu, kiếm pháp cảnh giới lại có đột phá. Lâm trận đốn ngộ. Nghĩ đến cái này có thể. Hoàng Nguyệt Ánh khuôn mặt đẹp đẽ trong nháy mắt đen lại, như thật bị một cái khải linh cảnh đệ tử lấy chính mình làm đá mài đao, còn lâm trận đột phá. Kia nàng hồi tông sau đó, chẳng phải là muốn biến thành trò cười, bị nhắc tới đến chết. Đủ rồi, dừng ở đây đi. Một cỗ vô danh lửa cháy, Hoàng Nguyệt Ánh triệt để mất đi chậm rãi mài chết Cố An kiên nhẫn. Nàng quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng về sau phiêu thối hơn một trượng, cùng Cố An kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, một cỗ lạnh băng cô tịch khủng bố kiếm ý, như là yên lặng vạn năm băng nguyên bỗng nhiên thức tỉnh, từ nàng thân thể mềm mại trong ầm vang bộc phát ra. Trên lôi đài nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trong không khí thậm chí ngưng kết ra nhỏ vụ băng tinh, dì dào bay xuống. Lại bước đến Hoàng sư tỷ dùng ra Ngọc Xương kiếm ý. Tiểu tử này, thật mạnh. Bất quá, Ngọc Xương kiếm ý thế nhưng thực sự tam phẩm kiếm ý. Đối diện tiểu tử kia, không đùa. Mặc dù ngoài miệng nói xong Cố An không đùa, nhưng lãnh nguyệt đệ tử của kiếm tông nhóm nhìn về phía Cố An ánh mắt, đã từ ban đầu khinh thường, triệt để chuyển biến làm ngưng trọng cùng tán đồng. Cố An vừa rồi cho thấy kiếm pháp thành tựu, đã thắng được tôn trọng của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, kẻ này tuy bại nhưng minh. Nó biểu hiện xa so với vị kia người bị thánh thể lại nhanh chóng bị thua Diệp Hàn Úc muốn chói sáng nhiều lắm. Diệp Hàn Úc, nàng cảm nhận được trên lôi đài cố kia lẫm liệt tam phẩm kiếm ý, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Chính mình thậm chí chưa thể bước đến đối phương vận dụng kiếm ý, mà Cố An lại làm được sao? Lãnh Úc tỷ, ngươi chỉ là trí lớn, mong muốn truy cầu cao hơn phẩm giai kiếm ý, cho nên mới. Hứa Thiểu Vận thấy thế, vội vàng mong muốn trấn an ánh mắt phức tạp Diệp Hàn Úc. Nhưng mà, nàng lời an ủi còn chưa nói xong, liền bị trên lôi đài bỗng nhiên dâng lên một cỗ khác càng khủng bố hơn, càng thêm hùng hực kiếm ý ba động gắng gượng ngắt lời. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lôi đài, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng nhìn thấy cái gì? Một đóa sinh động như thật, biên giới chạy xuôi dung nham loại xích hồng quang hoa sen hồng hư ảnh, sau lưng Cố An chậm rãi hiện hiện nở rộ. Kia hồng liên tỏa ra đốt sạch bát hoang, nhưng lại giấu giếm niết bàn sinh tử vô thượng ý cảnh, nóng bỏng mà uy nghiêm. Vừa mới xuất hiện, liền đem Hoàng Nguyệt Ánh kia tràn ngập lôi đài ngọc xương kiếm ý xung kích được thất linh bát lạc, liên tục bại lui. Đây chính là ngươi trước vận dụng kiếm ý. Cố An nét mặt bình tĩnh như trước, ở chỗ nào kỳ diệu cộng hưởng trạng thái dưới, hắn vốn có niềm tin cực lớn, tại không sử dụng kiếm ý tình huống dưới, bằng vào đạt đến viên mãn kiếm pháp cảnh giới cùng Khôi Dương âm thầm phụ trợ, cuối cùng tìm khe hở đánh bại trạng thái cũng không phải là hoàn mỹ Hoàng Nguyệt Ánh. Kể từ đó, hắn liền có thể dơ lên hoàn thành đại sư tỷ bài tập, không cần lại tìm hắn người. Nhưng ai biết, đối thủ không hổ là Lãnh Nguyệt Kiếm Tông bồi dưỡng cẩn thận thiên tài, lại người bị tam phẩm kiếm ý đến trình độ này, hắn như lại giấu rốt, bị thua chỉ sợ chính là mình. Cố kiếm ý này, sao, làm sao có khả năng? Hoàng Nguyệt Ánh bất bản nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trước mặt của An, khí tức giống như cùng kia đám hồng liên hòa làm một thể, trở nên như là huy hoàng đại nhật loại không thể nhìn thẳng, mênh mông mà uy nghiêm. Nàng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tam phẩm ngọc xương kiếm ý, tại đây cố phẩm giai cao hơn kiếm ý trước mặt, lại như cùng gặp phải khắc tinh, bị hoàn toàn áp chế, vận chuyển bướng hữu, uy lực giảm nhiều. Một chiêu phân thắng thua đi, Cố An không còn cho đối phương cơ hội thở dốc. Thân hình hắn khẽ động, như là màu đỏ kinh hồng, người cùng kiếm dường như hóa thành nhất thể. Thi triển ra Xích Dương kiếm pháp trong uy lực nhất là ngưng tụ, truy cầu cực hạn tốc độ cùng lực xuyên thấu một chiêu. Xích Dương hóa hồng. Tại hồng liên kiếm ý ra chỉ dưới, trường kiếm trong tay của hắn triệt để hóa thành một đạo ngưng luyện đến cực hạn xích sắc lưu quang. Xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét, lấy một loại thẳng tiến không lùi, đốt diệt tất cả tư thế. Hung hãn vô cùng đâm thẳng Hoàng Nguyệt Ánh tim yếu hại. Kiếm chưa đến, kia nóng dược kiếm ý đã nhường nàng ra thịt đau đớn, linh lực vận chuyển cũng phảng phất muốn bốc cháy lên. Nói đùa cái gì? Hoàng Nguyệt Ánh cắn răng quát, trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường vô song cảm giác. Chính mình một cái ngưng chân cảnh trung kỳ, người bị tam phẩm kiếm ý, giờ phút này đối mặt một cái khải linh cảnh đệ tử đem hết toàn lực nhất kiếm. Ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cỗ không cách nào ngăn cản, tất nhiên bại vong dự cảm. Trên thực tế, sơ tại cùng Cố An giao thủ trước đó, nàng đã liên tục đánh bại hai vị Lục Dương kiếm tông ngưng chân cảnh trung kỳ đệ tử. Mặc dù nhìn như thoải mái, kỳ thực linh lực cùng tâm thần đều có tổn thất, cũng không phải là ở vào hoàn mỹ trạng thái. Cùng Cố An lần này kịch liệt dây dưa, càng là hơn tiến một bước liên hồi nàng tiêu hao. Ngọc Lưu Sương Hoa, biết rõ có thể không địch lại, thân làm Lãnh Nguyệt kiếm tông tiên tài tôn nghiêm, vậy tuyệt đối không cho phép nàng chưa chiến trước e sợ. Hoàng Nguyệt Ánh đem thể nội còn sót lại linh lực điên cuồng rót vào trường kiếm. Quát âm thanh bên trong, trên thân kiếm bỗng nhiên sáng lên một tầng như là ánh trăng chạy xuôi, lại dẫn ngọc thạch loại ôn nhuận tính chất trong sáng bạch quang. Này bạch quang cùng nàng ngọc xương kiếm ý giao hòa, hóa thành nhất đạo ngưng thực vô cùng, cấp tốc lưu động xoay tròn xương hoa kiếm khí, đón lấy đạo kia màu đỏ cầu đồng. Đang, hai cỗ hoàn toàn tương phản, thuộc tính tương khắc lực lượng cường đại ngang nhiên đụng nhau, phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Cùng bạo linh lực sóng xung kích như là như thực chất hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, đụng vào chung quanh lôi đài nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên, kích thích kịch liệt cơn sóng. Quang mang tan hết, mọi chuyện lắng xuống. Trên lôi đài, Cố An cầm kiếm mà đứng, thân hình có hơi hoảng động liễu nhất hạ, hô hấp hơi có chút gấp rút, nhưng cuối cùng đứng vững vàng. Mà đổi thành một bên, Hoàng Nguyệt Ánh thân ảnh lại như là như diều đứt dây loại, hướng về sau bay ngược mà ra. Nặng nề mà đụng vào bên bờ lôi đài quang cháo chí thượng, phát ra một tiếng vang trầm, lập tức mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi xuống, không còn nghi ngờ gì nữa đã vô lực tái chiến. Cái gì? Hoàng sư tỷ thua, bại bởi một cái khải linh cảnh, cảnh giới viên mãn thất phẩm kiếm pháp, tăng thêm vậy ít nhất là thượng tam phẩm, không, nhìn xem uy thế này, chỉ sợ là nhất phẩm kiếm ý. Tất cả dịch kiếm các đệ tam tầng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người sững sờ nhìn trên lôi đài đạo kia cầm kiếm độc lập thân ảnh, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Khải linh cảnh địch phạt ngưng chân cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là Lãnh Nguyệt kiếm tông nội môn tinh anh thiên tài. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Hứa Thiểu Vận núi rộng ra miệng nhỏ, vốn là muốn an ủi Diệp Hàn Úc lời nói, triệt để cắm ở trong cổ họng. Nàng muốn còn muốn nói, Diệp Hàn Úc tương lai vậy nhất định năng lực lĩnh ngộ thượng tam phẩm kiếm ý, nói không chừng còn có thể xung kích nhị phẩm. Có thể trong nháy mắt, Cố An cái này hố hàng liền trực tiếp móc ra nhất phẩm kiếm ý. Này còn nhường nàng như thế nào an ủi? Chương 25, thuận tay sự việc chương 25, thuận tay sự việc nàng lén lén liếc hướng bên cạnh Diệp Hàn Úc. Quả nhiên tại nàng cặp kia thanh lánh đôi mắt chỗ sâu, nhìn thấy khó mà che giấu rung động cùng một tia. Thật lạ. Bất quá Diệp Hàn Úc dù sao cũng là tâm trí kiên nghị hạng người. Ngắn ngủi thất thần về sau, nàng dùng sức mím mím môi, trong mắt lại lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí, ở trong lòng âm thầm lập thệ. Cố An, hiện tại là ngươi dẫn trước, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta Diệp Hàn Úc chắc chắn đuổi kịp ngươi. Ta mới là lần này hoàn toàn xứng đáng đối thủ. Chỉ là, ý nghĩ này dâng lên đồng thời, nàng tiện xa vào đến trong trầm tư. Tương lai mình, thật sự có thể chiến thắng có khủng bố như thế kiếm đạo thiên phú, thậm chí người bị nhất phẩm kiếm ý Cố An sao? Có thể, trừ phi mình Hàn Hoàng thánh thể, năng lực tìm được nghịch thiên cơ duyên, tiến giai thành trong truyền thuyết kia thần thể. Kỳ thực, khách quan mà nói, cho dù hai bên cũng vận dụng kiếm ý, lấy Cố An khải linh cảnh cửu tầng tu vi, trên lý luận cũng không phải trạng thái hoàn hảo Hoàng Nguyệt Ánh đối thủ. Một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, như là danh sâu. Sở dĩ năng lực thực hiện này kinh thiên chuyển, tiểu kiếm lương Khôi Dương tại thời khắc mấu chốt phát động cộng hưởng tương trợ, có thể nói làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Ở chỗ nào huyền diệu trạng thái dưới, Cố An tổng hợp chiến lực đạt được toàn diện tạm thời tăng phúc. Bất luận là tốc độ phản ứng, kiếm chiêu uy lực hay là đối với lực lượng lý giải vận dụng, cũng tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này mới tới một mức độ nào đó, san bằng kia to lớn chênh lệch cảnh giới. Khôi Dương, vừa nãy đó là cái gì? Chiến đấu kết thúc, Cố An một bên bình phục khí huyết sôi trào, một bên ở trong lòng đội vã hỏi. Nay tạo hóa kiếm chỉ huyền ảo khó lường, rất nhiều diễn sinh năng lực cũng không chủ động báo cho biết. Cần hắn cùng Khôi Dương tại trong thực tiễn từng bước một tìm tòi xác minh. Hẳn là một loại cộng hưởng a. Giọng Khôi Dương mang theo rõ ràng suy yếu cùng mỏi mệt, tại Cố An trong đầu vang lên. Ta vừa nãy nhìn xem chủ nhân ngươi thật vất vả, đều đặc biệt muốn giúp ngươi. Sau đó, cũng cảm giác ý thức của mình hình như cùng chủ nhân ngươi kết nối được càng sâu. Ở chỗ nào dạng trạng thái, lực lượng của chúng ta hình như năng lực chồng chất lên nhau, chủ nhân thực lực của ngươi sẽ tạm thời mạnh lên rất nhiều. Chính là mệt mỏi quá nha, hình như thân thể bị móc rỗng. Nào chỉ là nàng mệt, rời khỏi cộng hưởng trạng thái của An, vậy cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều đánh tới. Toàn thân cũng truyền đến bủn rủn cảm giác vô lực. Loại trạng thái này, ánh mắt của Cố An đảo qua dưới đài đám kia sắc mặt khác nhau Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, cuối cùng rơi vào trong đó một tên tu vi ước chừng tại đầu ngưng chân cảnh kỳ nam đệ tử trên người, hướng hắn lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Vị bằng hữu này, do Cố An mang theo một tia chiến đấu sau khẳng hạn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường, không biết có thể nể mặt lên đài luận bàn một phen. Vị Cố An ánh mắt tỏa định tên kia Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, sắc mặt bá một cái đều chợt nhìn. Nói đùa cái gì, ngay cả Hoàng Nguyệt Ánh sư tỷ cũng bại, chính mình một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ đi lên không phải đưa đồ ăn sao? Nhưng mà đúng lúc này, hắn liền nghe được Cố An nói thêm, yên tâm, lần này ta không sử dụng kiếm ý. Tên đệ tử kia nghe vậy, trên mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần. Hắn nhìn một chút trên sân khấu khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn Cố An, lại nhìn một chút chung quanh đồng môn văng tới ánh mắt, cuối cùng quyết tâm liều mạng, cắn răng gật đầu mạnh một cái, tốt, ta đánh với ngươi. Trong lòng của hắn tính toán, Cố An trải nghiệm một hồi ác chiến, tiêu hao rất lớn, chính mình chưa hẳn không có cơ hội. Vậy ngươi đợi một lát. Cố An hơi cười một chút, quay người nhảy xuống lôi đài. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc tròng, đi thẳng tới Diệp Hàn Lục. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một viên lưu ảnh thạch. Diệp Khôi thủ. Cố An đem lưu ảnh thạch đưa tới Diệp Hàn Lục trước mặt, giọng thành khẩn. Làm phiền ngươi giúp một chút, dùng này lưu ảnh thạch, đem ta cùng với vị bằng hữu này chiến đấu kế tiếp hình tượng, hoàn chỉnh ghi chép lại. Diệp Hàn Lục. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ Cố An này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Rõ ràng trạng thái không tốt, còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Thậm chí cố ý để người ghi chép quá trình chiến đấu. Nàng trầm mặc nhìn một chút Cố An, lại nhìn một chút viên kia lưu ảnh thạch, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, nhàn nhạt gật gật đầu. Mặc dù khó hiểu, nhưng này dễ như trở bàn tay, nàng còn không đến mức từ chối. Hứa Thiểu Bận thì tại một bên muốn nói lại thôi. Nàng giờ phút này trong lòng có vô số nghi vấn, như mèo con móng đuốt giống nhau gãi lòng của nàng, hận không thể ngay lập tức bắt lấy Cố An hỏi cho rõ. Trên lôi đài, tên kia đáp ứng khiêu chiến Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, mặt đã hắc được như là đáy nồi đồng dạng. Hảo gia hỏa, cái này nhà của Lục Dương Kiếm Tông băng, không khỏi cũng quá khoa trương a. Nay còn chưa đánh đâu, trước hết nhận định chính mình thắng chắc, còn cố ý tìm người quay video lưu niệm. Đây quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Khốn nạn, ta nhất định phải làm cho ngươi là sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Hắn ở đây trong lòng gầm hét, chiến ý bị triệt để nhóm lửa. Sau một lát, thắng. Cố An nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mang trên mặt một tia mỏi mệt, lại càng nhiều hơn chính là ung dung. So sánh với thiên phú cực kỳ xuất chúng, căn cơ vững chắc Hoàng Nguyệt Oánh, hắn vừa mới chọn lựa tên này đối thủ, thực lực sát thực phải kém hơn không ít. Nhìn tới, cho dù là tại Lãnh Nguyệt Kiếm Tông, như Hoàng Nguyệt Oánh đệ tử như vậy, cũng thuộc về vô cùng xuất sắc tồn tại. Chẳng thể trách nàng năng lực như vậy gọn gàng mà đánh bại Diệp Hàn Úc Diệp Đại Khôi thủ a ta tới. Lại một tên Lãnh Nguyệt đệ tử của Kiếm Tông nhìn không được, lại cảm thấy Cố An đã là cường nô chi mạng, liền muốn lên đài nhặt nhạnh chỗ tốt, chung kết hắn thắng liên tiếp. Nhưng mà, Cố An hoàn thành đại sư tỷ bố trí bài tập, giờ phút này đã là vừa lòng thỏa ý hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Hắn đối với tên kia kích động đệ tử thật có lôi cười cười, dứt khoát nhảy xuống lôi đài. Lưu Anh Thạch. Diệp Hàn Úc ánh mắt phức tạp nhìn đi đến trước mặt mình Cố An, cầm trong tay viên kia ghi chép hắn trận thứ 2 chiến đấu toàn bộ quá trình Lưu Anh Thạch đưa trả lại cho hắn. Trong ánh mắt của nàng, tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, cùng với một tia khó nói lên lời cạnh tranh ý thức đan vào một chỗ. Đa tạ. Cố An tiếp nhận lưu ảnh thạch, xông nàng cảm kích gật gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bên cạnh chính phần má, trợn tròn trong mắt nhìn mình chằm chằm Hứa Thiểu Vận. Thế là, hắn thuận tay lột một cái Hứa Thiểu Vận trên đầu ngấp bao. Hứa Thiểu Vận. Nàng cả người trong nháy mắt cứng đờ, đại nào trong không, lập tức khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Đây là bị tức giận. Diệp Hàn Úc. Nàng mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt cũng biến thành trở nên vi diệu. Bí mật quan sát Tôn Dương Xuân. Ừm. Vậy rất tốt, người thiếu niên nên có vài thiếu niên tâm tính, thích chơi đùa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tưởng tượng năm đó. Cái này không thể không để, vì sao vị kia cố gắng đoạt xá Cố An linh hồn lão giả, chọn tản Tôn trưởng lão có con riêng như vậy không chịu nổi lời đồn. Thật sự là vì Tôn Dương Xuân trưởng lão năm đó, cũng là phong nhã hào hoa, khí phách phân chấn. Bên cạnh tự nhiên cũng không thiếu được hồng nhan vần quanh, oanh oanh nghiến nghiến. Những năm tháng ấy, với hắn mà nói, cũng là trong trí nhớ hoạt bát một bút. Chương 26, gấp đôi vui vẻ. Chương 26, gấp đôi vui vẻ. Rời khỏi dịch kiếm cát, quay về đám mây. Dưới chân là liên miên chập trùng lục dương sơn mạch, vân vụ ở bên cạnh tản ra lưu động. Cố An nhìn về phía trước đứng chắp tay Tôn trưởng lão, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười. Tôn trưởng lão, đệ tử có thể hay không lại mời ngài giúp một vấn đề nhỏ? Ồ. Tôn Dương Xuân xoay người, trên mặt mang theo ấm áp ý cười, rất có hăng hái hỏi. Cứ nói đừng ngại, chuyện gì cần lão phu làm thay? Cố An từ trong ngực lấy ra viên kia ghi chép hắn không sử dụng kiếm ý liền chiến thắng ngưng chân cảnh đối thủ Lưu Ảnh Thạch, hai tay đưa lên. Ngài có thể hay không đem vật này chuyển giao cho đại sư tỷ? Đồng thời nhắn nhủ, đệ tử may mắn đã hoàn thành nàng bố trí bài tập. Hắn nhớ rõ, đại sư tỷ từng nói, bài tập hoàn thành được càng nhanh, ban thưởng liền càng tốt. Ha ha, ta cho là chuyện gì, việc rất nhỏ, bao tại lão phu trên người. Tôn Dương Xuân cao giọng cười một tiếng, sảng khoái tiếp nhận viên kia Lưu Ảnh Thạch. Nếu là đệ tử còn lại cầm loại chuyện này nhường Tôn trưởng lão đi làm, Tôn trưởng lão bàn tay đã dán trên mặt đi. Nhưng đối mặt của An, cái này vừa mới tại dịch kiếm các rực rỡ hào quang, triển lộ ra kinh thế kiếm đạo tư chất hậu bối. Tôn Dương Xuân giờ phút này là càng xem càng cảm thấy thuận mắt, trong lòng yêu thích tình dường như lộ rõ trên mặt. Nhất là vừa rồi Cố An cùng Hứa Thiểu Vận kia phiên chuyển động cùng nhau, càng là hơn khó được mà khơi gợi lên Tôn trưởng lão trong lòng một tia đã lâu hoạt bát hứng thú. Nhưng hắn giống như nhìn thấy chính mình thở thiếu thời ảnh tử, trong lòng càng là hơn vui sướng. Chỉ là vui sướng sau khi, một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng lướt qua Tôn Dương Xuân trong lòng, nhường hắn đáy mắt chỗ sâu nổi lên một nét khó có thể phát hiện cay đắng. Hy vọng ngươi đứa nhỏ này, chớ có như năm đó ta đồng dạng, sớm gặp phải những kia chân chính ở vào đám mây, quan sát chúng sinh kiếm đạo thiên tiêu, đến mức chưa kịp đăng đỉnh, liền trước bị mài đi trong lòng nhuệ khí cùng lăng vân ý chí. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có chút chênh lệch, như rãnh sâu đồng dạng. Phần này cảm khái, hắn thâm tàng đáy lòng, đương nhiên sẽ không đối với Cố An biểu lộ. Sau một lát, Lục Dương Sơn mạch chỗ sâu, đỉnh núi cấm địa. Nơi đây giống như độc lập với tông môn bên ngoài, tự thành một phương thiên địa. Bốn phía vân vụ cuốn lượn quanh, linh khí nồng nặc dường như hóa thành thực chất. Một ngụm to lớn ao tọa lạc ở đỉnh núi chính giữa bình đài, ao nước thanh tịnh tới đáy, ba quang liễm diễm, linh động phi phàm. Đây cũng là Lục Dương kiếm tông trọng địa, dưỡng kiếm trì. Mặt ao chi thượng, sương trắng bốc hơi, mở mịt lưu chuyển. Trong không khí, réo rắt kiếm minh không ngừng bên hai, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Ao nước trong suốt phía dưới, mơ hồ có thể thấy được từng đạo hình thái khác nhau, hoặc ngưng thực hoặc hư ảo kiếm khí anh tử. Như là có sinh mệnh như du ngư, ở trong đó tự do xuyên toa chỉ nổi, tản ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Này dưỡng kiếm chỉ chính là một chỗ tự nhiên hình thành kiếm đạo bí cảnh, mỗi lần chỉ có thể dung nạp một người bước vào, mới có thể bảo vệ chứng hiệu quả. Giờ phút này, Cố An đã thân ở trong ao. Hắn rút đi ngoại bào, chỉ mặc thiếp thân quần đùi, khoanh chân ngồi tại đáy ao bóng loáng ôn nhuận ngọc thạch chi thượng. Ao nước vừa vặn không có qua bộ ngực của hắn, kia ẩn chứa tinh thuần kiếm vận ao nước chạm đến làn da, đem lại một loại kỳ dị đau đớn cảm giác. Trong tay hắn nắm chặt khôi dương kiếm, thân kiếm khẽ run, dường như cũng đúng này môi trường cảm thấy vô cùng nhẹ cứng. Hắn đang muốn ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển Tôn trưởng lão truyền lại ẩn kiếm linh thể quyết bắt đầu hấp thu trong ao kiếm vận. Chủ nhân, cái đó. Trong đầu, giọng khôi dương đột nhiên vang lên, mang theo hiếm thấy do dự cùng một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Ấp á ấp úng. Làm sao vậy, khôi dương? Cố An tâm niệm khẽ động, có chút hiếu kỳ. Khôi dương từ trước đến giờ trực tiếp, bộ dáng như vậy ngược lại là hiếm thấy. Nơi này, cảm giác thật thoải mái a. Giọng khôi dương mang theo say mê. Với lại, ta hình như có thể chủ động hấp thụ nơi này lực lượng, dùng để cường hóa chính ta đấy. Nàng dừng một chút, giọng nói trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên, nếu như ta hấp thụ từng chút một, có thể hay không? Đối với chủ nhân ngươi chuyển hóa linh thể có ảnh hưởng a? Nghe nói như thế, Cố An đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng dâng lên một hồi khó mà ức chế mừng như điên. Khôi dương lại cũng có thể tại dưỡng kiếm chỉ bên trong đạt được lợi ích. Như vậy, nàng hấp thụ cường hóa tự thân, tạo hóa kiếm chỉ lại đồng bộ phản hồi cho mình, này chẳng phải là mang ý nghĩa hai phần thu hoạch, gấp đôi vui vẻ. Bất quá, hắn ngay lập tức lại sinh hoài nghi. Khôi dương không phải đã do khôi dương kiếm điểm hóa, bản chất có thể xem là một loại đặc thù linh thể sao? Còn có thể làm sao cường hóa? Ngươi nói cường hóa, cụ thể là chỉ cái gì? Cố An đệ xuống hưng phấn, nghiêm túc dò hỏi. Đương nhiên là bản thể của ta nha. Giọng khôi dương ngay lập tức trở nên chững chạc đàng hoàng, mang theo vài phần kiêu ngạo giải thích nói. Dựa theo ta trong trí nhớ lời giải thích, ta hiện tại bản thể cơ sở là lục phẩm kiếm khí khôi dương kiếm. Nhưng nếu như năng lực thu nạp một ít này dưỡng kiếm chỉ trong cực kỳ tinh thuần tiên thiên kiếm nguyên cùng canh kim chi khí, lắng động tích lũy, tương lai lại tìm được một ít thích hợp linh tài phụ trợ, bản thể của ta đều có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng làm ngũ phẩm kiếm khí nhà. Cố An nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Kỳ thực trong lòng của hắn sớm có này niệm, một mực suy tư bị điểm hóa sau kiếm lương, kiếm linh, hắn bản thể có hay không còn có thể như tầm thường pháp khí giống nhau trưởng thành tiến giai. Chỉ là lúc trước mọi việc phức tạp, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, vẫn luôn không tỉ vết truy đến cùng. Giờ phút này Khôi Dương chủ động đề cập, hắn ngay lập tức tập trung tinh thần, suy nghĩ nghiêm túc lên khả năng này. Nói cách khác, Khôi Dương ngươi dù là khởi điểm là lục phẩm kiếm khí, tương lai cũng có được vô hạn tiềm lực trưởng thành, thậm chí có hy vọng biến thành nhất phẩm kiếm khí. Đúng thế đúng thế, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cơ hội phù hợp, trên lý luận là có khả năng. Nếu như ta càng biến đổi mạnh, bản thể càng cứng cỏi, năng lực gánh chịu linh lực cùng kiếm ý càng nhiều, có thể tốt hơn mà giúp đỡ chủ nhân. Khôi Dương nhảy cẫng cung thôi, ý niệm trong tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Rất tốt. Cố An quyền trái cùng tay phải đột nhiên một kích, nét mặt phấn chấn. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất có sức hấp dẫn tương lai. Nhưng mà, hương phấn qua đi, một cái hiện thực vấn đề ngay lập tức bày tại trước mặt. Kiếm khí tấn thăng, nhất là phẩm cấp cao tấn thăng, thường thường cần kỹ nghệ cao siêu chú kiếm sư tiến hành đúc lại rèn luyện. Nhưng hắn tuyệt đối không vui lòng nhường bất luận cái gì ngoại nhân đụng vào Khôi Dương. Ai mà biết được những kinh nghiệm kia lão đạo chú kiếm sư sẽ hay không phát giác Khôi Dương thân làm kiếm linh khác thường. Đây là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt không thể bại lộ. Còn nữa, lúc lại kiếm khí liên quan đến Khôi Dương căn bản, quá trình hung hiểm. Đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ngoại nhân, hắn làm sao có thể yên tâm? Vạn nhất đối phương thất thủ, dẫn đến Khôi Dương bị hao tổn thậm chí linh tính mất diệt, vậy hắn đem hối tiếc không kịp. Đã như vậy, Cố An trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Vậy thì do chúng ta đến biến thành cái đó thích hợp ngươi nhất chú kiếm sư. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có quyết đoán. Tự học đúc kiếm chi thuật, tự tay là Khôi Dương lắt thành tấn thăng con đường. Tu luyện cái gì cũng giao cho kiếm nương đi, đúc kiếm cái này gian khổ nhiệm vụ liền để cho chính mình tốt. Đối với cái này, Khôi Dương tự nhiên là không giữ lại chút nào ủng hộ, ý niệm trong tràn đầy đối với Cố An hoàn toàn tin cậy. Chủ nhân lợi hại nhất, Khôi Dương tin tưởng chủ nhân nhất định có thể làm đến. Chương 27, không cho phép dùng kiếm ý a chương 27, không cho phép dùng kiếm ý a tốt, Khôi Dương, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền bắt đầu hấp thụ đi. Cố An không do dự nữa, lúc này cho phép. Cảm nhận được Cố An vì mình lại dự định chen chân thâm thúy đúc kiếm chi đạo. Khôi Dương giờ phút này trong lòng bị to lớn hạnh phúc cùng cảm động lấp đầy, vui vẻ đến dường như muốn tại thức hải bên trong lan lộn. Ừm, chủ nhân, vậy ta bắt đầu rồi. Được phép, Khôi Dương ngay lập tức hành động. Chỉ thấy nàng biến thành thân kiếm có hơi vụ vụ, tỏa ra một loại đặc biệt hấp lực. Dưỡng kiếm chi trong, những kia nguyên bản chẳng có mục đích dù đáng hư ảo kiếm khí, giống như nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu như là trăm sông đổ về một biển loại, chủ động hướng về Khôi Dương kiếm tụ đến, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong thân kiếm. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Cố An vậy tập trung ý chí, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn lực vận chuyển ẩn kiếm linh thể quyết, dẫn dắt đến những tia tinh thuần kiếm khí hư ảnh, chậm rãi đặt vào trong cơ thể mình, dựa theo khẩu quyết ghi lại đường đi, bắt đầu sửa đổi tự thân thể chất. Cùng lúc đó, Lý Giáng Đường động phủ bên ngoài, phát giác được hơi thở của Tôn Dương Xuân từ xa mà đến gần, chính tính tọa tại Hoa Hải đường dưới cây Lý Giáng Đường. Chậm rãi buông xuống trong tay viên kia không ngừng nuốt nuốt, toàn thân xích hồng, nội bộ phảng phất có hỏa diễm lưu động hình tròn ngọc thạch. Chân mày to mấy không thể xem xét mà có hơi nhíu lên. Tôn trưởng lão, hôm nay sao có nhàn hạ đến ta nơi đây? Nàng nâng lên thanh lãnh con người, nhìn về phía hiện ra thân hình Tôn Dương Xuân, giọng nói bình thản không gợn sóng. Ha ha, đi ngang qua, tiện thể cho ngươi tiễn kiện đồ vật. Tôn Dương Xuân nụ cười chân thành, ánh mắt lại rơi tại Lý Giáng Đường vừa mới phóng viên kia xích hồng trên ngọc thạch, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. A, vật này, linh khí nội luận, ẩn có kiếm vận lưu chuyển, nhìn tới bất phàm a không phải là đặc biệt vì Tiểu An chuẩn bị a. Lý Giáng Đường mặt không đổi sắc, cũng không phủ nhận, ngược lại thoải mái thừa nhận, chỉ là giọng nói vẫn như cũ không có gì phập phồng. Thật là cho hắn. Nàng dừng một chút, y theo chính mình ban đầu tưởng tượng, nghiêm trang giải thích nói, đợi hắn nếm thử năm ngày, triệt để nhận thức đến vượt cảnh khiêu chiến chi gian nan, đã hiểu cho dù người bị cao phẩm kiếm ý, như kiếm pháp căn cơ không bền vững, cũng là phí công. Từ đó khắc sâu lĩnh ngộ kiếm pháp cảnh giới tầm quan trọng sau đó, ta lại đem vật này cho hắn. Đây là xích diễm kiếm đảm, có thể giúp hắn tốt hơn mà cảm nộ cùng khống chế xích dương kiếm pháp chân ý, nền vững chắc cơ sở. Nàng nói được rõ ràng, lý do đầy đủ, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà Tôn Dương Xuân trên mặt nét mặt lại theo nàng dần dần trở nên cổ quái, khoe miệng bắt đầu không bị khống chế có hơi co quắp. Hắn nhịn không được ngắt lời nói, chờ một chút, Giáng Đường, ngươi cho Tiểu An bài tập, nhường hắn vượt cảnh chiến thắng một tên Lãnh Nguyệt Kiếm Tông ngưng chân cảnh đệ tử, Tiểu An làm sao có khả năng thất bại? Còn có cái gì gọi nhường hắn nhận thức đến kiếm pháp cảnh giới tầm quan trọng? Lẽ nào Lý Giáng Đường đến nay còn không biết, tiểu tử kia không chỉ kiếm ý kinh người, ngay cả xích dương kiếm pháp cũng sớm đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn sao? Tự nhiên, Lý Giáng Đường gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo đương nhiên thần sắc. Ta rõ ràng yêu cầu, không cho phép hắn vận dụng kiếm ý kể từ đó, vượt một cái đại cảnh giới chiến thắng Lãnh Nguyệt Kiếm Tông tới trước giao lưu thiên tài, liền tuyệt đối không thể. Rốt cuộc chỉ có trải nghiệm ngăn trở, mới có thể. Ê! Cái này! Tôn Dương Xuân lúc này cuối cùng triệt để đã hiểu, chính mình trước đó hoàn toàn đã đoán sai Lý Giáng Đường ý đồ. Nha đầu này ở đâu là nghĩ dựng nên Cố An lòng tin? Rõ ràng là cất tâm tư muốn gõ một cái hắn, áp chế một chút hắn bởi vì lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý mà có thể sinh ra kiêu căng chi khí. Nhưng hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Bất quá, Tôn trưởng lão nhìn Lý Giáng Đường kia vẻ mặt ta sớm đã tính sẵn tất cả thanh lãnh bộ dáng, lại nghĩ tới lưu ảnh thạch trong Cố An biên kia đầy tầng thứ xích dương kiếm pháp. Hắn nỗ lực kéo căng ra mặt, cố nén dường như muốn cười ra tới xúc động, ho khan hai tiếng, đem trong tay lưu ảnh thạch đưa tới, khục khục. Kia cái gì, Giáng Đường a, nếu không, ngươi xem trước một chút cái này. Lý Giáng Đường có hơi nhíu mày, thôi có vẻ nghi ngờ tiếp nhận viên kia nhìn như phổ thông lưu ảnh thạch, một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó. Trong nháy mắt, lưu ảnh thạch trong ghi chép hình tượng như là nước chảy rõ ràng ánh vào nàng thức hải. Khi thấy Cố An kia rõ ràng đã đạt viên mãn chi cảnh xích dương kiếm pháp lúc, Lý Giáng Đường trên mặt nét mặt trong nháy mắt đọc lại. Cảnh giới viên mãn xích dương kiếm pháp? Nói đùa cái gì? Trước đó, nàng cảm giác được nhất phẩm kiếm ý khí tức, đã từng xa xa thoáng nhìn Cố An đối với kia mũ rộng bành nam xuất thủ một màn. Nhưng ở lúc đó, Cố An hoàn toàn là dựa vào kiếm ý lực lượng tuyệt đối tiến hành nghiền ép. Kiếm pháp thân mình cũng không bày ra quá nhiều chỗ tinh diệu. Bởi vậy, nàng theo bản năng mà cho rằng, Cố An kiếm pháp cảnh giới có thể còn có thể, năng lực đạt đến đại thành liền coi như không sai, tuyệt đối không thể đạt đến viên mãn. Phải biết, Cố An là đệ tử mới, mới vừa vận nhập môn 2 năm. Trong 2 năm này, còn muốn bỏ lung ta lung tung tu luyện các loại sự nghi, chân chính dùng tại luyện kiếm bên trên thời gian căn bản không thể nào nhiều. Cố An này hố hàng, cái kia không phải là bởi vì luyện kiếm thời gian nhiều, cho nên dưới mắt mới chỉ là khải linh cảnh a. Lý Giáng Đường trầm mặc. Nàng cầm lưu ảnh thạch ngón tay có hơi buộc chặt, trắng nón đầu ngón tay nổi lên một tia dùng sức quá độ thanh bạch. Nàng ý thức được, chính mình phạm vào một cái nghĩ đương nhiên sai lầm. với lại cái này sai lầm còn bị tôn trưởng lao cái này ngoại nhân nhìn cái rõ ràng. Khục khục. Cái kia tông môn sự vụ bận rộn, lao phu đều đi trước một bước. Tôn Dương Xuân mắt thấy Lý Giáng Đường quanh thân khí áp dường như bắt đầu giảm xuống, rốt cuộc không kèm được, khỏe miệng kia ti cười trên nỗi đau của người khác ý cười cuối cùng tiết lộ ra. Hắn sợ nha đầu này thẹn quá hóa giận, vội vàng tìm cái cớ, thân hình lóe lên, liền đã trốn vào hư không, trốn mất. Tốc độ so lúc đến nhanh đầu chỉ gấp đôi. Đợi cho hơi thở của Tôn Dương Xuân hoàn toàn biến mất, bốn phía yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại gió thổi qua hoa hải đường thụ tiếng xào xạc. Lý Giáng Đường một mình đứng tại chỗ, cầm viên kia giờ phút này cảm giác có chút phòng tay lưu ảnh thạch, trầm mặc rất lâu. Ghê tởm. Một tiếng cực nhẹ, mang theo vài phần ảo não cùng xấu hổ giận dữ lầm bầm, cuối cùng từ nàng môi mím chặt cánh ở giữa tràn ra. Tại xác nhận bốn bề vắng lặng sau đó, nàng kia từ trước đến giờ thanh lãnh như băng, giống như vạn năm không đổi trên mặt, lại khó mà tự điều khiển mà hiện lên một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng không thể không thừa nhận, là chính mình quá mức tự tin, quá mức vào trước là chủ, lại không có đang bố trí bài tập trước đó hỏi một chút cô An tên kia, kiếm pháp của hắn cảnh giới đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chính mình làm lúc bố trí bài tập lúc, còn cố ý dùng loại đó phong khinh vân đạm, mang theo vài phần sư trưởng uy nghiêm tư thế. Cương điệu, không cho phép dùng kiếm ý a tiểu tử kia mặt ngoài kính cẩn nghe theo đáp ứng, trong lòng không chừng như thế nào vụng trộm vui vẻ, sợ là đã sớm cười nở hoa. Nghĩ đến đây, Lý Giáng Đường liền cảm giác hô hấp đều có chút không nhiều thông thuận, ngực có hơi phập phồng, một cố khó nói lên lời lúng túng cùng xấu hổ xông lên đầu. Cái này cũng thật mất thể diện. Không cho phép dùng kiếm ý a câu này, nàng tự nhận là cầm chắc lấy Cố An mệnh môn lời nói, lúc này ở bên tai nàng lặp đi lặp lại vang lên. Mỗi một lần đều bị gương mặt của nàng càng bỏng một phần. Chương 28, dưỡng kiếm chỉ, hết rồi chương 28, dưỡng kiếm chỉ, hết rồi dưỡng kiếm chỉ ngoại. Tự mình an bước vào kia hòa hợp xương trắng cùng kiếm minh bí cảnh cửa vào, thời gian đã lặng yên trôi qua dòng dã 7 cái ngày đêm. Trong lúc đó, Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão từng tự mình đến qua một chuyến. Nhưng tông môn công việc bệ bộn, hắn cũng không ở lâu. Chẳng qua thời gian nuốt một nén hương, liền tiếp vào nhất đạo khẩn cấp đưa tin, lông mày cau lại, hóa thành nhất đạo lưu quang vội vàng rời đi. Bây giờ phụ trách trấn thủ chỗ này tông môn trọng địa, là một vị tên là Tiết Thủ Thành Nguyên đang cảnh chấp sự. Hắn trung niên bộ dáng, thân mang một bộ hơi có vẻ rộng lớn màu xám chấp sự bảo phục, khuôn mặt phổ thông, chỉ có một đôi trong khi chớp con mắt tinh quang nội liễm, hiển lộ ra không tầm thường tu vi. Hắn biết rõ Tôn Dương Xuân trưởng lão đối với lần này bước vào bí cảnh vị kia đệ tử trẻ tuổi có chút coi trọng, cho nên vậy không dám sơ suất, phòng thủ lúc nhiều hơn mấy phần lưu ý năng lực tại dưỡng kiếm chỉ bên trong kiên trì 7 ngày mà khí tức không suy, kẻ này căn cơ chi hùng hậu, tiềm lực sâu xa, sắp thực thuộc khó được. Tiết Thủ Thành tự lẩm bẩm, âm thanh tại trống trải đỉnh núi có vẻ hơi phiêu hốt. Hắn phất tay, một bộ xưa cũ đồ uống trà xuất hiện ở bên cạnh trên bàn đá. Chậm rãi pha thượng một bình linh trà, hương trà lượn lờ, cùng quanh mình kiếm khí vân vụ kỳ quặc là giao hòa. Nguyên đan cảnh tu sĩ, tại giới này đã coi như là đăng đường nhập thất. Tại Lục Dương kiếm tông bực này nhất lưu trong tông môn, cũng có thể đảm nhiệm chấp sự, quản sự và chức, có thể xưng trung tiên. Như phóng tới Vân Châu những kia tiểu môn tiểu phái, gia tộc tu chân trọng, càng là hơn đủ để xưng tông làm tổ, bị một phương cung phụng. Tiết Thủ Thành bởi vì chỗ chức trách, lâu dài phòng thủ này tương đối thanh tịnh dưỡng kiếm trì. Đối với ngoại giới phong vân, nhất là gần đây quật khởi đệ tử phong thái, biết không nhiều. Tự nhiên cũng không nghe nói Cố An tại dịch kiếm các đưa tới manh động. Không biết kẻ này còn có thể này trong ao chống đỡ mấy ngày. Hắn nhấp một miếng ấm áp linh trà, trên mặt lộ ra một tia hài lòng thần sắc. Thực sự là an nhàn a. Lương tựa đại tông môn, trông coi bực này thanh quý nhàn xoa. Không sóng không gió, không cần chém giết, quả thật chúng ta tu sĩ tha thiết ước mơ kết cục. Bất quá, hắn này hài lòng cảm thán, tại sau 7 ngày, liền triệt để tan thành mây khói. Lại qua 7 ngày, tăng thêm trước đó 7 ngày, này cũng dòng dã 14 ngày. Tiết Thủ Thành cũng không ngồi yên nữa, trong chén linh trà sớm đã lạnh đấu, hắn lại hồn nhiên không hay. Chỉ là tại thông hướng dưỡng kiếm chỉ bí cảnh đạo kiếm mở mịt quang môn trước đi qua đi lại, cau mày, trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng khó có thể tin. Một cái đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế xông ra. Sẽ không phải là tu hành gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bỏ mình trong đó a. Vừa nghĩ tới Tôn Dương Xuân trưởng lão đối với người này coi trọng trình độ, Tiết Thủ Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệnh. Không, có thể có lẽ là kẻ này thiên phú dị bẩm, vừa xa thường nhân. Rốt cuộc, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chết tại bên trong dưỡng kiếm trì. Hắn cố gắng tự an ủi mình, nhưng đáy lòng bất an lại càng ngày càng đậm. Do dự một chút, hắn đột nhiên cắn răng một cái. Thôi, việc này đã không phải ta có thể quyết đoán, báo cáo. Nhất định phải lập tức báo cáo. Chỉ cần báo cáo, trách nhiệm liền không ở ta. Đây là hắn giờ phút này ý tưởng chân thật nhất. Mà dường như ngay tại hắn đưa tin phát ra sau không đến một khắc đồng hồ, xa thiên nhất đạo xích sắc lưu quang phá không mà tới. Tốc độ chi tận, giống như thuấn di, ngang nhiên giáng lâm tại đỉnh núi trên bình đài. Lưu quang tản đi, hiện lộ ra nhất đạo cao gầy tuyệt trần thân ảnh, hồng y mãnh liệt, tóc xanh như suối, chính là Lý Giáng Đường. Lý Chân Truyền. Tiết Thủ Thành trong lòng giật mình, liền vội vàng không người hành lễ. Hắn vốn cho rằng tới sẽ là Tôn trưởng lão tọa hạ cái khác chấp sự, hoặc là giới luật đường người. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại sẽ là vị này địa vị siêu nhiên, thực lực sâu không lường được đại sư tỷ tự mình tới trước. Tại Tiết Thủ Thành, thậm chí rất nhiều tông môn lão nhân nhìn tới, Lý Giáng Đường có thể xưng Lục Dương kiếm tông trong lịch sử điều kỳ quái nhất chân truyền đệ tử. Rõ ràng sớm đã đột phá tới tinh hà cảnh, có khai phong thu đồ, thậm chí tấn thăng trưởng lão tư cách, lại vẫn như cũ treo lên chân truyền đệ tử tên tuổi, làm việc khó lường, hắn thực lực càng là hơn sâu không thấy đáy. Ừm. Lý Giáng Đường chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, cặp kia thanh lãnh như hàn đảm con ngươi liền đã rơi vào phía trước kia hòa hợp xương trắng bí cảnh cửa vào bên trên. Đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy mà nhíu lên. Ngươi nói, Cố An đã vào trong 14 ngày. Nàng mấy ngày nay chưa từng thấy Cố An tới trước tìm chính mình đòi hỏi bài tập ban thưởng, còn tưởng rằng tiểu tử này là dự định một tiếng chống tăng khí thế đột phá ngưng chân cảnh sau lại tới. Không ngờ rằng, đúng là còn ngâm mình ở này dưỡng kiếm chỉ trong. Quả nhiên, gia hỏa này chính là cái không ngờ người, bớt lo lừa đảo. Hồi lý chân truyền, chắc chắn 100. Cho bẹn 14 ngày. Thuộc hạ cảm thấy việc này quá mức khác thường, sợ sinh biến cố, lúc này mới vội vàng báo cáo. Tiết thủ thành liền vội vàng gật đầu, giọng nói cung kính trong mang theo một tia vừa đúng lo lắng. Tại Lý Giáng Đường trước khi đến, hắn sớm đã tay chân lanh lẹ đem trên bàn đá đổ uống trà thu vào. Trên mặt phối hợp lộ ra lo lắng thần sắc, mà ở hắn ở sâu trong nội tâm, lại là một phen khác quan cảnh. Chỉ cầu chớ có liên lụy đến ta, để cho ta năng lực tiếp tục an ổn sống qua ngày thuận tiện. Lý Giáng Đường tự nhiên không tỉ vết đi phỏng đoán một cái chấp sự tâm tư, nàng thời khắc này chú ý toàn trong dưỡng kiếm chỉ. Cố An là nàng năm gần đây phát hiện số ít có thể vào mắt kiếm đạo người kế tục. Còn trông cậy vào hắn năng lực mau mau trưởng thành, tương lai hoặc có thể vì chính mình chia sẻ một hai. Nếu là ở này dưỡng kiếm chỉ trong xảy ra điều gì bất ngờ, kia thật là chưa xuất sư đã chết. Thấy Lý Giáng Đường sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh dần, Tiết Thủ Thành trong lòng siết chặt, thu hồi những kia tạp niệm, cẩn thận tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Lý Chân Truyền, thuộc hạ một mực này trông coi, từ bí cảnh trong thông đạo mơ hồ chuyển ra khí tức phán đoán. Dưỡng kiếm chỉ nội bộ kiếm vận ba động mặc dù đây ngày xưa sinh động một chút, nhưng chỉnh thể coi như bình ổn bình thường, ứng cong." Ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, một hồi nặng nề lại rất có lực xuyên thấu quanh mình, đột nhiên từ cái này bí cảnh quang môn sau đó truyền đến. Lý Giáng Đường đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lưỡng đạo lạnh băng mũi kiếm, trong nháy mắt đâm về Tiết Thủ Thành. Người vừa mới nói, bình ổn bình thường. Không, không phải. Lý Chân Truyền, cái này. Này trước đó đúng là. Tiết Thủ Thành hơi biến sắc mặt, đông chốc đều cấp bách, bên trong kia không may đổ chơi cái này có thể đừng này dưỡng kiếm chỉ cho làm hết rồi à. Chính mình thế nhưng thật không dễ dàng đánh điểm quan hệ, mới hồn đến như thế một cái không có nguy hiểm bị xoa. Mà lúc này, dưỡng kiếm chỉ bí cảnh trong. Cảnh tượng đã long trời lở đất. Nguyên bản kiếm ý tràn đầy ao nước sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh trống trải mà nghiêm túc không gian kỳ dị. Tiểu tòa cao tới mấy trượng, toàn thân như là huyền thiết đúc thành, tạo hình xưa cũ to lớn hình kiếm bia mộ, hiện lên hình khuyên đứng sừng sững. Tản ra mênh mông cổ lão mà vô cùng bén nhọn khí tức. Bia mộ chi thượng, khắc đầy khó mà phân biệt cổ lão kiếm văn, mơ hồ có lưu quang chuyển động. Cố An đứng ở này tiểu tòa bia mộ trung ương, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, dưới da thịt phảng phất có kiếm quang chảy xuôi, chính là luận kiếm linh thể đại thành dấu hiệu.